Chương 27, Thượng Cổ Chi Linh 1 chương 27, Thượng Cổ Chi Linh 1 đám ma thú bổ nhào về phía Lạc Cảnh Thiên. Nhưng ngay tại lúc này, một tiếng kêu vang lên. Ý kìa nha! Ý kìa nha! Xoát! Đám ma thú dừng lại, sau đó đều giống lên. Ý kìa nha! Ý kìa nha! Âm thanh kêu lại vang lên. Đám ma thú giống như không cam lòng, nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên với đôi mắt đỏ ngầu, sau đó đồng loạt lùi lại, quay đầu đem thi thể đồng loại mang đi. Lạc Cảnh Thiên ngẩn ra nhìn cảnh trước mắt. Cái này đây là có chuyện gì? Không phải đâu. Cứ như thế đi. Đuổi lâu như vậy để làm gì? Vừa rồi tiếng kêu kia, Lạc Cảnh Thiên không hiểu ra sao, cũng không có biểu lộ sống sót sau tai nạn. Hắn có, chỉ là một bộ mặt hiếu kỳ không thôi. Tại sao chúng lại rời đi? Tiếng kêu vừa rồi là cái gì? Con đầu đàn sao? Không có khả năng a, hắn rõ ràng giết đồng loại của chúng nhiều như vậy, về mặt bản năng lẫn tình cảm, chúng đều không có lý do bỏ qua cho hắn. Ngay tại lúc này, hắn thấy được con cáo tuyết khí nãy, nó xuyên qua đám ma thú tiến về phía hắn. Lạc Cảnh Thiên nhất thời liền động. Chẳng lẽ nói, hết thảy chuyện này đều là do con cáo tuyết này tác quái? Hắn trách oan thượng cổ tôn giả. Mà lúc này, trong khu rừng, thượng cổ tôn giả đang ngồi uống trà, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía xa. Sau đó nhìn xuống Lạc Cảnh Thiên đang nằm trên mặt đất, rồi ngay tại chỗ biến mất. Soạn. Lạc Cảnh Thiên cảm thấy một cơn gió ập tới. Hắn vô thức nhắm mắt lại, mở mắt ra liền thấy được thượng cổ tôn giả xuất hiện trước mặt hắn. "Sư phụ." Lạc Cảnh Thiên bật thốt. Thượng cổ tôn giả giơ tay lên ngăn hắn nói chuyện, ánh mắt rơi vào trên người con cáo tuyết kia. "Ngươi lựa chọn hắn?" Thượng cổ tôn giả lên tiếng. Lạc Cảnh Thiên ở phía sau không nghe được bất cứ thứ gì, hắn cũng không hành động được, chỉ có thể đứng đó nhìn lấy một người một thú đối mặt nhau. "Không phải ta chọn hắn, mà là vận mệnh chọn hắn." Con cáo tuyết kia mở miệng. Nếu như Lạc Cảnh Thiên có thể nghe được, ít nhất hắn nếu có thể thấy được, chắc chắn sẽ kinh ngạc tới ngây người. Đáng tiếc, hắn bị bóng người của thượng cổ tôn giả che khuất, nhìn không thấy, nghe không được. "Vận mệnh?" Hắn vận mệnh nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn được một chút tương lai. "Năng lực của ngươi có thể nhìn thấu vận mệnh của hắn?" "Không phải, ta cũng không có quan sát tương lai của hắn như nào, nhưng ta có thể cảm giác được, hắn là người hữu duyên." "Thật là hắn sao? Tiểu tử may mắn. Ta bỏ ra thời gian dài như vậy, ngươi cũng không đoán hoài đến ta, hắn chỉ xuất hiện có một chút thời gian, ngươi liền làm ra quyết định." Thượng cổ tôn giả thở dài nói. "Ngươi không phải muốn vậy sao? Cho nên mới đưa hắn tới đây. Không phải là muốn ta quyết định sao? Dù sao nhiều năm như vậy, ta hiểu rất rõ ngươi là người thế nào. Ngươi mang hắn tới đây, đủ biết ngươi đối với hắn kỳ vọng lớn như nào rồi." Cáo tuyết lên tiếng. "Không hổ là thượng cổ chi linh. Quan sát vẫn sắc bén như thế. Ngươi không tức giận sao?" Thượng cổ tôn giả nói. "Tức giận? Ban đầu có một chút, nhưng hiện tại thì không. Hắn thật rất đặc biệt, ít nhất, tâm tính của hắn. Ta rất ít thấy. Đối mặt với cái chết, rất bình thản. So với ngươi, hắn tương lai có khả năng cao hơn ngươi nhiều lắm." "Ai nói không phải đây?" Thượng cổ tôn giả bật cười. "Nàng không có ở đây, nhưng lại thấy rất rõ ràng. Lạc Cảnh Tiên cũng không sợ chết, nhân loại, khi đối mặt với cái chết, đều là kinh hoàng, tức giận, hối hận, tiếc nuối, thanh thản, giải thoát, nhưng Lạc Cảnh Tiên ngược lại, hắn lại là hiếu kỳ." Có thể Lạc Cảnh Tiên nhìn không rõ nội tâm của hắn, nhưng thượng cổ tôn giả, cả con cáo tuyết thượng cổ chi linh đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Lạc Cảnh Tiên đối với bất kỳ thứ gì lạ lẫm đều rất hiếu kỳ, thậm chí có thể nói là mù quáng. Hắn kiếp trước du lịch khắp nơi, kiếp này dạo chơi toàn bộ tâm nguyện thành. Tất cả đều xuất phát từ lòng hiếu kỳ của hắn. Lòng hiếu kỳ, nếu đặt trong học tập hoặc những thứ có lợi, sẽ rất hữu ích, nhưng là, nếu đặt sai chỗ, sẽ thành tai họa sát thân. Lạc Cảnh Tiên còn chưa nhìn rõ được bản tâm của hắn, nhưng họ lại thấy rõ ràng. Mà trong tương lai, cũng vì cái này, hắn thiếu không ít phiền phức, thậm chí sẽ chết. Thượng cổ tôn giả cũng không có đi thay đổi hắn, tuy nhiên hiếu kỳ, nhưng hắn lại có thể khống chế rất tốt nó. Điển hình như sở như mộng, hắn kỳ thực rất muốn biết, vì cái gì một nam nhân lại có thể có ngoại hình xinh đẹp như vậy? Tại sao phải giả nữ nhiều năm như vậy? Nhưng chính hắn cũng biết, nếu hắn điều tra, hắn sẽ chết rất thảm. Đây đơn thuần chỉ là một loại cảm giác, một loại bản năng mách bảo. Cũng chính vì loại bản năng này, thượng cổ tôn giả mới không có khuyên nhủ hắn cái gì, mặc cho hắn phát triển theo ý mình. Nhưng thượng cổ tôn giả gần đây nhìn ra được một đoạn tương lai, cho nên mới để hắn đi vào nơi này cùng chỗ kia. Mà lần này, sự thật, nàng ban đầu là muốn để Lạc Cảnh Thiên đối mặt với cái chết, thậm chí để hắn thật sự chết đi, giao hấn hắn một trận, để cho hắn đối với những thứ không biết hiện ra một tia khiếp ý cùng coi chừng. Nhưng ai biết được, trong lần đầu tiên thì chân giải chi nhãn lại đột nhiên nhận chủ bảo hộ chủ nhân. Phải biết, chân giải chi nhãn trước kia luôn chỉ là một bảo vật, bất kỳ người nào đều có thể dùng. Không thiếu người muốn độc chiếm nó, nhưng chính là họ không cách nào làm cho nó nhận chủ. Bao quát thượng cổ tôn giả bên trong. Ai biết được, Lạc Cảnh Tiên mèo mú vớ phải cá rán, không biết là nữ thần may mắn chiếu cố, vẫn là hắn nhân phẩm tốt, lại được chân giải chi nhãn nhận làm chủ nhân. Mà lần thứ hai, nàng ném hắn vào đây, là muốn để hắn cảm giác một chút tuyệt vọng, đồng thời cũng muốn thăm dò một chút thượng cổ chi linh. Lần này tốt, gặp được một đàn ma thú, hắn sợ chết trốn tránh thì cũng thôi đi. Đằng này gặp được ma thú con non, trực tiếp ra tay giết không muốn, lại đi đạp nó một ước. "Ngươi mẹ nó là pháp sư a, không phải võ giả. Ngươi cước lực có bao nhiêu?" "20 kg." "Vẫn là 50 kg. Khai linh cảnh vào đây, toàn lực đạp xuống cũng không biết chết nổi nó hay không, ngươi còn dùng chân mình đi đạp. Hơn nữa mẹ nó còn vì bề ngoài nó xấu xí nên ghét bỏ. Mà hắn đâu biết được, thực tế, con non đó là do thượng cổ chi linh khống chế tiến lại gần hắn, không một chút tỏ ra trạng thái công kích. Nhưng hắn lại vì ngoại hình của nó mà đạp nó một ước. Cho nên thượng cổ chi linh liền nổi giận mới để cho ma thú đuổi theo hắn. Thượng cổ chi linh nhưng là có thể đọc được ý nghĩ. Hắn đây không phải tìm đường chết thì là gì? Nhưng là làm thượng cổ tôn giả không nghĩ tới, ngay khi Lạc Cảnh Thiên sắp bị ma thú giết chết, thượng cổ chi linh vậy mà lại muốn đi theo Lạc Cảnh Thiên. Phải biết, thượng cổ chi linh nhưng là sinh linh đầu tiên xuất hiện trong vũ trụ, nó nằm ngoài tất cả không gian, chỉ nằm trong không gian thuộc về bản thân của nó. Nó thậm chí còn không cần nhìn quy tắc, tùy ý liền có thể đem quy tắc thôn vệ. Khủng bố là thế, nhưng đáng tiếc nó lại không có lực công kích nào. Chỉ có ở trong không gian của nó mới có thể xem như vô địch. Mà người vào nơi này, cũng chỉ có thể cùng nó giao hảo, tuyệt không có người dám như Lạc Cảnh Thiên lô mãng như thế. Pháp sư, yếu thế chính là ở thân thể. Mặc kệ ngươi pháp lực bao nhiêu, cuối cùng yếu chính là yếu. Ngươi vẫn sẽ già đi, vẫn không thể phản ứng kịp với những kẻ mạnh nhờ thân thể. Thực tế, pháp sư có thể thông qua trường kỳ sử dụng ma lực để tăng lên thể chất, cũng không phải như là cũng thiên nghị hấp thu năng lượng mà tăng lên thể chất. Mà một loại khác, chính là đem ma lực xem như chất dinh dưỡng, đem ma lực xem như thức ăn nhét vào trong từng thớ thịt, từng đoạn xương cốt. Mà quá trình này rất phức tạp, ban đầu nàng là muốn giao cách hấp thu ma lực cho Lạc Cảnh Thiên, nhưng là hiện tại, hắn có lựa chọn tốt hơn nhiều. Cũng chính là con cáo tuyết trước mặt, thượng cổ chi linh. Linh ở đây không phải là linh vật, cũng không phải là sức mạnh, mà là linh hồn. Như thượng cổ tôn giả trước kia nói cho Lạc Cảnh Thiên biết, ý thức định hình tự tại. Mà ý thức cường đại là nhờ linh hồn. Trong vũ trụ này, không có sinh linh nào linh hồn cường đại qua được thượng cổ chi linh. Cũng chính vì lẽ đó, rất nhiều pháp sư đều muốn có được thượng cổ chi linh. Nhưng đáng tiếc, nó luôn sống tại trong thế giới của nó, bất kỳ ai, bao gồm cả ba vị thần sáng tạo vũ trụ đi vào nơi này đều sẽ bị áp chế. Chỉ cần nó một ý niệm là có thể khiến cho người khác chết. Thượng cổ chi linh nếu như ở ngoài vũ trụ, người khác có thể sẽ không xem nó ra gì, nhưng tại trong thế giới của nó chính là bất tử bất diệt, mạnh đến đáng sợ. Chương 28, thượng cổ chi linh 2 chương 28, thượng cổ chi linh 2 trong quá khứ, có không ít pháp sư muốn đem linh hồn của thượng cổ chi linh hấp thụ, nhưng không một người thành công. Mà thượng cổ tôn giả có thể miễn cưỡng xem như là một bằng hữu của nó, dù sao nàng cùng người khác khác biệt, cho nên thượng cổ chi linh cũng không tính làm hại nàng. Nhưng bây giờ, thượng cổ chi linh lựa chọn Lạc Cảnh Thiên, điều đó đại biểu cho việc hắn sẽ vĩnh viễn không cần phải đi hấp thu ma lực tăng cường thể chất. Thượng cổ chi linh sẽ dùng năng lực của nó thay hắn làm việc đó. Đương nhiên, rời khỏi nơi này, thượng cổ chi linh cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều, nhưng cũng quá đủ cho bất kỳ người nào rồi. Đã ngươi quyết định như vậy, hắn phải biết hắn tương lai có một kiếp nạn. Ta biết, ngươi không cần phải nói. Thượng cổ chi linh không chờ nàng nói xong liền ngắt lời. Được rồi, như vậy bắt đầu đi. Dứt lời, thượng cổ tôn giả tránh qua một bên. Lạc Cảnh Thiên lúc này mới nhìn thấy thượng cổ chi linh, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ sư phụ hắn vừa rồi cùng con cáo tuyết này nói chuyện, nó rốt cuộc là thứ gì? Thượng cổ chi linh liếc nhìn thượng cổ tôn giả một cái, sau đó trên trán nó xuất hiện ấn ký, xung quanh người nó khí thế xuất hiện, giống như một cơn gió thổi qua đem lông trên người thổi tung bay. Sau đó, trước sự kinh ngạc của Lạc Cảnh Thiên, nó từ từ đứng dậy bằng hai chân, cơ thể nó bắt đầu biến đổi, chân bắt đầu dài ra, phía sau chiếc đuôi cùng lỗ thai cũng thế, cơ thể nó biến hóa không lớn, so với ban đầu, khác biệt duy nhất chính là lỗ thai cùng tứ chi dài hơn trước gấp đôi, thân thể cũng dài hơn trước một chút, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Trên trán nó nổi lên ấn ký, cơ thể phụ không bay về phía Lạc Cảnh Thiên. Đừng phản kháng, thả lỏng tinh thần, đây là kỳ ngộ của ngươi. Thượng cổ tôn giả giọng nói vang lên bên tai Lạc Cảnh Thiên. Nhắc nhở như thế, nhưng nếu Lạc Cảnh Thiên thật muốn phản kháng, cũng không có gì dùng. Đây là thế giới của nó, tại đây, nó chính là chủ thể. Lạc Cảnh Thiên chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều, ý nghĩ đặc biệt rõ ràng. Sau đó, đầu hắn đột nhiên đau như bị người cầm đũa đập trên đầu, đau, vô cùng đau đớn. Thượng cổ tôn giả hơi kinh ngạc một chút, sau đó nở ra nụ cười thiện ý, nói đây là cũng không phải đem linh hồn cho Lạc Cảnh Thiên hấp thu, mà là một loại khế ước cộng sinh. Xem ra, nó là muốn đi chứng kiến thế giới bên ngoài, mà không phải buông tha cho sinh mạng dài đằng đẵng. Hai người này còn thật rất hợp, sở thích rất giống nhau đây. Không biết qua bao lâu, giống như trong chớp mắt, cũng giống như trải vài giờ đồng hồ, Lạc Cảnh Thiên mới cảm giác đầu dần dần không còn đau nữa. Thay vào đó là một loại cảm giác cả người đều thoải mái. Cảm giác thế nào? Thượng cổ tôn giả đột nhiên lên tiếng phá vỡ cảm nhận của hắn. A sư phụ, đây là thế nào? Trước không đội nói cái này, trở về từ từ cùng ngươi nói. Thượng cổ tôn giả nói xong, sau đó liền mang theo Lạc Cảnh Thiên biến mất tại chỗ. Mà cùng lúc đó, trong vũ trụ, rất nhiều người đồng loạt xuất hiện biểu lộ giật mình nhìn về phía xa. Thượng cổ chi linh làm sao đột nhiên rời đi thế giới của nó? Chỉ là ngay sau đó, khi đám người muốn truy tung dấu vết thì tất cả khí tức liền biến mất. Đám người gương mặt đều trở lên âm trầm. Lạc Cảnh Thiên từ từ mở mắt ra, liền thấy được mình đang nằm trên đất, tại trong khu rừng mà thượng cổ tôn giả mang hắn tới. Lật đật bò dậy, hắn liền thấy sư phụ mình đang ngồi thành thơi uống trà. Sư phụ, đây là chuyện gì xảy ra? Con cáo tuyết kia nó là cái gì? Hắn nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ngươi còn thật cho rằng ta là muốn giết ngươi rồi? Thượng cổ tôn giả nở nụ cười nói. Nghe thế, Lạc Cảnh Thiên nhất thời xấu hổ không biết nên nói thế nào. Ngươi suy đoán không sai, ta thật có ý định để ngươi chết. Cái vì cái gì? Lạc Cảnh Thiên sửng sốt không thôi. Chẳng lẽ thượng cổ tôn giả thật muốn giết mình? Nhưng vì cái gì? Giống như nhìn ra được ý nghĩ của hắn, thượng cổ tôn giả liền lên tiếng giải thích. Nhớ trước khi đi, ta nói qua, ý thức định hình thực tại sao? Ta nhớ rõ, nhưng điều này cùng chuyện này có liên quan gì? Ta mang ý thức của ngươi đến không gian khác, mà ngươi là pháp sư, ý thức rất mạnh. cho nên mới cảm thấy là chân thật. Tại trong không gian kia, ngươi chết cũng không có nghĩa là thật chết, chỉ là trải nghiệm cái chết mà thôi. Ý thức của ngươi sẽ bị chút tổn thương, nhưng nghỉ ngơi vài ngày liền hết. Ta cũng không phải lòng lang dạ thú, ra tay với đệ tử của mình. Thượng cổ tôn giả đáp: "Sư phụ, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi." Lạc Cảnh Thiên túi đầu ngượng ngùng nói: "Chẳng qua không biết, đi mấy chỗ kia có tác dụng gì? Chẳng lẽ hắn chết trong đó, thể chất liền mạnh lên? Quá vô nghĩa đi." "Không cần nghĩ nhiều, ta chỉ muốn tốt cho ngươi. Có lẽ bây giờ ngươi còn chưa hiểu được, nhưng sau này sẽ hiểu." "Được rồi, không nói cái này, nói về trong miệng ngươi gọi là cáo tuyết kia đi. Sư phụ, chẳng lẽ nó là linh thú, hoặc là thần thú gì sao?" Lạc Cảnh Thiên nhíu mày nói: "Ngươi tiểu thuyết đọc nhiều rồi, cái gì linh thú thần thú?" Thượng cổ tôn giả trừng mắt nhìn hắn: "Vậy nó là cái gì?" "Nó là thượng cổ chi linh, sinh linh đầu tiên xuất hiện trong thời kỳ hỗn độn, không phải là thần thú sao?" Lạc Cảnh Thiên nhịn không được nói: "Hắn trước kia cũng đọc qua không ít tiểu thuyết, cái gì mà hồng hoàng, bản cổ khai thiên cái gì, cho nên cũng không trách được hắn có ý nghĩ này. Đó cũng là tiểu thuyết, đừng đem nó so sánh với hiện thực. Mặc dù trong vũ trụ không phải không có những người như ngươi nói, nhưng cũng không phải mạnh như vậy. Nếu thật có người như thế, vũ trụ sớm đã rối loạn rồi." Thượng cổ tôn giả nói: "Dù sao, nếu như một người mạnh tới trình độ nhất định liền sẽ biết được rất nhiều thứ. Vũ trụ này không cần người mạnh nhất, mà là cân bằng. Chỉ có cân bằng mới đem lại sự yên ổn. Dù cho thật xuất hiện người mạnh nhất, nhưng những cường giả khác dù cho người miệng thần phục, nhưng chắc chắn sẽ điên cuồng đi tăng lên thực lực, sau đó hợp sức đem người kia giết chết. Đây chính là sự cân bằng. Vậy nó rốt cuộc là thứ gì?" Lạc Cảnh Thiên có chút không hiểu. "Nó là khởi nguồn của sự sống. Nó hình thái không cố định, có thể là như ngươi nói có ngoại hình là cáo tuyết, cũng có thể là nhân loại. Nó có thể tùy ý biến đổi hình thái của mình. Nhưng nó thích nhất chính là hình thái như ngươi thấy." Thượng cổ tôn giả đáp: "Khơi nguồn của sự sống." Lạc Cảnh Thiên mở ra: "Chẳng lẽ nó là tổ tiên của mọi loài sinh vật? Không phải như ngươi nghĩ. Sự sống không đại biểu chỉ có sinh linh, mà còn có nguyên khí, nguyên tố, các loại năng lượng. Thời thượng cổ, nó đem năng lượng trong cơ thể bạo phát ra, hình thành điều kiện cơ bản nhất cho sự sống trong toàn vũ trụ. Sau đó nó liền tạo ra một không thế giới cho mình, từ đó liền biến mất khỏi vũ trụ." Thượng cổ tôn giả nói: "Sư phụ, ngươi là nhìn xem ý nghĩ của ta?" Lạc Cảnh Thiên khỏe miệng giật giật hỏi: "Ngươi trên mặt đều hiện lên hết, ta còn cần đọc ý nghĩ của ngươi?" "Không cái đó. Vừa rồi nó đối với ta làm cái gì? Lúc đó ta chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Sau đó liền cảm giác được cả ngươi thoải mái. Đây là có chuyện gì?" "Đau đớn." "Chỉ là đau đớn ngươi cũng nói ra được. Phải biết, nó cùng ngươi ký kết khế ước cộng sinh. Ngươi chiếm được thứ mà toàn bộ vũ trụ ai cũng mơ ước có được. Bây giờ còn có ý kiến?" Thượng cổ tôn giả nhìn Lạc Cảnh Thiên nâng cao giọng nói: Cộng sinh. Nó là ký sinh chúng a." Lạc Cảnh Thiên giật mình không thôi. "Cộng sinh? Cái quỷ gì? Nó sẽ không hút sinh lực của ta đi." Thượng cổ tôn giả có một loại xúc động muốn đem Lạc Cảnh Thiên bóp chết. "Đây là tiếng người sao? Cộng sinh, không phải như ngươi nghĩ. Nó cũng không hấp thu cái gì của ngươi. Trên ý nghĩa tôi nói, là chỉ mình ngươi có lợi, mà nó không được cái gì." Thượng cổ tôn giả bất lực đáp: "Sư phụ, ngài bảo không đọc ý nghĩ của ta." "Câm miệng." Lạc Cảnh Thiên không dám nói tiếng nào, lập tức câm miệng. Không có cách, hắn sợ bị đánh. Chương 29, bị thương cái đó sư phụ. "Như vậy nó cùng ta cộng sinh, ta sẽ được cái gì? Ta cảm thấy ngoài vô cùng tỉnh táo cùng cơ thể thoải mái, cũng không có tăng lên ma lực hay linh hồn lực a?" Lạc Cảnh Thiên hỏi. "Ai nói với ngươi linh hồn lực không mạnh lên? Hiện tại ngươi mới chỉ là trung cấp pháp sư, ngay cả ma pháp sư cũng không phải. Ngươi làm sao biết được linh hồn lực ngươi thế nào?" Thượng cổ tôn giả trừng mắt nói. "Cái này tên, ngay cả cơ bản kiến thức cũng không nhớ. Hắn những năm qua học xong đều ném đi nơi nào rồi?" Lạc Cảnh Thiên mở ra, lúc này mới nhớ tới. Trong vạn pháp chi thư có nói qua, đạt tới cấp bậc ma pháp sư thì linh thần lực mới mở ra. Mà trước đó đều vận dụng bằng ma lực. Ma lực là thứ cơ bản để thi pháp, linh hồn lực càng mạnh, học được ma pháp càng mạnh. Nhưng lên tới ma pháp sư, linh hồn lực còn có tác dụng khác nữa. Nhưng tác dụng gì, hắn cũng không biết được. Hiện tại hắn mới chỉ là trung cấp pháp sư, cách ma pháp sư còn một đoạn dài đây. "Sư phụ, rốt cuộc nó giúp ta tăng lên cái gì? Hơn nữa ngài cũng chưa dạy ta cách tăng lên thể chất." Lạc Cảnh Thiên hơi cau mày nói, hai mắt nhắm lại, dùng tinh thần lực kiểm tra trong đầu xem. Thượng cổ tôn giả có chút im lặng nói. Lạc Cảnh Thiên làm theo, sau đó, hắn liền thấy được một quả cầu nhỏ nằm trong não hải của hắn. "Đây là Nguyên Khí Châu. Nó tác dụng cũng như nhẫn giới ta đưa cho ngươi, nhưng nó có thể cường hóa thân thể của ngươi, khiến thân thể ngươi trở lên càng thêm mạnh. Nói như vậy, thân thể ta có thể cùng võ giả đối cứng rồi." Lạc Cảnh Thiên kinh ngạc hỏi. Nhẫn giới mà thượng cổ tôn giả đưa cho hắn câu thông bản giới, đem năng lượng của thế giới khác dẫn tới bên trong nhẫn giới để hắn có thể vô hạn hấp thu năng lượng chuyển thành ma lực. "Ngu ngốc." Đột nhiên, trong đầu hắn vang lên một giọng nói. "Sư phụ, vì sao mắng ta?" Lạc Cảnh Thiên mở ra, nhìn về phía thượng cổ tôn giả khó hiểu nói. "Ta mắng ngươi bao giờ?" Thượng cổ tôn giả nhất thời sửng sốt, ngay cả âm thanh từ đâu phát ra cũng không nhận ra được. "Ngươi là ngu ngốc sao?" Lạc Cảnh Thiên, hắn có chút ngộp. Thượng cổ tôn giả rõ ràng không lên tiếng, nhưng âm thanh vẫn vang lên trong đầu hắn. "Trong đầu con đã. Sư phụ, trong đầu ta có một âm thanh khác. Có phải là thượng cổ chi linh?" Hắn nhớ tới thượng cổ tôn giả nói cộng sinh. "Đây chẳng phải là hai cá nhân cùng một thể sao? Nó nói cái gì?" nó mắng ta ngu ngốc. Thượng cổ tôn giả, nàng thế nào cảm thấy sau khi ký kết khế ước, đệ tử của mình đột nhiên IQ có chút đi xuống đây. Ngươi cho ta ngồi xuống. Khoanh hai chân bảo, cùng trong đầu ý thức kia câu thông với nhau, lúc đó ngươi liền biết tác dụng của Nguyên Khí Châu. Lạc Cảnh Thiên lúc này cũng phát hiện, mình đúng là đột nhiên hỏi những câu có chút ngu xuẩn. Chẳng lẽ nói, cộng sinh sẽ khiến người khác IQ thấp xuống, hoặc là nó hấp thu IQ của hắn, đem ý thức chìm vào thức hải, Lạc Cảnh Thiên liền thấy được con cáo tuyết kia, lúc này nó đang chơi với Nguyên Khí Châu. Tới rồi, lại đây, đem thứ này xoay tròn đi. Thượng cổ chi linh liếc nhìn Lạc Cảnh Thiên rồi nói, Lạc Cảnh Thiên ban đầu còn là một đoàn ý thức, sau đó đột nhiên hắn liền nhìn thấy mình hình thành thân thể. Thân thể nằm trong ý thức hải. Đây là có chuyện gì? Một chút tiểu xảo mà thôi. Đừng kinh ngạc, người muốn tăng lên thể chất thì phải làm như ta nói. Nghe thế, Lạc Cảnh Thiên cũng thu lại tinh thần, sau đó đi tới nghe theo nó bắt đầu xoay tròn Nguyên Khí Châu. Sau đó thế nào? Lạc Cảnh Thiên hỏi. Thượng cổ chi linh nhìn hắn không lên tiếng, giống như có chút ngạc nhiên. Cuối cùng im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Dứt lời, Lạc Cảnh Thiên liền cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó cái gì cũng không biết. Xoát. Thượng cổ chi linh từ bên trong não hải hắn bay ra ngoài. Xong rồi. Làm sao nhanh như vậy? Thượng cổ tôn giả ngẩn ra hỏi. Xảy ra chút vấn đề. Ngươi không nói cho ta biết, hắn bị quy tắc thế giới này bài xích. Thượng cổ chi linh trầm giọng nói. Là không có nói qua. Ngươi bây giờ mới phát hiện. Không để ý, vừa rồi hắn tại thao tác Nguyên Khí Châu mới phát hiện quy tắc phủ xuống. Giải quyết được sao? Không phải vấn đề lớn, chỉ là có chút phiền phức. Hơn nữa ta cảm thấy đạo quy tắc này có chút quỷ dị, giống như được người thêm vào mà không phải tự nhiên hình thành. Thượng cổ chi linh nói, ngươi không phải có thể thôn vệ quy tắc sao? Có thể là có thể, nhưng là ta bây giờ không có năng lực đó. Một nửa sức mạnh của ta tụ thành Nguyên Khí Châu, cho nên đối phó với quy tắc có chút quá sức. Vậy phải làm thế nào? Thượng cổ tôn giả nói, ta có thể đem năng lượng cho hắn hấp thụ tăng lên thể chất, nhưng hắn không cách nào đi chủ động hấp thụ. Hơn nữa, ba phần năng lượng hắn hấp thụ được sẽ tồn động trong cơ thể hắn, không cách nào hấp thu hay chuyển hóa, nó sẽ vĩnh biên tồn động ở đó. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao? Thượng cổ chi linh trầm giọng nói, cũng không chờ thượng cổ tôn giả lên tiếng liền nói tiếp. Điều này có nghĩa, hắn thể chất so với người khác yếu hơn, nhưng cũng không phải quá nhiều. Thứ này không đáng lo, cái ta lo lắng là, năng lượng còn thừa lại trong người hắn là thứ hấp dẫn chí mạng. Sẽ đối với bất kỳ sinh vật nào cũng có thể đối với hắn này sinh ra ý nghĩ đem hắn ăn sạch. Trừ khi biết bản chất của loại quy tắc này mới có thể hạn chế điều đó, không thì hắn sống không quá một tháng. Được rồi. Thực tế, đây cũng không phải là quy tắc, mà là giả quy tắc. Do lời nguyền của một chúa tể tạo ra. Thượng cổ tôn giả vốn muốn giấu giếm, nhưng mà nghe thế liền nói ra sự thật. Hờ mờ mờ đã biết. Ngươi tốt nhất làm tốt chuẩn bị che giấu đi. Ta không còn như lúc trước, nên không thể đem nó phá giải, chỉ có thể áp chế. Tên kia sợ rằng sẽ phát hiện. Thượng cổ chi linh trầm giọng nói. Đã biết. Dứt lời, thượng cổ tôn giả bàn tay liền xuất hiện một kết giới, không biết nàng nói lời gì, chỉ thấy sau một lát, thượng cổ tôn giả bàn tay đánh lên trên bầu trời. Trong nháy mắt, đạo kết giới kia bao phủ toàn bộ thiên linh đại lục. Nhưng mà không có người nào phát hiện. Thượng cổ chi linh nhìn nàng một cái không nói gì. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên. Hai tay đặt song song, sau vài giây, Nguyên Khí Châu từ trong người Lạc Cảnh Thiên bay ra. Chỉ thấy nó hai mắt nhắm nghiền, lỗ tai dài dựng thẳng lên. Từng đạo năng lượng từ trong Nguyên Khí Châu bay ra chui vào cơ thể Lạc Cảnh Thiên. Chỉ là sau đó, từng đạo quy tắc phủ xuống. Hừ. Thượng cổ chi linh hừ lạnh một tiếng, cơ thể phát ra một loại năng lượng của bạo, đem tất cả quy tắc quanh trở về. Một lúc lâu sau, thượng cổ chi linh mới mệt ra rời ngồi xuống đất. Không sao chứ? Thượng cổ tôn giả lo lắng hỏi. Nàng nhìn ra được, vừa rồi quy tắc gây bị thương cho nó. Không sao. Ngươi. Thượng cổ tôn giả giật nảy mình. Bởi vì nàng phát hiện, thượng cổ chi linh cũng không có lên tiếng, mà là dùng ý thức câu thông. Vì cái gì? Chẳng lẽ? Vừa rồi bị thương. Bị khóa lại thành hình hài này, hơn nữa cũng không lên tiếng được, chỉ có thể dùng ý thức giao tiếp. Yên tâm. Vài năm là khôi phục lại, không cần lo lắng. Thượng cổ chi linh nói. Ta là sợ có người xông vào trong thế giới này, lúc đó ngươi thực lực không được, sẽ bị người giết. Thượng cổ tôn giả nhíu mày nói. Ha ha, cái đó còn phải dựa vào ngươi. Ngươi thật đúng là không chịu thiệt thòi. Như thế ta không dưng liền tổn thất mười mấy năm bảo vệ ngươi. Ai bảo ta cho đồ đệ ngươi lợi ích lớn như thế đây? Ngươi cứ nói đi. Thượng cổ chi linh cười nhạt đáp. Quên đi, đúng rồi, đã ngươi bị như này, liền từ hắn đến chăm sóc đi. Có thể chứ? Có thể là có thể, đến lúc đó đồ đệ bảo bối của ngươi ra chuyện gì thì cũng đừng trách ta. Thượng cổ chi linh nói. Ha ha, đó là hắn phải trả. Thượng cổ tôn giả cười nói. Dù sao, có thể để cho thượng cổ chi linh đồng ý cộng sinh, trong vũ trụ số người muốn được như thế có thể quấn quanh thiên linh đại lục vào trăm vòng đây. Đáng tiếc, trong tương lai, nếu như Lạc Cảnh Thiên biết được chuyện này, hắn nhất định sẽ mắng to không thôi. Thượng cổ chi linh trong tương lai đem cho hắn cũng không thiếu phiền phức. Á chương 30, trở về chương 30, trở về không biết qua bao lâu, Lạc Cảnh Thiên từ từ tỉnh lại, phát hiện mình vẫn nằm trong khu rừng kia. Mà bên cạnh thượng cổ tôn giả vẫn ngồi tại đó. Sư phụ, ta đây là thế nào? Lạc Cảnh Thiên có chút bối rối hỏi. Làm sao đột nhiên liền ngất đi đây? Ngươi không có vấn đề gì, thử xem một chút lực lượng mới đi. Lực lượng? Lạc Cảnh Thiên nhất thời ngẩn ra, sau đó bắt đầu kiểm tra thân thể. Hắn cảm thấy cả cơ thể vô cùng khỏe mạnh, giống như có lực lượng nào đó tràn lan trong cơ thể, dùng mãi không hết. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác mà thôi. Ta cảm thấy cơ thể tràn ngập lực lượng, sư phụ, chẳng lẽ thành công rồi? Thượng cổ tôn giả nghe thế lắc đầu. Ý gì? Tố chất thân thể của ngươi tăng lên, tốc độ phản ứng, di chuyển, độ cứng của xương cốt, khả năng kháng đòn đều trên diện rộng tăng lên. Nhưng đó chỉ là so với người bình thường. So với võ giả, ngươi vẫn là so không được. Thượng cổ tôn giả nói. Nói như vậy, ta vẫn không thể trở thành võ giả rồi. Lạc Cảnh Thiên nhíu mày hỏi. Ngay cả nguyên khí cũng chán ghét ngươi, hấp thu chuyển hóa còn không nổi. Tu cái dám võ giả a? Lạc Cảnh Thiên mở ra, hắn còn lần đầu nhìn thấy thượng cổ tôn giả nói tục đây. Cái đó sư phụ, ngài thế nào? Lạc Cảnh Thiên cẩn thận dò hỏi. Ta không sao. Tuy nhiên thân thể ngươi sánh không nổi võ giả, nhưng là cũng không kém quá nhiều. Lấy tiêu chuẩn mà nói, tố chất thân thể của ngươi sẽ không ngừng gia tăng, mỗi khi ngươi ma lực tăng lên, thân thể tố chất của ngươi liền sẽ tăng theo. Sẽ không xuất hiện trường hợp thân thể theo không kịp ý thức. Thượng cổ tôn giả nói. Dù sao, như trong chiến đấu, dù ý thức có đoán được động tác của đối phương, nhưng nếu như thân thể không kịp làm ra phản ứng thì cũng vô dụng. Đây cũng là một lý do mà Lạc Cảnh Thiên muốn tăng lên tố chất thân thể. Nghe thế, Lạc Cảnh Thiên nhất thời mở ra. Làm sao nghe giống như trò chơi lên cấp thì máu cùng mà nạ sẽ tăng theo đây? Đây, cũng đúng. Nhân loại chẳng phải giống như trò chơi sao? Con nhỏ thì lực lượng yếu, lớn lên thì lực lượng tăng theo. Nghĩ thế hắn liền dễ dàng tiếp nhận hơn. Thượng cổ tôn giả thời thời khắc khắc đều quan sát ý nghĩ của hắn, cho nên có thể nhìn thấy được những gì hắn nghĩ. Khoe miệng nàng khẽ giật giật, có chút muốn mắng người nhưng vẫn là nhịn xuống. Làm sao càng ngày càng có cảm giác, tên đồ đệ của mình càng lớn IQ càng giảm đây. Được rồi, mấy ngày tới ta sẽ cùng ngươi luyện tập, để ngươi thích ứng cơ thể biến hóa, tránh cho việc lực lượng không khống chế được. Ta thấy rất tốt, ta cảm giác có thể một quyền đánh chết một con trâu. Lạc Cảnh Tiên cảm nhận sức mạnh từ cơ bắp truyền tới, cảm giác này thật khiến người ta cảm thấy yêu thích. Khó trách những nhân vật chính kia đều luôn lấy lực lượng làm chủ. Đừng nói nhảm, dùng quyền pháp, võ kỹ ngươi học được cùng ta giao thủ đi. Thượng cổ tôn giả nói. Sư phụ, ngài chắc chắn chứ? Ta cảm giác trong cơ thể lực lượng rất lớn, a sẽ không làm ngài bị thương. Hắn có cảm giác, với lực lượng hiện tại, hắn mà đánh xuống, thượng cổ tôn giả sẽ chết. Ầm. Thượng cổ tôn giả mặt đen lại, trực tiếp cho hắn một cước đem hắn đá bay ra ngoài, sau đó lạnh giọng nói, có chút lực lượng liền muốn tung bay phải không? Lạc Cảnh Thiên cảm giác ngực đau nhói. Người nào nói pháp sư thân thể yếu đuối? Cái này mẹ nó tính là yếu đuối. Vậy hắn tính là gì? Đầu hũ sao? Tùy tiện một chiêu liền nát. Ngài đối với tung bay hai từ này có phải hay không có gì hiểu lầm? Lạc Cảnh Thiên đậu đen rau muốn nói. Vậy ngươi cho rằng là gì? Là bành trướng a? Lạc Cảnh Thiên ngửa đầu lên trời thở dài. Rốt cuộc là ai cho ta lá gan để đi chào phúng thượng cổ tôn giả thân thể yếu ớt? Còn muốn một quyền đánh chết người ta? Bành trướng đúng không? Còn muốn một quyền đem ta đánh chết? Thượng cổ tôn giả cười lạnh hỏi. Hiểu lầm. Sư phụ, tuyệt đối là hiểu lầm. Đừng manh động. Đừng đánh mặt. A. Thời gian nháy mắt liền trôi qua 10 ngày, vốn dĩ thượng cổ tôn giả chỉ muốn đem Lạc Cảnh Thiên đi huấn luyện một chút, nhưng thượng cổ chi linh chuyện kia làm kéo dài thời gian. Hơn nữa không biết phải do thiên phú hay không, thượng cổ tôn giả cảm thấy đối với không chế lực lượng trong cơ thể, Lạc Cảnh Thiên thật sự chính là một cái kẻ ngu. Làm sao không bằng một chút thiên phú tu luyện mà phát đây? Một phần cũng được, cũng không tốn thêm thời gian 10 ngày a, mà trên thực tế, Lạc Cảnh Thiên về mảng này thật đúng là một tên gà mờ, không biết cái gì cả. Cho dù trải qua 10 ngày, hắn có thể thích ứng lực lượng trong cơ thể đều là do thượng cổ tôn giả từng ly từng tí hướng dẫn chỉ đạo. Nếu không để hắn tự tìm hiểu không biết tới ngày tháng năm nào. Nhớ kỹ, đừng tìm người khác so lực lượng, ngươi sánh không bằng người ta. Hiểu chưa? Thượng cổ tôn giả trừng mắt nói. Hiểu rõ, sư phụ. Lạc Cảnh Thiên bất lực lên tiếng. 10 ngày qua quả thực chính là địa ngục. So với ban đầu tiến vào con đường kia cùng đối đầu với ma thú còn thảm hơn, thực chính là bị treo lên đánh. Ban đầu hắn chính là cho rằng thượng cổ tôn giả là âm thầm vận dụng ma pháp đối phó hắn, nếu không với lực lượng hiện tại, hắn sao có thể bị đánh thảm như thế? Sự thật chứng minh, hắn nghĩ nhiều. Tố chất thân thể hắn bây giờ so với luyện linh cảnh trung cấp mạnh hơn một chút mà thôi. Khiêm tốn một chút không tốt sao? Làm sao vừa được một chút lực lượng liền bành trướng, còn không phải bị treo lên đánh? Biết liền tốt, đúng rồi, ngươi mang theo nó trở về đi. Nhớ chăm sóc cẩn thận. Thượng cổ tôn giả ôm một con hồ ly đưa cho hắn. Sư phụ, ngươi lúc nào nuôi sủng vật? Ta thế nào không biết? Lạc Cảnh Tiên mở ra. Mấy ngày nay rõ ràng không thấy được sư phụ hắn ôm qua con tiểu hồ ly này a, đừng nói nhảm, nó rất có linh tính, đối xử nó cho tốt vào. Tốt a. Lạc Cảnh Tiên bất đắc dĩ ôm lấy con tiểu hồ ly. Chỉ là, như thế nào nhìn có chút quen mắt đây? Cảm giác giống như là thượng cổ chi linh, nhưng hình dáng lại nhỏ hơn rất nhiều. Hắn là hắn nghĩ nhiều đi. Đúng rồi, sư phụ. Thượng cổ chi linh đây. Không phải ngài nói nó cùng ta cộng sinh sao? Làm sao ta không cảm giác được nó tồn tại? Nó đang lầm vào ngủ say, ít nhất cũng vài năm nữa mới tỉnh. Cho nên không cần để ý đến nó. So với dự kiến trễ thêm 10 ngày, mau trở về đi. Dứt lời, thượng cổ tôn giả liền nắm lấy Lạc Cảnh Tiên, hai người tại chỗ biến mất. Nhìn con đường quen thuộc cánh cổng. Lạc Cảnh Tiên thở dài một hơi. Thật sự là, sư phụ mình thật quá không chịu trách nhiệm. Làm sao đưa ra khỏi khu rừng liền ném hắn ở đó đây? Hại hắn quốc bộ hơn 100 cây số mới về tới nơi. Trên đường còn không tìm được một cái phương tiện di chuyển nào, cũng không có người chở hắn đi. Tuy nhiên tố chất thân thể tăng lên, nhưng là đi bộ hơn 100 cây số, hắn đôi chân thật muốn mỏi nhừ. Thiếu gia, ngài làm sao ở đây? Đột nhiên một giọng nói vang lên. A Phúc bá, ngươi thế nào ở nhà? Bình thường ngươi không phải nên đi cùng cha ta sao? Lạc Cảnh Tiên mở ra. Thiếu gia, ngài không bị gì đó chứ? tối nay nhưng là gia tộc tụ hội a, năm nào cũng đều tổ chức vào ngày này. Phúc Bá ngẩn ra đáp. Lạc Cảnh Thiên nhất thời sửng sốt, sau đó vô đầu một cái. Làm sao lại quên chuyện này đây? Hôm nay nhưng là ngày 29 tháng 7, gia tộc sẽ tổng kết lợi ích giữa năm, mà bên cạnh đó, các thanh niên tuấn kiệt đến tuổi trưởng thành đều sẽ bộc lộ tài năng để tranh thủ gia tộc lợi ích. Tại trong rừng 20 ngày liền thời gian đều quên. Nhìn đồng hồ, hiện tại mới là giữa trưa. Hắn thở dài một hơi quay qua nhìn quản gia nói: "Phúc Bá, người giúp ta đi mua một bộ đồ tây, ta gần một tháng qua quên mất không có để người đi làm. Ta vào trước ngủ một giấc, buổi chiều gọi ta." "À đúng rồi, Phúc Bá, đem nó đưa tới vườn sau. Nhớ cho nó ăn." Lạc Cảnh Tiên đem tiểu hồ ly đưa cho quản gia, sau đó liền tiến vào trong nhà. Không có cách, hắn thật có chút mệt mỏi. Phúc Bá ôm lấy tiểu hồ ly, ánh mắt nhìn về phía Lạc Cảnh Tiên lộ ra vẻ khó hiểu. Thiếu gia lúc nào ưa thích nuôi sủng vật rồi? Đây là mèo, vẫn là chó? Quên đi, mèo hay chó đều thích ăn thịt, trước cho nó ăn, chờ thiếu gia tỉnh lại rồi tính. Chương 31, Phùng Nguyệt bao che cho con. Chương 31, Phùng Nguyệt bao che cho con. Lạc Cảnh Thiên thả người vào trong bể bơi thư giãn, cả người đều hiện lên một cỗ cảm giác sảng khoái. Không biết là do mệt mỏi hay không, nằm được một lúc hắn liền ngủ mất. Không biết qua bao lâu, hắn liền cảm thấy lỗ mũi có chút ngứa. Bất chợt liền tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy được một gương mặt xinh đẹp đang nhìn hắn, trên tay còn cầm lọn tóc treo cho hắn. Người này còn có thể là ai khác ngoài Lạc Cảnh Điểm đây? Điểm Điểm, muội về lúc nào? Lạc Cảnh Thiên mở miệng hỏi. Ca, ngươi còn dám hỏi ta câu này? 20 ngày qua ngươi đi đâu? Lạc Cảnh Điểm phùng má lên nói. Đương nhiên là đi tu luyện. Ngươi cho rằng ta đi chơi sao? Lạc Cảnh Thiên cười nói. Không phải đâu. Ca, ngươi không phải ngồi một chỗ khoanh chân tu luyện sao? Ra ngoài làm cái gì nha? Lạc Cảnh Điểm hiển nhiên cũng không tin. Pháp sư như ta cũng không phải là võ giả các ngươi, thân thể tố chất cũng chỉ như người bình thường, không đi tu luyện tăng lên, gặp được kẻ địch ngươi để ta làm cái gì? Đứng tại chỗ phòng thủ sao? Ta lại không biết chuyện đó. Lạc Cảnh Điểm lẩm bẩm nói. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Ca, mau đứng lên, đừng ngâm nước nữa, không lại bị cảm. Ca ngươi cũng thật là, làm sao lại ngủ trong bể bơi? Chết đuối làm sao bây giờ? Lạc Cảnh Điểm bất mãn nói. Ngươi là quan tâm ta, vẫn là tổn hại ta? Lạc Cảnh Tiên không biết nên nói cái gì. Đây là tiếng người sao? Ta rõ ràng là nằm trên phao ngủ a, nơi nào ngâm nước? Kỳ hỉ, ai bảo ngươi đi không nói với ta một tiếng? Được, ngươi xinh đẹp ngươi nói tính. Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ nói. Thử, người ta lúc nào không xinh đẹp? Đúng rồi, ca, ngươi mau dậy đi. Phúc Bá mang y phục của ngươi đến rồi. Lạc Cảnh Điểm nói. Lạc Cảnh Thiên bật ra, nhìn đồng hồ. Lúc này đã hơn 5 giờ chiều. Thời gian trôi qua nhanh như vậy. Hắn mới chợp mắt có một chút liền đã hơn 5 giờ rồi. Được rồi, mới hơn 5 giờ mà thôi, đợi ta bơi một chút liền lên. Lạc Cảnh Thiên đáp một tiếng, sau đó từ trên phao lăn xuống hồ bơi, bắt đầu bơi lội. Lúc trước hắn rất lười, ngoài du lịch ra gần như đối với những thứ khác cần vận động không hề chú ý, nhưng bây giờ khác biệt, thân thể hắn tốt đã. Lạc Cảnh Điểm đứng bên trên nhìn Lạc Cảnh Thiên bơi qua bơi lại, ánh mắt có chút sáng lên. Không nghĩ tới cơ thể ca ca thật đẹp, dáng người thật hoàn hảo, đây là làm sao luyện được? Trước kia nàng cũng không phải không có thấy Lạc Cảnh Thiên thân thể, nhưng trước đó dáng người quả thật cũng không tính là đẹp mắt, hơn nữa nhìn có chút yếu đuối. Hiện tại khác biệt, thân thể Lạc Cảnh Thiên cơ bắp rất hoàn mỹ, bắp thịt săn chắc mà không quá lố, giống như điêu khắc một dạng. Quả thực chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quả thực chính là nỗ bị tạ biến thành đệ kỷ sổ giá. Đương nhiên đây chỉ là so sánh, dù sao Lạc Cảnh Thiên trước giờ vẫn rất đẹp trai, chỉ là có chút giống tiểu bạch kiểm. Đâu giống như bây giờ, cơ thể tràn ngập nam nhân vị. Lạc Cảnh Điểm nhìn đôi mắt đều hiện lên ngôi sao nhỏ. Nếu như có thể sờ sờ một chút liền tốt. Sau đó, nàng đột nhiên cảm thấy gương mặt có chút nóng lên. Liền không còn quan tâm đến Lạc Cảnh Thiên liền chạy ra ngoài. Ta đây đang nghĩ cái gì nha? Lạc Cảnh Thiên vận động người một chút liền đi lên. Thiếu gia, Âu phục đã chuẩn bị xong. Phúc Bá từ ngoài tiến vào, thấy Lạc Cảnh Thiên liền túi lầu nói. Ừm, ta biết. Phúc Bá, ngươi cho sủng vật của ta ăn chưa? Thiếu gia, ta đã làm theo lời ngài căn dặn, chỉ là thiếu gia. Ngài từ lúc nào ưa thích nuôi chó? Quản gia hiếu kỳ hỏi. Hả? Ngươi nhìn lầm. Đó là hồ ly, không phải chó. Hồ ly. Thiếu gia. Thật là hồ ly sao? Phúc Bá có chút kích động hỏi. Đúng thế, thế nào? Khó nói ngay cả hồ ly ngươi cũng không biết. Lạc Cảnh Thiên hơi chút sửng sốt. Hồ ly mà thôi, ngươi kích động như vậy làm gì? Khoan đã. Giống như thế giới này động vật hoang dã sớm đã không tồn tại đi. Khó trách ông ta kích động như vậy. Nên cùng ông ta giải thích thế nào? Đây là một chuyện phiền phức ca, nếu không dứt khoát nói nó là chó. Thiếu gia, ngươi thế nào đạt được nó? Phải biết hồ ly nhưng là rất hiếm gặp, chỉ ở vùng phía bắc mới có a. Phúc Bá kích động nói. Hả? Ngươi thế nào biết? Lạc Cảnh Thiên nhất thời mở ra. Lời này có ý gì? Thiếu gia, ngươi chẳng lẽ không biết, sùng vật, nhất là những sùng vật hoang dã như này đều xuất phát từ phía bắc sao? Nơi đó có một nơi chuyên môn đào tạo sùng vật. Hơn nữa cũng là nơi duy nhất tồn tại động vật hoang dã nguyên thủy a. Phúc Bá nói. Ý ngươi là, động vật hoang dã vẫn tồn tại, mà không phải biến thành ma thú hoặc yêu tộc? Đúng thế. Năm đó ta theo lão gia may mắn đến phía bắc, cho nên mới biết được. Điều này trên mạng cũng không có ghi chép, chỉ tồn tại trong trang web riêng của võ giả nên người bình thường không biết. Lạc Cảnh Thiên. Nghe thế, hắn hơi chút im lặng, đây là tự mình dọa mình đi. Hại ta lo lắng một hồi. Đã trên đời này thật còn động vật hoang dã liền tốt, đỡ phải tìm lý do giải thích. Ra thế, đây là sư phụ cho ta. ta còn tưởng rằng khắp nơi đều có đây. Lạc Cảnh Thiên nói, thiếu gia, nếu có người khác hỏi, ngài vẫn là đừng nói nó là hồ ly, nói nó là chó liền tốt. Bởi vì sủng vật như thế rất quý giá, hơn nữa giá cả rất đắt đỏ, cho nên đừng lộ ra, dễ dẫn tới họa. Phúc Bá trầm giọng nói, ừm, ta biết. Lạc Cảnh Thiên hơi giật mình, sau đó nghiêm túc nói, thiếu gia, quần áo ta để chỗ này, ta ra ngoài trước. Ngươi đi đi. Lạc Cảnh Thiên mặc vào âu phục sau đó đi ra ngoài. Tuy nhiên 7 giờ mới tới lúc tụ hội, nhưng mà 6 giờ hắn cần phải cùng cha hắn tiếp đón khách nhân. Dù sao hắn cũng là con trai trưởng. Với lại, hắn cũng nên đi gặp cha mẹ hắn một chút, dù sao trở về cũng chưa cùng họ chào hỏi. Cha mẹ ta đâu? Tiến tới phòng khách, thấy phòng khách trống rỗng, Lạc Cảnh Thiên liền quay qua hỏi một tên người làm. Thiếu gia, phu nhân cùng lão gia còn chưa trở về. Vậy sao? Được rồi, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Ai dô, ta còn tưởng là ai? Ra là Lạc gia đại thiếu gia. Ngay tại lúc này, một âm thanh có chút âm dương quái khí vang lên. Lạc Cảnh Thiên cao mày nhìn qua liền thấy một người trung niên nữ nhân đi tới. Hắn mặt không đổi sắc khẽ túi lầu đáp. Tô thẩm tốt. Ta cũng không dám nhận. Dù sao Lạc đại thiếu gia ngay cả phi ngư học viện cũng dám trốn học, chắc cũng không có xem ta ra gì đâu. Tô Ngọc Niệm Mai nói. Tô thẩm nói bừa, ta là văn bối, ngài là trưởng bối. Tôn ti trật tự vẫn phải có. Lạc Cảnh Thiên cười nói. Chỉ là nụ cười của hắn có chút lạnh như băng. Ngươi có ý gì? Ý ngươi nói là ta không phải trưởng bối của ngươi, ngươi liền sẽ không tôn trọng. Tô Ngọc cố ý gây khó dễ nói. Ha ha, Tô thẩm hiểu liền tốt. Lạc Cảnh Thiên cười lạnh đáp. Ngươi thứ không có giáo dục. Cha mẹ ngươi thế nào dạy ngươi? Ngươi lại như thế đối đáp trưởng bối sao? Tô Ngọc tức giận quát lên. Đủ rồi. Ngay lúc này, một giọng nói khác vang lên. Từ bên ngoài, Phùng Nguyệt gương mặt lạnh như băng tiến tới. Mẹ, ngài lúc nào trở về? Lạc Cảnh Thiên cười đi tới nói. Tiểu tử thối, về cũng không nói cho ta một tiếng. Hại ta lo lắng lâu như vậy. Phùng Nguyệt cười mắng. Cái này nào có thể trách ta? Còn không phải ngài không có ở nhà sao? Hơn nữa lúc đó quá mệt mỏi liền ngủ mất chứ không phải ta không muốn ngài a. Lạc Cảnh Thiên cười đáp. Chị dâu, ngươi về đúng lúc. Ngươi xem hắn nói chuyện với ta thế nào. Đây là cách các ngươi dạy con cái sao? Tô Ngọc lúc này đi lên nói. Ha ha, ta thế nào dạy con cũng không tới lượt ngươi lên tiếng đi. Con ta cũng cần ngươi đến giáo dục. Phùng Nguyệt lạnh nhạt đáp. Chị dâu, ngươi nói thế nào đây? Ta dù gì cũng là trưởng bối của nó. Ta nói nó vài câu thế nào? Tô Ngọc vốn rất hay ghen ghét, thấy Lạc Vũ Quân gia đình hơn nhà mình liền khó chịu. Đây cũng không phải lần đầu nàng gây khó dễ. Ha ha, ngươi là trưởng bối của hắn không sai. Nhưng đừng quên, ta mới là mẹ của Thiên Nhi. Ta còn chưa lên tiếng, ngươi có tư cách gì lên tiếng? Ai cho ngươi là gan? Lạc Vũ Long sao? Phùng Nguyệt quát lên. Lạc Cảnh Thiên bên cạnh có chút mở ra. Mẹ của hắn của quá bá khí đi. Chương 32, bá đạo Phùng Nguyệt chương 32, bá đạo Phùng Nguyệt ngươi. Phùng Nguyệt, ngươi đừng quá đáng. Tô Ngọc thẹn quá hóa giận lớn tiếng nói. Hiện tại lại dám gọi thẳng tên ta. Tôn ti trật tự ngươi đều ném đi đâu rồi? Năm đó Lạc Vũ Long sống chết nhất định với ngươi. Để ngươi từ một kẻ nghèo hèn biến thành người người ngưỡng vọng Lạc gia phu nhân. Ngươi quên ai là người duy trì các ngươi? Nếu như không phải năm đó ta khuyên can Vũ Quân không nên chia cắt các ngươi, ngươi cho rằng hiện tại ngươi có tư cách đứng tại nơi này? Bây giờ cánh cứng cắp rồi, có phải muốn nhảy lên đầu ta ngồi hay không? Con trai ta, ta dạy dỗ thế nào cũng là ngươi có tư cách lên tiếng. Ngươi cũng xứng. Phùng Nguyệt nói. Tuy nhiên nàng cũng không có lớn tiếng, thậm chí là nói rất nhẹ nhàng. Nhưng là mỗi lời nói đều như đâm vào tim Tô Ngọc. Năm đó nàng chỉ là một nữ tử con nhà nghèo, nàng không muốn cả đời chịu cảnh nghèo hèn, cho nên tìm mọi cách thay đổi vận mệnh. Mà nàng nhắm tới chính là nhị thiếu gia Lạc gia, Lạc Vũ Long. Cũng trong một tiệc rượu, nàng thiết kế một cái kế hoạch để cho Lạc Vũ Long quá chén, sau đó gạo nấu thành cơm. Nàng liền có thể từ gà mái hóa vượng hoàng bay lên cao. Kế hoạch của nàng rất thành công, Lạc Vũ Long là người rất có trách nhiệm, cũng rất kiên định. Cho nên Lạc Vũ Long liền chịu trách nhiệm với Tô Ngọc. Nhưng không phải ai cũng là người ngu, Lạc gia nhiều người đều có thể đoán được sự thật sau chuyện này. Cho nên mới cật lực khuyên can Lạc Vũ Long không nên lấy Tô Ngọc, trong đó cũng có cả Lạc Vũ Quân. Mà Phùng Nguyệt khi đó đã sớm trở thành Lạc gia phu nhân, hơn nữa trước kia cũng từng là một người nghèo. Thứ hai bàn tay trắng dự nghiệp, có thiên phú rất cao trong kinh doanh, mà lại nhân phẩm vô cùng tốt. Cho nên cuộc hôn nhân của nàng với Lạc Vũ Quân cũng không có người ngăn cản. Nàng từng nghèo qua, từng chịu khổ qua, cho nên có thể thông cảm cho Tô Ngọc, tuy nhiên việc nàng làm không chính đáng, nhưng Phùng Nguyệt có thể nhìn ra được, Tô Ngọc không chỉ là muốn lợi dụng Lạc Vũ Long để leo lên Lạc gia, mà nàng còn thấy được, Tô Ngọc cũng rất có tình cảm với Lạc Vũ Long. Cho nên vì thế mới kết hợp hai người họ. Chỉ là không nghĩ tới, thời gian trôi qua, con người cũng thay đổi. Năm đó nàng có thể nhìn ra được, Tô Ngọc không xấu, mà lại rất thiện lương. Mấy năm đầu sau khi kết hôn đều là một người hiền thê lương mẫu. Chỉ là, không biết vì cái gì, tính cách nàng thay đổi rất lớn. Trở lên vô cùng táo bạo, ác miệng, hay đen ghét. Đặc biệt là năm đó nàng và Lạc Vũ Quân nhận nuôi Lạc Cảnh Thiên, Tô Ngọc là người phản đối gay gắt nhất. Cũng chính vì điều đó, nhiều năm qua hai người cũng không có liên hệ gì với nhau. Lạc Vũ Long cũng rất ít trở về. Có lẽ là do Tô Ngọc như thế nên xấu hổ, cũng có thể là do không biết nên đối mặt với Lạc Vũ Quân như thế nào, một mực rất ít trở về. Hơn nữa có trở về cũng không gặp mặt. Mỗi năm đều là Tô Ngọc trở về, cái dáng vẻ đắc ý, tiêu ngạo đó làm cho Phùng Nguyệt khó chịu rất nhiều. Nhưng cũng không có trở mặt như bây giờ. Lần này, không nghĩ tới vừa trở về liền mắng con trai nàng, thử hỏi Phùng Nguyệt làm sao không tức giận cho được. Ta. Tô Ngọc nói không ra lời. Lạc Cảnh Thiên âm thầm giơ lên ngón tay cái cho Phùng Nguyệt. đặc sắc. Nữ nhân tranh cãi, thật mẹ nó đặc sắc. So với phim bom tấn còn đặc sắc hơn. Nhìn gương mặt của Tâu Ngọc biến đỏ lại biến trắng, lại chuyển xanh. Hắn đều cảm thấy thần kỳ. Nữ nhân da mặt đều có thể đổi màu thần kỳ như thế sao? Dưới da sẽ không phải gắn lấy đèn đổi màu đi. Đây quả thật chính là thế giới di động kỳ tích a, cái này đi đóng phim liền không cần cái gì ánh đèn hay đặc hiệu nha. Ta không quan tâm đây là ngươi tự tác chủ trương, cũng không quan tâm Vũ Long hắn có biết hay không. Nếu như hôm nay không cho ta một câu trả lời hợp lý, đừng trách ta trở mặt vô tình. Hiện tại, cho ta lan ra ngoài. Phùng Nguyệt giơ lên ngón tay chỉ về phía ngoài cửa quát lên. Tâu Ngọc muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn xuống. Xám xịt đi ra ngoài. Ha ha, mẹ, ngươi là tuyệt nhất. Lạc Cảnh Tiên giơ lên ngón cái cười nói. Ngươi nha ngươi. Trở về cũng không nói với ta một câu, không phải nói 10 ngày sao. Làm sao lại biến gấp đôi a? Phùng Nguyệt cười hỏi. Không có cách, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Thật đúng là biến hóa rất nhiều ai trở nên càng đẹp trai hơn, ta có thể cảm giác được thân thể ngươi rất mạnh, không kém gì Điểm Điểm rồi. Phùng Nguyệt cười nói. Mẹ, ta dù sao cũng là nam nhân. Bảo ta so Điểm Điểm không bằng quá mức a. Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ nói. Ha ha, ta đây không phải là lo lắng cho ngươi sao. Lại nói thân thể sức mạnh tăng lên, đại biểu cho rất nhiều thứ. Nếu như chuyện phòng the không làm cho người khác thỏa mãn, làm sao gia đình có thể yên ấm? Phải biết một mối quan hệ lâu dài 90 rưỡi vào là chuyện đó a, ngươi nếu như thân thể không được, Điểm Điểm tìm người khác làm sao bây giờ? Phùng Nguyệt cười nói. Khu khu. Lạc Cảnh Thiên nhất thời liền sặc. Đây là mẹ rồi sao? Lại nói con gái mình như thế. Hơn nữa còn lôi ta vào làm cái quỷ gì? Tuy nhiên ta xác thực yêu thích Điểm Điểm, nhưng cũng không cần nói trực tiếp như vậy đi. Lại muốn cho nữ nhi của mình cũng dưỡng tử đến với nhau. Cái gia đình này thật mẹ nó kỳ hoa. Bất quá ta thích. Lạc Cảnh Thiên tuy nhiên không có phản đối gì, hơn nữa nội tâm cũng rất nguyện ý, nhưng là bị chính mẹ của mình, mặc dù không phải mẹ ruột. Nói thẳng trước mặt như thế, hắn thế nào chịu nổi? Chẳng lẽ ngài không cảm thấy xấu hổ sao? Thật sự là. Phùng Nguyệt nở ra nụ cười quỷ bệt nhìn về phía sau Lạc Cảnh Thiên. Mà Lạc Cảnh Thiên không biết, Phùng Nguyệt chính là cố ý nói như thế, bởi vì nàng phát hiện Lạc Cảnh Điểm đang nghe lên đây. Nàng chính là cố ý nói cho Lạc Cảnh Điểm nghe a, quả nhiên, khi nghe được lời nói của Phùng Nguyệt, Lạc Cảnh Điểm gương mặt đều đỏ đấu. Sau đó liền trốn vào trong phòng. Niềm vui của Phùng Nguyệt chính là không có chuyện gì trêu chọc Lạc Cảnh Thiên cùng Lạc Cảnh Điểm một chút. Thật đúng là có chút ngây thơ. Nháy mắt, thời gian liền trôi qua. Lạc Vũ Quân trở về nhưng cũng không cùng hắn nói chuyện, liền kéo hắn tới đại sảnh tiếp đón khách. Nhiều khi Lạc Cảnh Thiên cũng có chút không hiểu, thân thích mà thôi, cần phải tiếp đón như vậy sao? Cũng không phải là lễ cưới. Lạc Cảnh Thiên tốn cả giờ đồng hồ cùng Lạc Vũ Quân đón tiếp mấy người thân thích. Hắn ghét nhất là chuyện này, nhưng không có cách. Lệnh tra khó cãi. Hơn nữa, quan trọng nhất, hắn không muốn bị đánh. Sau khi người đến đông đủ, Lạc Vũ Quân liền mang theo đám người vào trong phòng họp, để lại Lạc Cảnh Thiên ở ngoài tự sinh tự diệt. Ca, còn đúng đó làm gì, bữa tiệc bắt đầu rồi. Lạc Cảnh Điểm chạy tới kéo lấy tay hắn nói. Để ta ngồi một chút, đứng cả tiếng đồng hồ, chân đều tê. Lạc Cảnh Thiên than vãn nói. Ca, ngươi đừng lại mượn cớ, năm ngoái ngươi cũng lấy cớ này không tham gia. Hiện tại lập tức theo ta đi. Ngươi đều đến đông đủ, chỉ thiếu mình ngươi. Lạc Cảnh Điểm tức giận nói. Được, ta theo ngươi không được sao. Bị phát hiện, Lạc Cảnh Thiên liền bất đắc dĩ đi theo Lạc Cảnh Điểm. Hắn không thích những bữa tiệc như này, đặc biệt là những bữa tiệc gia đình. Hoàn toàn không phải là tiệc, mà là tinh tướng hội thì đúng hơn. Ai nấy cũng cật lực đi khoe khoang chính mình, hạ thấp người khác. Nhiều khi hắn không biết mỗi năm tổ chức hai lần bữa tiệc như này làm cái gì, để người khác khó chịu sao. Đi theo Lạc Cảnh Điểm đi vào trong phòng, vừa vào liền nghe được một âm thanh âm dương quái khí vang lên. Ai nha, Lạc đại thiếu gia làm sao năm nay không trốn nữa? Một tên thanh niên cản trước ngươi họ Miệng Mai nói. Cùng ngươi có quan hệ gì? Tránh ra. Lạc Cảnh Điểm tức giận quát lên. Điểm Điểm, ta cùng ca ngươi nói chuyện đây, ngươi đi chỗ khác chơi đi. Gọi ta Lạc Cảnh Điểm, ta và ngươi cũng không quen thuộc như vậy. Ta nói có đúng không? Lạc Thiếu Phong. Lạc Cảnh Điểm lạnh nhạt nói. Lạc Cảnh Thiên ở phía sau thở dài. Lại bắt đầu. Hắn cũng không muốn cùng đám trẻ con này tranh cãi, phiền phức. Hắn sớm đã qua cái độ tuổi hiếu động đó rồi. Lạc Đại Thiếu, làm sao lại núp sau lưng nữ nhân đây? Lạc Thiếu Phong không quan tâm tới Lạc Cảnh Điểm, cười khẩy nhìn Lạc Cảnh Thiên hỏi. Chương 33, mang hắn ném ra ngoài. Chương 33, mang hắn ném ra ngoài. Ta như thế nào, cùng ngươi có quan hệ gì? Hơn nữa, đây là nhà ta. Ngươi chỉ là khách, ăn nói nên chú ý một chút, nếu không bị đuổi ra ngoài thì thật mất mặt. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. Ha ha, do ai đây? Đừng quên hôm nay là ngày nào. Hơn nữa cái nhà này ngươi không làm chủ được. Lạc Thiếu Phong cười lạnh nói. Lạc Cảnh Thiên không nói lời nào, lấy ra điện thoại gọi cho quản gia. Sau một lát, bên ngoài tiến vào vài người. Thiếu gia. Ừm, mang hắn ném ra ngoài. Trong thời gian này, nếu ta còn thấy hắn ở trong này, ta tìm các ngươi hỏi tội. Lạc Cảnh Thiên chỉ về phía Lạc Thiếu Phong nói. Vâng. Thiếu gia. Dừng tay. Lạc Cảnh Thiên, ngươi dám. Lạc Thiếu Phong quát lên. Cần ta chính mình động thủ sao? Lạc Cảnh Thiên lạnh lùng nhìn tên đội trưởng đội bảo an hỏi. Mang đi. Tên đội trưởng nghe thế, lập tức lớn giọng kêu lên. Lạc Thiếu Phong bị lôi ra ngoài, đám người trong phòng lạnh ngắt như tờ. Không có người lên tiếng, nhíu mày nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên. Có mấy người giống như muốn nói lại thôi. Các ngươi tiếp tục, ta chỉ đi ngang qua. Lạc Cảnh Thiên nhìn hơn 20 người trong phòng lạnh nhạt nói, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống rót một ly rượu uống. Lạc Cảnh Điểm cũng đi tới ngồi xuống, nhíu mày nói. Ca, ngươi thế nào? Nàng cảm thấy Lạc Cảnh Thiên có chút kỳ lạ, bình thường hắn rất dễ nói chuyện, dù có tranh cãi cũng không có hành động như hôm nay. Nhưng hôm nay lại kêu người đem người ném ra ngoài, đủ biết hắn cảm xúc hẳn là rất khó chịu. "Không sao." Lạc Cảnh Thiên lắc đầu nói. Vốn dĩ hắn cũng không tính làm thế, dù sao ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, đều là người trong gia tộc, hắn cũng không muốn làm quá lên. Nhưng là nhẫn nhịn cũng không phải là cách, dứt khoát bạch mặt, còn hơn để cái tình trạng này. Bên này đám người xì xào bàn tán, nhưng họ nói gì Lạc Cảnh Thiên cũng không có hứng thú đi nghe ngóng, cũng không quan tâm. Kiếp trước hắn cũng gặp phải không ít trường hợp như này, cái gì họ hàng thân thích, hắn cảm thấy phiền nhất chính là họ. Đó cũng là lý do vì sao hắn chưa từng cùng bất kỳ họ hàng nào trong gia tộc tiếp xúc. "Ta ngồi đây được chứ?" Ngay lúc này, một giọng nữ vang lên. Lạc Cảnh Thiên nhìn qua, sau đó khẽ gật đầu. Người trước mặt này là Lạc Tiểu Hy, là em họ của hắn. Trước kia có gặp qua vài lần, cũng không phải rất quen biết. Hơn nữa hắn cùng họ hàng quan hệ cũng không phải tốt đẹp gì. Đáng lý ra người này không nên tìm hắn mới đúng. "Có chuyện gì sao?" Lạc Cảnh Thiên hỏi. "Không có chuyện gì, ta không thể ngồi đây sao?" Lạc Tiểu Hy liếc mắt nói. "Không thể. Ngươi không thấy được ngươi là bóng đèn rất lớn sao?" Phúc. Lạc Cảnh Điểm nghe thế bật cười, nhưng là biết mình thất thố liền cúi đầu xuống. "Ca ca thật là..." Lạc Tiểu Hy nhất thời lộ ra vẻ khó coi. "Ừ, ngươi cũng không phải con ruột, không phải người Lạc gia." "Đắc ý cái gì?" Lạc Tiểu Hy thầm nghĩ. Sau đó nở ra nụ cười có chút khó coi nói. "Cái đó một lát nữa có một cuộc so tài, ngươi sẽ tham gia chứ?" Lạc Tiểu Hy hỏi. "Ra đây mới là mục đích thật của ngươi." Lạc Cảnh Thiên âm thầm cười lạnh. Hắn dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết được đám người này có chủ ý gì. Còn không phải muốn dùng hắn tôn lên địa vị cùng danh vọng của mình sao? Ai không biết bên ngoài đồn thổi hắn lười biếng quán tính, tu luyện không tăng tiến đây. "Không có hứng thú." Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt đáp. "Ngươi không phải là sợ đấy chứ?" Lạc Tiểu Hy nói. "Đừng dùng trò khiêu khích rẻ tiền này. Ta không rảnh cùng các ngươi chơi, trò hề của các ngươi thật rất đấu trí." Lạc Cảnh Thiên chăm chú nói. "Ngươi..." Lạc Tiểu Hy nhất thời liền nghẹn lời. "Ngươi cái gì? Một chút tôn ti trật tự cũng không có. Ngươi cũng là muốn bị đuổi ra chứ?" Lạc Tiểu Hy ngậm miệng không dám nói tiếp. Nàng biết, hắn thật dám làm như thế. Lạc Thiếu Phong vết xe đổ còn nằm ở trước mắt đây. Đáng chết. Không phải nói Lạc Cảnh Thiên rất dễ nói chuyện sao? Làm sao khó chơi như vậy, lại dùng chiêu vai vế cao hơn để ép nàng một đầu. Lạc Cảnh Điểm cười cười không lên tiếng, lặng lặng quan sát. Nàng biết, Lạc Cảnh Thiên tuy nhiên rất dễ nói chuyện, nhưng tốt nhất đừng chọc hắn. Mà đám người này đây, ngoài mặt thì không nói gì, nhưng sau lưng có người nào không có nói xấu qua Lạc Cảnh Thiên. Thật cho rằng họ không biết sao? Lúc trước có một lần một tên họ hàng mắng Lạc Cảnh Thiên, hơn nữa mắng vô cùng khó nghe. Nhưng là ngày hôm sau liền tìm thấy hắn bị đánh gãy mất một nửa xương sườn trên người, xương đùi cũng bị đập nát. Nằm viện hơn nửa năm mới hồi phục lại. Điều này cũng không phải do Lạc Cảnh Thiên làm, mà là Lạc Cảnh Điểm. Nàng bề ngoài ngoan ngoãn, nhưng là đụng đến ca ca nàng, giết người nàng cũng dám, đánh nhập viện tính là gì? Trước kia Lạc Cảnh Thiên quá tốt tính, nàng luôn lo lắng hắn sẽ ăn thiệt thòi. Hiện tại tốt, tuy nhiên tính cách vẫn thế, nhưng ít nhất là sẽ đánh trả, mà không phải cười cười trò qua như trước. "Không có chuyện gì đừng phiền ta, có chuyện cũng đừng tìm ta." Lạc Cảnh Thiên không kiên nhẫn nói. Lạc Tiểu Hy hàm răng cắn chặt, nhưng chính là thốt không lên lời. Sau đó liền tức giận đứng dậy rời đi. "Làm sao nặng lời như thế a, người ta dù gì cũng là một cái mỹ nữ." Lạc Cảnh Điểm cười nói. "Lại tính mỹ nữ cũng không có Điểm Điểm nhà chúng ta để mắt." Lạc Cảnh Tiên cười đáp. "Ba hoa." Lạc Cảnh Tiên với Lạc Cảnh Điểm cười cười nói, Lạc Tiểu Hy đi không xa liền nghe thấy được tiếng cười. Quả thật tức muốn bệ phổi. "Thiếu Phong, ngươi làm sao lại đứng ở đây?" "Mẹ, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta." Lạc Thiếu Phong nhìn thấy Tô Ngọc liền giả bộ đáng thương nói. "Rốt cuộc có chuyện gì?" "Mẹ, là Lạc Cảnh Thiên, hắn kêu người đem ta ném ra ngoài." "Cái gì?" Tô Ngọc lớn giọng hét lên. Mấy người khác cũng giật mình, ánh mắt đều rơi vào trên người Phùng Nguyệt cùng Lạc Vũ Quân. Mà bên cạnh Lạc Vũ Long không có lên tiếng, chỉ nhíu chặt lông mày. "Đệ đệ, thật xin lỗi. Ta thay Hải Tử xin lỗi ngươi, là hắn không hiểu chuyện." Lạc Vũ Quân nhìn Lạc Vũ Long nói. "Không sao, ca. Tính cách Tiểu Thiên ta biết, hẳn là do Thiếu Phong nhà ta. Đều bị mẹ hắn nuông chiều thành hư." Lạc Vũ Long lắc đầu nói. "Tính cách con hắn thế nào hắn biết rõ. Hơn nữa cũng chỉ bị đuổi ra ngoài mà thôi, mất mặt một chút cũng không tính là gì. Không bị thương là được rồi. Ngươi lần đầu trở về lại gặp chuyện này, là lỗi của ta. Đi, chúng ta đi xem, tiểu tử thối kia rốt cuộc muốn làm cái gì, lại dám đem Thiếu Phong đuổi ra ngoài." Lạc Vũ Quân nói. Nhưng trong lòng thực tế cũng không có trách cứ Lạc Cảnh Thiên. Hắn nói như thế là để cho Lạc Vũ Long nghe, dù sao hai người tình cảm huynh đệ rất tốt, hắn cũng không muốn vì chuyện này mà làm xấu đi tình cảm nhiều năm của hai người. Đám người đi vào trong, liền thấy được đám thanh niên đang chơi đùa, chỉ riêng Lạc Cảnh Thiên cùng Lạc Cảnh Điểm là ngồi ở chỗ riêng biệt, vô cùng chói mắt. Nhìn cảnh này, đám người âm thầm kêu không ổn. Dù gì, trên thân phận tới nói, Lạc Cảnh Thiên cùng Lạc Cảnh Điểm vai vế so với những người này lớn hơn. Nhìn cảnh này ai nấy đều nghĩ rằng đám người này cô lập hai người họ. Lạc Vũ Quân nhíu chặt lông mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Hắn biết, hẳn là do Lạc Cảnh Thiên cố ý nhìn thấy đám trưởng bối đi vào, đám người vội vàng tới chào hỏi. Lạc Cảnh Thiên cùng chú ý tới, kéo lấy Lạc Cảnh Điểm đứng dậy đi tới cùng đám người chào hỏi. "Thiên Nhi, có phải ngươi đem Thiếu Phong hắn đuổi ra ngoài?" Lạc Vũ Quân trầm giọng nói. "Đúng vậy, là ta đuổi hắn ra ngoài." Lạc Cảnh Thiên liếc xéo Lạc Thiếu Phong, lạnh nhạt nói. "Khốn kiếp, ngươi tính là thứ gì? Dám đuổi con ta ra ngoài. Ngươi xem chúng ta đều chết hết rồi đúng không?" Tô Ngọc nghe xong liền tức giận quát lên. "Câm miệng." đại ca tự biết xử lý, ngươi đừng có xen miệng vào. Lạc Vũ Long trừng mắt nói, ngươi, Lạc Vũ Long, con ngươi bị người khác đục nhã, ngươi không lên tiếng thì thôi, còn dám lớn tiếng với ta. Tô Ngọc tức giận nói, Tiểu Thiên tính cách thế nào ta biết rõ, nếu không phải Thiếu Phong hắn làm quá, hắn sẽ bị đuổi ra ngoài. Con ngươi tính cách thế nào ngươi không biết, còn không phải bị ngươi nuông chiều thành hư. Lạc Vũ Long trầm giọng nói, được rồi, đừng tranh cãi, đều có hậu bối ở đây, có gì về nhà tranh cãi. Phùng Nguyệt nói, chương 34, ngược sát chương 34, ngược sát nói đi, chuyện gì xảy ra? Lạc Vũ Quân hỏi, không có gì, nhìn hắn khó chịu liền ném hắn ra ngoài. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt đáp, ngươi không tiếp, ngươi là thứ gì? Nhìn khó chịu, bây giờ nhìn người khác khó chịu liền ném họ ra ngoài, có phải tương lai nhìn đám người chúng ta khó chịu liền giết chúng ta hay không? Ngươi thứ tạp chủng. Tô Ngọc đi tới ngón tay chỉ vào mặt Lạc Cảnh Thiên mắng lên. Lạc Vũ Quân cùng Phùng Nguyệt gương mặt hiện lên vẻ khó coi, Lạc Vũ Long cũng trầm xuống. Đám người không dám lên tiếng. Dám tại trước mặt Lạc Vũ Quân cùng Phùng Nguyệt mắng Lạc Cảnh Thiên là tạp chủng, người này gan còn thật là lớn. Bút. Lạc Vũ Long đi tới trực tiếp cho Tô Ngọc một cái tát. Ngươi dám đánh ta? Tô Ngọc khó tin nói. Ngươi câm miệng cho ta, nơi này có chỗ cho ngươi lên tiếng. Lạc Vũ Long quát lên. Tô Thẩm, ta kính ngài là trưởng bối, không cùng ngài so đo. Nhưng mắng ta như thế, không thấy quá đáng sao? Lạc Cảnh Thiên âm thanh lạnh lùng vang lên. Quá đáng? Ngươi cho người đuổi Thiếu Phong ra ngoài sao không thấy quá đáng? Mắng ngươi đều là nhẹ, ta còn muốn đánh ngươi. Tô Ngọc, ngươi xem ta là người chết sao? Phùng Nguyệt lớn giọng nói, khí thế trên người phát ra. Đám người bị uy áp của nàng đè lên người, mồ hôi lạnh chảy ra. Mặc dù Phùng Nguyệt chỉ chuyên tâm kinh doanh gia tộc sản nghiệp, nhưng là nàng bản thân cũng là một tên huyền linh cảnh, mặc dù chỉ có hạ cấp, nhưng là hàng thật giá thật huyền linh cảnh. Tô Ngọc bị khí thế trên người Phùng Nguyệt ép lùi lại vài bước, gương mặt nàng hiện lên vẻ trắng bệnh, hiển nhiên là đang rất sợ hãi. Lạc Cảnh Thiên đi tới, nắm lấy tay Phùng Nguyệt vỗ vỗ mấy cái để cho nàng hạ hỏa. Phùng Nguyệt hừ một tiếng, thu lại khí thế, để cho Lạc Cảnh Thiên tới xử lý. Tô Thẩm, ta tự hỏi trong quá khứ, vẫn là bây giờ, ta chưa từng đắc tội ngài. Mặc dù ngài đối với ta rất khắc nghiệt, nhưng ta trước giờ luôn dùng lễ đối đãi. Ngài là trưởng bối, đối xử với ta thế nào, ta không có ý kiến. Nhưng là Lạc Thiếu Phong hắn, cũng không phải là ngài. Ta trước giờ không tham dự mấy cái gọi là tụ hội này, lần này tham gia là vì điểm điểm kéo ta đi. Nhưng vừa đi vào, liền gặp được hắn khắp nơi khiêu khích. Dù cho ngài là trưởng bối, nhưng đừng quên, đây là nhà ta, nơi này ta mới là chủ nhân, mà ngài cùng hắn chỉ là khách. Giọng khách át giọng chủ, không hay lắm chứ? Lạc Cảnh Thiên bình tĩnh nói, ngươi đừng tự dắt vàng lên mặt, ngươi cũng tính là người là ra. Ngươi đừng quên, ngươi là được nhận nuôi, tự biết thân phận của mình đi. Còn về việc của Thiếu Phong, hắn cũng không có sai. Ngươi không tham gia tụ hội, không phải là sợ bị người coi thường sao? Ta nhưng biết được, ngươi vốn là kẻ lười biếng, linh lực một mực không tăng lên. Có phải sống trong nhung lụa lâu rồi nên cho rằng không cần tu luyện thì cái gì cũng thuộc về ngươi? Tạp chủng vẫn mãi mãi chỉ là tạp chủng mà thôi. Ngay cả cha mẹ cũng từ bỏ ngươi, ngươi vẫn còn có mặt mũi sống trên đời này. Tô Ngọc lạnh lùng nói. Nhưng nàng không biết, phía sau, Lạc Vũ Long gương mặt đã đen thành đít nổi. Lạc Cảnh Thiên địa vị trong lòng Lạc Vũ Quân cùng Phùng Nguyệt thế nào, không ai không biết. Vậy mà Tô Ngọc lại liên tục chửi mắng Lạc Cảnh Thiên. Hơn nữa mắng còn khó nghe như vậy. Nàng là muốn chết sao? Lạc Vũ Long muốn đi lên kéo Tô Ngọc lại, nhưng là bị Lạc Vũ Quân ngăn lại. Ông ta muốn nhìn xem, Lạc Cảnh Thiên sẽ xử lý như thế nào. Lạc Cảnh Thiên nở ra nụ cười rất băng giá. Người nào nhìn thấy cũng cảm thấy trong lòng nổi lên hàn ý, hắn đây là tức giận. Tô Thẩm, ta quả thật không phải con ruột. Nhưng nói như thế nào, trên vai vẽ tới nói, ta là trưởng tử. Ngài mắng ta, có thể. Nhưng con trai ngài thì không. Ta tự nhận trước giờ chưa từng đắc tội bất kỳ người nào tại đây, hơn nữa tài nguyên tu luyện mỗi năm ta đều nhường ra một nửa cho những người này. Nhưng nhận lại, là cái gì? Không chờ Tô Ngọc đáp lời, Lạc Cảnh Thiên liền nói tiếp. Sự đấu kỵ, ghen ghét. Là ghen ghét ta thân phận. Vẫn là đấu kỵ ta tiền tài. Mỗi tháng tiền tiêu vặt của ta đều so với những người khác ít hơn, điều này trong gia tộc có ghi chép. Về phần thân phận, ta vốn không phải con ruột, tương lai là không thể kế thừa là ra. Ta thật không hiểu, các ngươi ghen ghét, đố kỵ ta cái gì đây? Lạc Cảnh Thiên khó hiểu hỏi. Ngươi là? Đừng nói, ta còn chưa nói xong đây. Lạc Cảnh Thiên lập tức ngăn lại Tô Ngọc, không cho nàng lên tiếng. Lúc này, khí thế của hắn biến đổi. Về phần ngài nói ta trước giờ không tham gia tụ hội, ta tu luyện lười biếng. Không phải là ta không tham gia vì sợ người khác coi thường, mà là ta lười cùng đám người các ngươi tranh giành cái gọi là thanh niên tuấn kiệt. Ta không tranh giành với họ, là vì trong mắt ta, họ chỉ là đám trẻ con. Lạc Cảnh Thiên cười lạnh nói. Câu nói này không nghi ngờ chút nào gây lên đám thanh niên, thiếu nữ tức giận. Ha ha, một kẻ chỉ là luyện linh cảnh, linh lực chỉ có 29 điểm cũng dám ngông cuồng như thế. Thiếu Phong nhà chúng ta hiện tại nhưng là luyện linh cảnh trung cấp, rất nhanh liền sẽ bước vào cao cấp. Ngươi cũng ha ha ha, chết cười ta. Tô Ngọc cười như điên. Xoát. Nhưng ngay sau đó, nàng liền cười không nổi rồi. Bởi vì hình ảnh trước mắt làm nàng nói không ra lời. Không chỉ là nàng, mà những người khác cũng bị chấn kinh. Chỉ thấy Lạc Cảnh Thiên khí thế tăng vọt, làm đám người cảm thấy như bị cả một ngọn núi đè xuống. Đương nhiên, cũng chỉ là những người từ luyện linh cảnh trở xuống, còn những người khác vẫn rất bình thường. Điều họ kinh sợ là, khí thế này, áp lực này chỉ có luyện linh cảnh cao cấp mới có thể gây ra. Càng làm họ giật mình hơn chính là, Lạc Cảnh Thiên lấy ra Du Long Phiến, sau đó Du Long Phiến liền biến thành một cây quyền trượng. Lạc Cảnh Thiên cầm quyền trượng dậm xuống đất. Trong nháy mắt, sức mạnh bùng phát, mà mục tiêu chính là Lạc Thiếu Phong. Về phần Tô Ngọc, hắn không muốn tấn công nàng, để nàng tận mắt chứng kiến con mình bị trả đạn, không phải vui sướng hơn sao? Lạc Thiếu Phong bị cỗ xung kích đánh bật về phía sau. Ngay khi đám người còn đang sử sốt, Lạc Cảnh Thiên liền lao tới. Vận dụng ra thân pháp hư không đắc bộ, quyền trượng biến thành du long phiến cầm trên tay, trong nháy mắt liền biến thành một đạo tàn ảnh, giống như một đạo ánh sáng bay tới bay lui trên người Lạc Thiếu Phong. Đương nhiên chỉ là những tên thanh niên kia thấy thế, nhưng người khác, yếu nhất cũng là khai mạch cảnh, làm sao nhìn không rõ động tác của Lạc Cảnh Thiên được. Chỉ mất vài giây, Lạc Thiếu Phong quần áo liền rách tơi tả. Trên người có vô số vết thương chỉ là ngoài da, chảy máu một chút mà thôi. Nhưng mà Lạc Thiếu Phong nhìn qua so với ăn mày còn thảm hơn. Lạc Cảnh Thiên một tay chống đỡ sau gáy của Lạc Thiếu Phong, tay còn lại cầm du long phiến ép vào trên cổ hắn, nhìn về phía Tô Ngọc lạnh nhạt nói: "Hắn rất cường đại sao? Đây là trong mắt ngài thanh niên ưu tú sao? Rác rưởi mà thôi." Dứt lời, Lạc Cảnh Thiên liền đem Lạc Thiếu Phong đẩy ra. Đám người trợn tròn mắt. Không phải nói Lạc Cảnh Thiên thực lực thấp kém sao? Không phải nói hắn lười biếng không tu luyện sao? Đây là có chuyện gì xảy ra? Lạc Thiếu Phong nhưng là luyện linh cảnh trung cấp, A điểm linh lực càng đạt tới 50 điểm. Làm sao liền bị Lạc Cảnh Thiên treo lên đánh? Lạc Tiểu Hi chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng. Nhớ lại vừa rồi còn nói Lạc Cảnh Thiên sợ hãi, không dám cùng họ so tài. Hiện tại mới biết, người yếu kém là họ, mà Lạc Cảnh Thiên mới chính là thiên tài. Cái tát này đau quá. Lạc Vũ Quân cùng Phùng Nguyệt gương mặt hiện lên vẻ tươi cười, vì con trai của mình mà vui vẻ, vì hắn thay đổi mà thấy tự hào. Ha ha, đây là con trai ta, hắn không phải phế vật, hắn là thiên tài. Lạc Vũ Quân trong lòng cười lớn. Trước kia hắn luôn trách Lạc Cảnh Thiên không chịu cố gắng, rõ ràng có thực lực lại không đi chứng minh. Suốt ngày một bộ lười biếng, người khác mắng liền nhẫn nhịn. Hiện tại hắn thay đổi, có gì thỏa mãn hơn khi con mình thành tài? Lạc Thiếu Phong cũng không bị thương bao nhiêu, nhưng là hắn chỉ cảm thấy đầu choáng váng, mặt đau rát, mất mặt. Tại trước mặt người khác bị Lạc Cảnh Thiên ngược sát, đây là người hắn vẫn luôn coi thường. Điều này làm hắn làm sao chịu nổi? Phốc một tiếng, Lạc Thiếu Phong phun ra một ngụm máu, ngất đi. Chương 35, ta nói được thì làm được. Chương 35, ta nói được thì làm được. Đám người lặng ngắt như tờ. Bấy lâu nay, họ luôn quan niệm rằng Lạc Cảnh Thiên là một tên lười biếng, thực lực thấp kém. Nhưng hiện tại, Lạc Cảnh Thiên có thể treo lên đánh Lạc Thiếu Phong. Dù cho là đánh lén, nhưng chỉ nhìn Lạc Thiếu Phong bộ dáng liền biết, hắn một chút lực hoàn thủ cũng không có. "Ngươi ngươi." Tô Ngọc nhìn Lạc Thiếu Phong thảm trạng nói không ra lời. Lạc Cảnh Thiên liếc nàng một cái, sau đó nhìn về phía Lạc Vũ Long nhẹ giọng nói: "Vũ Long thúc, khiến ngài khó xử, thật xin lỗi. Ngày sau ta sẽ tới nhà bồi tội, ta còn có việc, các vị trưởng bối thứ lỗi cho." Dứt lời, Lạc Cảnh Thiên liền hướng ngoài cửa đi tới. "Đứng lại cho ta." Lạc Vũ Quân quát lên. "Cha, có chuyện gì sao?" Lạc Cảnh Thiên quay lại nhíu mày nói. "Quỳ xuống." "Lạc Cảnh Thiên." Hắn meo lại lông mày, không có làm theo. "Thế nào? Bây giờ cánh cứng cắp rồi, ngay cả lời ta cũng không nghe." Lạc Vũ Quân lạnh giọng nói. Tuy nhiên ông ta cũng không muốn như thế, thậm chí trong lòng còn vỗ tay khen hay cho Lạc Cảnh Thiên. Nhưng là, Lạc Vũ Long là đệ đệ hắn, Lạc Thiếu Phong là cháu của hắn. Cho nên về tình về lý, hắn đều muốn cho Lạc Vũ Long một câu trả lời thích đáng. Hắn không muốn tình cảm huynh đệ nhiều năm bị xé rách vì chuyện này. Cho nên, chỉ có thể bị khuất Lạc Cảnh Thiên. Mà Lạc Cảnh Thiên nơi nào không biết ý tứ của Lạc Vũ Quân, hắn chỉ là có chút khó chịu. Không phải khó chịu vì Lạc Vũ Quân ép hắn, mà là khó chịu vì đám họ hàng thân thích này. "Đại ca, quên đi thôi." Lạc Vũ Long lên tiếng. "Không được, hắn dám tại trước mặt ta đánh người trong gia tộc, hắn đây xem ta là chết rồi. Không xem ta người gia chủ này ra gì sao? Lại dám hành động như thế, quả thật là không nói nổi. Vũ Long, ngươi cũng đừng bênh vực hắn. Hôm nay không giáo huấn hắn một trận nhớ đời, ta liền không phải cha hắn." Lạc Vũ Quân lớn giọng nói. Phùng Nguyệt nghe thế khỏe miệng nhếch lên. Đám người nghe thế ánh mắt lộ vẻ khó chịu cùng bất đắc dĩ. Ai không nghe ra hàm ý trong lời nói của Lạc Vũ Quân chứ? Hắn không hề trách cứ Lạc Cảnh Thiên về việc đánh Lạc Thiếu Phong, tuy ngoài miệng nói giống như đang trách cứ hắn, nhưng thực tế là đang nói, có mặt hắn thì không nên động thủ, còn không thì tùy ý, mà câu cuối cùng càng là nói cho những người ở đây nghe, Lạc Cảnh Thiên là con của hắn, muốn giao hơn hắn, chỉ có người cha như ta mới có quyền. Các ngươi không có tư cách đó. Đây là đang trần trụi cảnh cáo bọn họ đó a, mà hiển nhiên, Tô Ngọc cũng không có hiểu ra được điều này, hoặc là nói, nữ nhân khi yêu đương và khi con cái bị ức hiếp, bản thân ai quy liền sẽ hàng xuống. "Đại ca, ngươi xem Cảnh Thiên hắn, bây giờ lời ngươi cũng không nghe. Ngươi xem hắn đánh Thiếu Phong thành hình dạng gì? Nếu như không có chúng ta ở đây, có phải hay không hắn muốn giết Thiếu Phong?" Tô Ngọc mang theo tức giận lên tiếng. "Tô Thẩm, Lạc Thiếu Phong hắn không ít lần khiêu khích ta, cũng không thiếu lần buông lời chửi bới. Nhưng ta có từng cùng hắn so đo qua sao? Nếu ta muốn giết hắn, hắn sớm đã chết. Thay vì nói ta, sao ngài không xem lại mình? Trở về hảo hảo dạy dỗ hắn, để hắn tăng cường tu luyện. Ngay cả ta mệnh kẻ lười biếng cũng đánh không lại hắn, có phải hay không lén lút học ta?" Lạc Cảnh Thiên miệng mai nói. "Châm chọc. Thật mẹ nó châm chọc." A Tô Ngọc vừa rồi còn khen ngợi Lạc Thiếu Phong hết lời, chê bai Lạc Cảnh Thiên lười biếng, trong nháy mắt con nàng liền bị Lạc Cảnh Thiên treo lên đánh. Cỡ nào châm chọc a? Giờ nghe thấy Lạc Cảnh Thiên nói lười biếng hai chữ này, nàng tức muốn bể phổi, nhưng lại không làm gì được hắn. Đánh hắn? Nàng cũng chỉ là một tên khai mạch cảnh, chưa nói tới việc có thể giáo huấn hắn hay không, Phùng Nguyệt cũng sẽ không đứng nhìn nàng đánh Lạc Cảnh Thiên. "Các ngươi xem, hắn đây là thái độ gì? Một chút tôn trọng cũng không có. Đây là cách các ngươi dạy con sao?" Tô Ngọc cắn răng nói. Đám người đều bị nàng ngôn ngữ ngu xuân làm cho kinh hãi. "Đại tỷ, ngươi muốn chết cũng đừng kéo theo chúng ta. Ngươi là người mù hay là kẻ điếc? Không nhìn ra được Lạc Vũ Quân không hề có ý tứ trách cứ Lạc Cảnh Thiên sao? Ngươi còn không mang con ngươi trở về, còn dám buông lời khiêu khích như thế? Ngươi ăn gan rồng rồi a? Lạc Vũ Quân cùng Phùng Nguyệt gương mặt cũng không mấy dễ nhìn. Lạc Vũ Quân nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên cắn răng nói, quỳ xuống. Lạc Cảnh Thiên nhất thời thở dài một hơi, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Hướng về Tô Thẩm của ngươi cùng Vũ Long thúc xin lỗi. Lạc Vũ Quân trầm giọng nói. Lạc Cảnh Thiên nghe thế, nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn biết Lạc Vũ Quân muốn tốt cho hắn, muốn hắn cùng những người này hòa hảo một chút, tương lai nếu như hắn lên nắm quyền Lạc gia cũng sẽ không có người phản đối. Nhưng là, hắn không cần. Cha, ngài là thật lòng. Lạc Cảnh Thiên cau mày nhìn Lạc Vũ Quân nói. Còn không mau nói. Lạc Vũ Quân quát lên, nhưng ánh mắt lại nháy nháy mấy cái. Lạc Cảnh Thiên khẽ lắc đầu, sau đó đứng dậy. Nhìn về phía Tô Ngọc, dùng giọng nói không thể lạnh lùng hơn. Tô Thẩm, thật xin lỗi, ta không nên đánh đứa con phế vật của ngài. Sau này ta cũng sẽ không cùng hắn đánh nhau. Dù sao đánh không lại liền gọi ra trường tới, ta làm không được điều đó. Cho nên, ngài tốt nhất kêu hắn đừng lại chọc ta, ta không cùng hắn đánh, nhưng nếu hắn lại chọc ta tuyệt đối sẽ giết hắn. Ta nói được thì làm được. Ngươi! Tô Ngọc tức giận nói không lên lời. Lạc Cảnh Thiên cùng Phùng Nguyệt cũng giật mình. Thiên Nhi đây là thật tức giận rồi. Tô Ngọc lửa giận công tâm, trong cơ thể linh lực nổi lên. Đám người bắt đầu ngưng trọng lại. Làm sao sự việc này càng đi càng xa đây? Lạc Cảnh Thiên cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện Du Long Phiến, chỉ cần Tô Ngọc dám đi lên, hắn tùy thời sẽ ngay lập tức đánh trả. Náo đủ chưa? Ngay tại lúc này, Lạc Vũ Long lên tiếng. Ta. Tô Ngọc bị Lạc Vũ Long nhìn chằm chằm nhất thời không biết nói cái gì. Ta cái gì ta? Trở về. Lạc Vũ Long quát lên. Ngươi. Lạc Vũ Long, con ngươi bị người đánh trước mặt ngươi tại chỗ ngất đi, ngươi không trả thù cho hắn thì thôi. Dựa vào cái gì ngăn cản ta? Tô Ngọc điên tiết quát lớn. Dựa vào cái gì? Dựa vào ta là cha hắn, là ta chống lên cái nhà này mà không phải ngươi. Ngươi dạy con thế nào ta chẳng lẽ không biết? Khắp nơi chiều ý hắn, nuông chiều hắn. Cao ngạo, không coi ai ra gì, hắn thành như vậy còn không phải do ngươi. Ta nhiều lần nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi làm thế nào? Hắn ra ngoài gây chuyện bị người đánh là hắn đáng đời. Nếu không phải Tiểu Thiên hắn chỉ là giáo huấn thiếu phong một chút, đổi lại là người khác, ngươi cho rằng hắn chỉ bị thương ngoài da thôi sao? Đánh không lại người khác, không chịu nổi đả kích liền tức giận mất đi. Ngươi giáo con thật hay a, mất mặt chưa đủ sao? Còn chưa đem hắn mang về. Lạc Vũ Long trầm giọng quát, "Ta mang hắn về." Tô Ngọc cắn chặt răng, hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Cảnh Thiên, sau đó liền ôm lấy Lạc Thiếu Phong rời đi. "Vũ Long, không cần như thế, là do tiểu tử tối này, đừng vì chuyện này mà gia đình bất hòa." Lạc Vũ Quân nói, "Đại ca, ngươi không cần nói. Chuyện này là con ta sai trước, hơn nữa, để hắn ăn chút thiệt thòi cũng là nên làm. Nếu không thu liễm tính cách này, tương lai kiểu gì cũng đắc tội người khác. Ta còn phải cảm ơn Tiểu Thiên đây." Lạc Vũ Long lắc đầu nói. Lạc Vũ Quân vỗ vai hắn mấy cái, sau đó hung ác trừng mắt nhìn về Lạc Cảnh Thiên quát, còn không cho ta cút về phòng. Lạc Cảnh Thiên nhíu môi, hướng về đám người túi lầu chào, sau đó liền cùng Lạc Cảnh Điểm rời đi. Đi thôi, huynh đệ chúng ta đi uống rượu. Ngươi nhiều năm mới trở về, hôm nay nhất định phải không say không về. Lạc Vũ Quân cười nói. Được. Lạc Vũ Long thẳng thắn đáp ứng. Các ngươi đi cùng chứ? Cả năm mới gặp mặt vài lần, đi uống vài ly. Lạc Vũ Quân nhìn đám người còn lại dò hỏi. Ha ha, Quân ca, các ngươi đi đi, chúng ta ngày mai còn có công việc, liền không làm phiền các ngươi. Đám người nói. Vậy được rồi. Vũ Long, chúng ta đi. Đám người lần lượt rời đi, chỉ còn lại đám hậu bối trong phòng ngơ ngác đứng đó, lần lượt nhìn nhau. Không biết nên trở về, vẫn là ở lại. Chương 36, chuyện năm đó chương 36, chuyện năm đó Vũ Long, ngươi mấy năm nay vẫn tốt chứ? Đại ca, ta vẫn tốt. Nhiều năm như vậy mới trở về, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại người đại ca này rồi? Nếu không phải lần này ta để người nói dối rằng ta ngã bệnh, có phải là ngươi không tính về luôn đúng không? Lạc Vũ Quân hỏi. Ca, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta chẳng qua không nói. Lạc Vũ Long thở giải đáp. Được, ta không nói. Ngươi đã trở về, thì cũng đừng lại rời đi. Ngươi xem một chút, ngươi không tại, Tô Ngọc nàng dạy Thiếu Phong thành cái dạng gì. Mặc dù ta biết ngươi trở về không muốn nghe điều này, nhưng ta vẫn phải nói. Tô Ngọc nàng tính tình càng ngày càng tồi tệ. Hôm nay còn mắng hắn tạp chủng. Nếu không phải nhìn mặt mũi của ngươi, ta cũng không nhường nhịn nàng lâu như thế. Ta không biết năm đó xảy ra chuyện gì mà khiến nàng biến thành như vậy, nhưng là, đó không phải lý do nàng có quyền chút giận lên người Thiên Nhi. Lạc Cảnh Thiên trầm giọng nói. Chuyện này, trách ta đi. Là ta không tốt, không có bảo vệ tốt mẹ con các nàng. Lạc Vũ Long thở dài. Không phải hắn không muốn, mà là có nỗi khổ tâm không nói ra được. Rốt cuộc có chuyện gì? Năm đó, Tô Ngọc mang thai, là trước khi cưới mang thai. Chỉ là sau đó trong một lần ngoài ý muốn, nàng sẽ thai. Cũng từ lúc đó nàng tâm tình thay đổi rất lớn. Nếu như năm đó ta ở đó cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Lạc Vũ Long thở dài nói. Sẽ thai. Làm sao ta không nghe nói qua? Lạc Vũ Quân giật nảy mình. Năm đó trong gia tộc không phải rất nhiều người phản đối sao? Một lần, một người trong gia tộc xem Tô Ngọc khó chịu liền cùng nàng tranh chấp. Sau đó người kia liền động thủ động cướp. Sau đó Tô Ngọc liền bị người kia đẩy xuống cầu thang, đứa bé cũng bị mất. Lạc Vũ Long nói. Vậy người kia? Chết. Bị ta giết. Nghĩ đến việc này, Lạc Vũ Long liền nghiến răng nghiến lợi. Năm đó chịu đả kích cũng không chỉ một mình Tô Ngọc, mà bao gồm cả hắn. Giết tốt. Lạc Vũ Quân vô bàn một cái kêu lên. Tô Ngọc nàng tính cách cũng không xấu. Năm đó tâm tư của nàng ta thế nào nhìn không ra. tuy nhiên mục đích của nàng không chính đáng, cũng rất tâm cơ. Nhưng là khi đó, gia đình nàng gặp khó khăn, cha mẹ đều bị bệnh nặng, một mình nàng chống lên một gia đình. Nàng lại chỉ là người bình thường. Ở cái thế giới người ăn thịt người này, không có chút tâm cơ, làm sao có thể tồn tại? Ban đầu ta rất khó chấp nhận việc nàng lợi dụng ta để leo lên. Nhưng là, ai lại không phải như thế đây? Tối thiểu nhất, nàng đối với ta là thật lòng, cũng rất chuyên tâm. Sau khi xảy ra chuyện kia, lại thêm các người nhận nuôi Tiểu Thiên, nàng cùng các ngươi nháo lên. Ta liền không muốn trở về. Ta không biết nên đối mặt với nàng thế nào, cũng không biết nên cùng các ngươi nói cái gì. Nàng có thể gả vào Lạc gia, đại tẩu công lớn nhất. Nhưng nàng lại làm ra chuyện vong ơn bội nghĩa như vậy, ta thật không có mặt mũi gặp lại các ngươi. Lạc Vũ Long kể nể. Ánh mắt đều đỏ lên. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng năm đó ngươi không biết gì hết, bị nàng lừa gạt thẳng đây. Không nghĩ tới ngươi tâm tư còn rất nhạy bén mà. Lạc Vũ Long cười nói. Đại ca, chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng nàng nói rõ ràng sao? Đôi lúc, giả ngu chính là lựa chọn tốt nhất. Ngươi nói không sai. Chuyện năm đó cũng đừng nói tới, đã qua liền cho qua đi, ngươi nhiều buổi tiếp họ là tốt rồi, chuyện hôm nay ta cũng không để trong lòng. Đều là người trong nhà, náo lên cũng không hay. Hiện tại ngươi trở về, cũng đừng lại rời đi. Ở lại giúp ta cai quản gia tộc. Một mình ta thật sự không kham nổi. Lạc Vũ có nói. Đại ca, Tiểu Thiên rất tốt, ngươi nên để hắn nhúng tay một số sự nghiệp của gia tộc. Đừng nhắc tới tiểu tử thôi đó. Ta không chỉ một lần cùng hắn nói, nhưng hắn chính là chết cũng không nguyện ý ngươi nói xem, nhiều người mơ ước cũng không đạt được những thứ này, hắn gật đầu liền có. Nhưng hắn lại không muốn, bảo ta có tức hay không. Lạc Vũ Quân tức giận nói. Ha ha, tiểu tử này thật từ chối. Hắn là muốn theo đuổi con đường võ giả sao? Lạc Vũ Long cười cười, hắn thật đúng là có chút ngạc nhiên. Lạc Cảnh Thiên lại không chịu nhận lấy sản nghiệp gia tộc. Cái này nhưng là một bút tài phú rất lớn a, con đường võ giả. Hắn đời này cũng không thể trở thành võ giả. Lạc Vũ Quân xa xút nói. Hả? Đại ca? Vì cái gì nói như thế? Lạc Vũ Long ngẩn ra, hiển nhiên không hiểu ý của Lạc Vũ Quân. Lạc Vũ Quân thở dài, đem sự tình nói ra. Tốt bao nhiêu hài tử a, lại gặp phải chuyện như vậy. Nhưng xem ra trời không tuyệt đường người, xem ra Tiểu Thiên tương lai thành tựu có thể so với chúng ta còn cao hơn. Ai nói không phải đây? Sư phụ hắn mạnh như thế, liền ngay cả thuần di cũng làm được. Ta nhưng chưa từng nghe qua về điều này. Sư phụ đã mạnh mẽ như vậy, hắn tương lai không cần ta đến lo lắng. Chỉ là đáng tiếc, hắn quá tùy hứng, lại lười biếng, có người nào lại không thèm để ý tiền tài như hắn cơ chứ? Giờ muốn ép hắn cũng ép không được. Không phải đâu. Tiểu Thiên không phải rất nghe lời người sao? Lạc Vũ Long sửng sốt. Rõ ràng hôm nay Lạc Cảnh Thiên nghe lời Lạc Vũ Quân quỳ xuống. Phải biết, dù là cha mẹ cũng rất ít ép con mình quỳ xuống, còn quỳ xuống trước mặt nhiều người chứng kiến cùng nhiều người cùng thế hệ. Bị nhiều người như vậy quan sát, ai không xấu hổ? Lạc Cảnh Thiên có thể quỳ xuống, đủ thấy hắn rất quan tâm mặt mũi Lạc Vũ Quân. Lời Lạc Vũ Quân nói, Lạc Vũ Long không tin Lạc Cảnh Thiên không nghe. Ngươi không nghe thấy hắn hôm nay kể nể sao? Hắn hẳn là oán niệm rất lâu đi. Ta mỗi tháng cho hắn tiền tiêu vặt đều so với người khác ít hơn phân nửa, tài nguyên tu luyện cũng chỉ bằng người khác. Ta muốn hắn có thể chịu khổ một chút, tương lai thay ta cùng chống lên gia tộc. Nhưng là ngươi cũng nghe đấy. Hắn nói hắn không phải con ruột, nên không thể thành người thừa kế. Cái này đâu chỉ là nói cho các ngươi, đây rõ ràng là muốn nói cho ta nghe đó. A Tiêu tử này tâm tư thế nào ta còn không biết. Nếu không phải nơi này có ta cùng Phương Nguyệt, lại có Điểm bên cạnh. Ngươi tin hay không hắn không nói hai lời liền mang đồ rời đi nơi này. Lạc Vũ Quân vừa tức vừa buồn cười nói. Đại ca. Dù vậy, nhưng điều ngươi mong muốn không phải rất thành công sao? Lạc Vũ Long cười hát hát nói. Điều gì? Lạc Vũ Quân mở ra. Hắn nói cái gì sao? Đại ca, năm đó ngươi nhận nuôi Tiểu Thiên, tâm tư thế nào ta còn không biết. Ta nhưng là đệ đệ ngươi, ngươi làm sao gạt được ánh mắt của ta? Hiện tại Điểm cùng Tiểu Thiên tình cảm tốt như thế, ngươi làm sao lại không cao hứng cơ chứ? Lạc Vũ Long cười nói. Ha ha, ngươi nói không sai. Thiên Nhi không thể trở thành gia chủ, vậy ta liền để Điểm trở thành gia chủ. Đều nói nữ nhân chinh phục thế giới, nam nhân chinh phục nữ nhân, ta còn không tin khi Điểm thành gia chủ, gặp phải chuyện hắn còn không đứng ra. Lạc Vũ Quân cười hát hát nói. Con trai A muốn cùng cha đầu, còn sớm đây. Đại ca, ngươi cười thật tiện. Lạc Vũ Long cười nói. Tiểu tử ngươi. Đến, cạn ly. Cạn. Sở ra. Thiếu ra. Ừm, chuyện điều tra thế nào? Sở Như Mộng trầm giọng hỏi. Nếu như lúc này Lạc Cảnh Thiên ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì hiện tại bộ dáng của Sở Như Mộng thật quá khác biệt. Không phải khác biệt về bề ngoài, mà là ở khí chất cùng ánh mắt. Sở Như Mộng lúc này không có mặc quần áo nữ nhân, mà là mặc một bộ âu phục, ánh mắt sắc bén, mái tóc dài cột thành tóc đuôi ngựa. Mà điều đáng nói nhất chính là khí chất của hắn so với trước kia khác biệt một trời một vực. Nếu như có người nhìn thấy, sẽ không có người cho rằng Sở Như Mộng là nữ, mà nghĩ đó là một tên mỹ nam tử. Đẹp trai đến yêu nghiệt cũng không đủ để miêu tả Sở Như Mộng lúc này. Đây mới là chân chính Sở Như Mộng, mà không phải Sở Như Mộng khiến người mê mẩn tinh thần kia. Lạc Cảnh Thiên biến mất 20 ngày, chúng ta không có bất kỳ manh mối hắn đi đâu, làm gì hôm nay hắn vừa trở về liền cùng người trong gia tộc náo một trận. Vậy a, đã hắn trở về, cũng đừng lại đi điều tra, tránh cho tác dụng bắn ngược. Sở Như Mộng lạnh nhạt nói. Thiếu gia, ta thật không hiểu. Tâm Nguyệt Thành nhiều thế gia như vậy, Tạ gia, Mạc gia cũng được. Làm sao nhất định là Lạc gia? Ngươi không hiểu. Không phải là Lạc gia, mà là bản thân Lạc Cảnh Thiên. Ta có cảm giác, hắn là người có thể giúp ta đạt được điều ta muốn. Sở Như Mộng ánh mắt đầy vẻ tự tin nói. Nàng chưa từng nghi ngờ trực giác của mình. Mỗi lần nó đều đúng. Chương 37, âm thầm chuẩn bị chương 37, âm thầm chuẩn bị phi ngư học viện. Lạc Cảnh Thiên sau 20 ngày trốn học, hôm nay hắn mới trở lại học viện. Ta còn tưởng là ai, đây không phải là Lạc gia đại thiếu gia sao? Thế nào? Trốn học 20 ngày hôm nay mới chịu đi học sao? Phía sau Lạc Cảnh Thiên vang lên một giọng nữ, hắn quay người lại, nhìn thấy người này liền hơi ngượng ngùng nói: "Băng Băng đạo sư, ngài khỏe?" "Ta không chút nào khỏe." "Nói đi, vì cái gì trốn học?" Tố Băng Băng lạnh mặt nói: "Đạo sư, ta cũng không có trốn á, không phải cha mẹ ta có xin nghỉ rồi sao?" Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ nói. Hắn hỏi qua mẹ hắn nên biết được chuyện này. Mấy ngày đầu hắn nghỉ học, học viện liên lạc không biết bao nhiêu lần đây. Cuối cùng mẹ hắn mới nói dối rằng hắn bị bệnh. Nhưng là chuyện này đâu dễ gạt như vậy. Trong học viện cũng không ít người bàn tán, qua tin tức thật, nói rằng Lạc Cảnh Thiên lười biếng không muốn học nên trốn đi. Lạc gia đang cử người đi tìm kiếm. Lời này lọt vào tai Tố Băng Băng, cho nên hôm nay gặp được Lạc Cảnh Thiên, nàng mới âm dương quái khí như thế. "Không trốn học. Vậy ngươi 20 ngày qua đi đâu?" "Ta nhưng là điều tra qua, ngươi cũng không phải bị bệnh, hơn nữa cũng không có ở nhà. Ngươi lừa gạt ai đây? Hơn nữa không thấy lý do xin nghỉ của ngươi rất ngu ngốc sao?" "Bị bệnh? Ngươi bệnh gì?" "Cảm mạo vẫn là sốt. Luyện linh cảnh là miễn nhiễm với mấy loại bệnh vật này rồi. Hay là ngươi muốn nói rằng ngươi bị bệnh nan y liễu?" Tố Băng Băng nói. "Đạo sư, không đến nơi đi. Điều tra ta. Ngài là theo dõi cùng sao?" Lạc Cảnh Thiên có chút vô ngữ. "Ta là đạo sư, ngươi là học sinh. Ta quan tâm học sinh của mình, có gì là sai?" "Ngài không sai, nhưng là ta rõ ràng xin nghỉ, là có giấy phép. Ngài cũng không cần thiết phải đi điều tra ta đi. Ta làm thế nào ngươi không có quyền lên tiếng? Còn nữa, cho ta chép phạt yêu tộc đại cương cùng ma thú đại cương mỗi cái 20 lần. Ngày mai nộp lên." Tố Băng Băng nghiêm giọng nói. "Ta đạo sư, không cần đi, 20 lần. Ma thú đại cương cùng yêu tộc đại cương hai cái gộp lại cũng có hơn 50 trang, ngài kêu ta chép 20 lần. Không bằng ngài trực tiếp giết ta đi." Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ nói. "Nói bừa. Để hắn chép phạt. Đây là cái gì luật lệ?" "Hừ. Được rồi, trở về cho ta chép phạt một lần, còn đứng đây làm gì? Trở về lớp." Tố Băng Băng cũng chỉ nói một chút mà thôi. "Vâng, đạo sư." Lạc Cảnh Thiên đáp một tiếng sau đó lập tức chạy vào trong học viện. Thời gian thoáng cái trôi qua. Giờ học rất nhanh kết thúc, khi Lạc Cảnh Thiên đang đứng ở cổng học viện chờ Lạc Cảnh Điểm thì lúc này nhìn thấy một người quen. Hắn nở ra nụ cười nhạt. "Kém chút quên hắn đây. Ca, nhìn gì đây?" Lạc Cảnh Điểm lao tới ôm lấy tay Lạc Cảnh Thiên nói. "Không có gì, đi thôi." Lạc Cảnh Thiên cười nói. Sau khi trở về nhà, hắn liền để cho quản gia tìm tới người kia. Chỉ sau vài giờ, thiên kia liền xuất hiện trước mặt hắn. Lạc Kiếu, ngài tìm ta có chuyện gì sao?" "Không có việc gì không thể tìm ngươi." Lạc Cảnh Thiên cười cười. Nhưng nụ cười này trong mắt tên kia quả thật giống như là ác ma một dạng. "Không không không. Có thể." Tên kia vội nói. "Ha ha, đừng khẩn trương như thế. Ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói." Lạc Cảnh Thiên cười nói. "Không cần. Ta vẫn là đứng đây được rồi. Thế nào? Lời ta nói không có tác dụng. Vẫn là ngươi cảm thấy, hiện tại, ngươi thân phận bây giờ còn chưa đủ thấp." Lạc Cảnh Thiên nhàn nhạt nói. "Ta..." Tên kia muốn nói lại thôi. Nhưng sau đó hắn giống như trở lên kiên định, ánh mắt nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên mang theo quyết tuyệt cùng ẩn chứa phẫn nộ. "Lạc Kiếu, ngài tìm ta là để chào phúng ta sao?" "Chào phúng ngươi? Ngươi cho rằng ta rảnh rỗi như vậy sao? Xem ra gần một tháng qua, ngươi cũng không lãnh hội được thế nào là túi lầu rồi. Tạ Minh Viện hắn giống như đem ngươi trở thành một con chó, nhưng bây giờ, ngươi chỉ là một con chó mất chủ mà thôi. Ngươi nghĩ ta sẽ lãng phí thời gian lên thân ngươi sao?" Lạc Cảnh Thiên như cười như không, giọng nói mang theo ngữ khí không cho phép nghi ngờ. Người này gọi là Lý Tam, cũng chính là người ngày đó cho Lạc Cảnh Thiên một quyền tại học viện kia. Mà sau đó, hắn bị trường học khai trừ, cũng không có người dám nhận hắn làm việc. Tuy nhiên Lạc Cảnh Thiên cũng không có yêu cầu, nhưng mà những việc hắn trải qua cha mẹ hắn làm sao có thể không biết. Lực ảnh hưởng của Lạc gia tại Tâm Nguyệt Thành cũng không phải thổi cho có. Cũng không có người sẽ đi đắc tội Lạc gì chỉ vì một tên bị Tạ gia vứt bỏ. Mà Lạc Cảnh Thiên hôm nay thấy hắn ở ngoài học viện, lúc đó Lý Tam đang ở bên đường ăn xin. Không người chịu nhận hắn làm việc, cho nên hắn chỉ có thể làm cái này. Dù sao gia đình hắn có cha mẹ già phải nuôi, trong nhà chỉ có một căn phòng nhỏ vẹn vẹn gần 20m vuông. Từ một tên đệ tử học viện phi ngư hóa thân thành ăn mày, hắn còn sống tới bây giờ, lại đi làm ăn mày sống qua ngày, quả thực chính là nghị lực tràn đầy. Với lại, hắn còn sống, cũng là do Phùng Nguyệt bằng giao, nàng muốn Lạc Cảnh Thiên tận tay trả thù, mà không phải nhờ vào nàng. Nếu như Lạc Cảnh Thiên lên tiếng, tên này sớm đã bị ném xuống sông đút cá ăn rồi. "Vậy Lạc thiếu tìm ta, là muốn ta làm cái gì?" Lý Tam hít sâu một hơi nói. "Cuộc sống dạo gần đây không mấy dễ chịu chứ? Có từng hối hận qua sao? Làm chó cho Tạ gia, khi trở lên vô dụng liền bị ném ra đường." "Hối hận sao?" Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. Lý Tam gương mặt vô cùng khó coi. Nói thế nào hắn cũng làm việc cho Tạ gia vài năm, không có công lao cũng có khổ lao. Giúp Tạ Minh Viễn làm không ít chuyện, nhưng khi không có giá trị liền bị ném đi như chó chết. Hắn còn nhớ rõ ngày đó hắn quỳ ở cửa Tạ gia một ngày một đêm cũng không có người đoái hoài tới hắn. Hắn hận A cũng không phải hận Lạc Cảnh Thiên. Đối với Lạc Cảnh Thiên, hắn chỉ ôm chút hận ý, dù sao chính hắn là người gây chuyện trước. Nhưng Tạ gia, hắn hận đến nỗi tâm muốn nát. "Vì cái gì?" "Hận. Ta hối hận. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ không lại làm việc cho Tạ gia. Ha ha. Ta tính là gì chứ? Chỉ là một con chó mà thôi." Lý Tam giọng nói tràn đầy niềm ai. "Vậy sao? Muốn trả thù không?" Lạc Cảnh Thiên nở ra nụ cười. Lý Tam ánh mắt sáng lên. Hắn nơi nào không hiểu được Lạc Cảnh Thiên muốn nói cái gì. Hắn lập tức quỳ xuống nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên nói: "Lạc thiếu, ta nguyện làm chó của ngài, chỉ cần có thể trả thù Tạ gia, ta chết cũng nguyện ý." Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nhìn hắn, đối với Lý Tam, lời nói của Lý Tam hắn cũng không có tin tưởng. Làm việc cho hắn, Lý Tam còn chưa đủ tư cách, hắn trướng mắt Lý Tam. Nhưng mà đối với Tạ gia, Lý Tam hận ý lại là thật. Hắn muốn hảo hảo lợi dụng điều này một chút. Muốn sao? Vậy được thôi, ta sẽ cung cấp cho ngươi tài nguyên cùng tiền tài, cũng cung cấp cho ngươi công pháp cao cấp. Việc của ta muốn ngươi làm là âm thầm xây dựng một chi đội ngũ. Ẩn nấp bên trong ma thú sơn mạch, ta sẽ cung cấp tình báo, chỉ cần người Tạ gia đi vào, ta không muốn họ đi ra. Hiểu ý ta chứ? Lạc Cảnh Thiên trầm giọng hỏi. Lạc Yếu, mặc dù ta rất muốn, nhưng thực lực của ta, cái này ta không quan tâm, cho ngươi thời gian một năm chuẩn bị, dùng âm nhu cũng được, vũ lực cũng được, đến lúc ta muốn dùng người mà ngươi không có tác dụng, hậu quả thế nào ngươi biết. Mà ta chỉ muốn biết, ngươi làm được hay không? Lạc Cảnh Thiên lạnh lùng hỏi. Ta làm được. Lý Tam kiên định nói. Tốt, vậy trở về đi. Ngày mai ta sẽ cho người tới tìm ngươi. Lạc Cảnh Thiên nói. Vâng. Nhìn Lý Tam đi ra ngoài, Lạc Cảnh Thiên mới tu lại đủ cười. Hắn cũng không trông cậy vào việc Lý Tam có làm gì được Tạ gia hay không. Sở dĩ cho hắn một năm, là muốn để cuối năm, cuộc thi đua săn giết ma thú hàng năm của học viện, hắn muốn Tạ Minh Viễn đi vào, thì sẽ không bao giờ đi ra. Mà Lý Tam cũng là một con tốt không sai. Lợi dụng tốt có thể thay hắn làm việc này. Hắn cùng Tạ Minh Viễn thủ án không phải một hai ngày. Nếu không phải không muốn cùng Tạ gia xảy ra chiến tranh, hắn cũng sẽ không đi làm cái âm mưu này. Đợt, hôm nay bận đi thăm bệnh, chỉ có một C, ngày mai sẽ bổ sung, chương 38, tân sinh đại hội tỷ võ chương 38. Tân sinh đại hội tỷ võ hắn nhớ tới lần nói chuyện kia cùng Sở Như Mộng, xem ra hắn cần cân nhắc một chút vấn đề này. Nếu lấy quá nhiều tiền tài của Lạc gia sẽ khiến người khác chú ý, nhưng nếu như bản thân có con đường cung cấp tiền tài, như vậy sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Thiếu gia. Lúc này, quản gia đi vào. Phúc bá, có chuyện gì sao? Lạc Cảnh Thiên hỏi. Thật phải đi tới bước này sao? Không có cách, nếu như ta không làm như thế, ngươi cho rằng Tạ gia sẽ từ bỏ dã tâm sao? Nhân loại nhưng là rất tham lam, địa vị bây giờ không còn hấp dẫn với Tạ gia. Điều này ngươi hẳn là biết rõ. Lạc gia chúng ta mới chỉ có hơn 100 năm cơ nghiệp, mà Tạ gia cắm rễ tại Tâm Nguyệt Thành đã có hơn 300 năm. Người là người thế hệ trước, cuộc chiến năm đó, Tạ gia nhưng là xuất lực lớn nhất. Mối thù như thế, Tạ gia sớm muốn cùng sẽ động thủ với chúng ta. Điều này ta cũng không cần nói đi. Biết rõ, thiếu gia. Đúng rồi, ta thấy người này không đáng tin cậy, hơn nữa sợ rằng hắn sẽ để lộ tin tức. Đến lúc đó, yên tâm đi, để lộ cũng không sao. Ai sẽ tin tưởng đây? Không có bằng chứng, Tạ gia cũng sẽ không dám manh động. Hơn nữa, ta cũng không cho rằng hắn có thể giết được Tạ Minh Viễn. Nhưng chỉ cần hắn có thể cho Tạ gia chút phiền phức, lúc đó chúng ta liền có thể hành động. Ha ha, người khác chỉ sẽ nghĩ rằng hắn là mang thù nên mới tìm Tạ gia phiền toái. Dù cho thật dính lên chúng ta chỉ cần nói rằng thấy hắn đáng thương, bố thí cho hắn chút tiền. Chết không thừa nhận là người điều khiển, Tạ gia không có bằng chứng, sẽ không dám làm cái gì. Hơn nữa, ta cũng không phải chỉ có một hình hắn, người hận Tạ gia nhưng là rất nhiều. Lạc Cảnh Thiên cười nhạt nói. Đã thiếu gia tính toán hết, ta liền không ý kiến. Nhưng là lão gia nếu biết. Phúc bá muốn nói lại thôi. Lạc Cảnh Thiên cũng trầm ngâm đôi chút. Để cha mẹ hắn biết đúng là một vấn đề. Dù sao trước kia hắn luôn đóng vai một đứa con ngoan, ai sẽ nghĩ hắn sẽ đi làm một cái kế hoạch này. Ngươi không cần để lộ ra là được, cũng không cần đi quản tên kia, dựa theo kế hoạch mà làm. Lạc Cảnh Tiên nói. Vâng thiếu gia. Khoan đã, ngươi đi điều tra một chút Sở gia Sở Như Mộng, ta cần tư liệu kỹ càng. Sở gia xuất thân, thực lực cùng Sở Như Mộng hết thảy tư liệu. Thiếu gia, ngài muốn xuống tay với Sở gia. Phúc bá kinh hãi bất tốt. Đối phó Tạ gia đã là một mối nguy hiểm lớn, nếu như kéo thêm Sở gia vào, chỉ sợ Lạc gia sẽ gặp phiền phức rất lớn. Yên tâm, ta cũng không muốn đối phó Sở gia, ngươi cứ làm theo lời ta nói là được. Cha mẹ ta nếu hỏi, cứ nói là ta yêu cầu. Lạc Cảnh Thiên nói. Vâng, ta lập tức đi làm. Dứt lời, Phúc Bá liền rời đi. Lạc Cảnh Thiên thở dài một hơi, cũng không nghĩ tới sẽ đi tới bước này. Nếu như không phải là Tạ Minh Viễn, nếu như không phải là Tạ gia, hắn cũng không muốn đi làm mấy chuyện chém chém giết giết. Dù sao, kiếp trước hắn chỉ là người bình thường, hơn nữa lại rất có ái tâm. Mà để có quyết định ngày hôm nay, hắn đã suy nghĩ rất lâu. Cũng chính là ngày đó tại học viện cùng Tạ Minh Viễn mâu thuẫn mới làm hắn làm ra quyết định này. Thực tế nội tâm của hắn cũng không muốn, hắn chỉ muốn có một cuộc sống nhàn nhã, rảnh rỗi liền đi du lịch, chơi chán liền tìm một người vợ sống nốt quãng đời còn lại. Nhưng người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Ở cái thế giới người ăn thịt người này, hắn nếu không làm ra chút gì đó, hắn sợ mình sẽ bị nuốt đến xương cũng không còn. Nửa tháng sau, thời gian này, Lạc Cảnh Thiên âm thầm cho người làm rất nhiều việc. Nhưng bề ngoài vẫn như cũ đến học viện, hết giờ lại trở về tu luyện bình thường. Không có người phát hiện điểm gì khả nghi. Ngày hôm nay, khi đến học viện, hắn liền thấy được đám người đang tụ tập lại quan sát bảng thông báo. Hắn mò tới nhìn lên liền hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không quan tâm, liền đi vào trong lớp. Sau một lúc, đám học viện đã có mặt đầy đủ, lúc này Tố Băng Băng mới từ bên ngoài đi vào. Bước lên bục giảng, nàng nhìn xuống dưới cao giọng nói: "Các ngươi biết sự kiện hôm nay chứ?" "Biết." Đám người đồng thanh. "Có thể có người chưa rõ ràng, ta liền nói lại một lần đi." Tố Băng Băng nhìn đám người, sau đó nói tiếp: "Học viện tổ chức cuộc đại hội tỷ võ dành cho tân sinh, bất kỳ ai cũng có thể tham gia. Giải thưởng vô cùng phong phú. Mà viện trưởng nói với ta, mỗi lớp phải có tối thiểu 5 người tham gia. Các ngươi hiểu ý ta chứ? Tố Băng Băng nói. Đám người nhìn nhau, không có lên tiếng. Họ là lớp C, lớp kém cỏi nhất học viện. Thực lực như này còn đi tham gia, không phải là muốn mất mặt sao? Thế nào? Không có người muốn tham gia sao? Các ngươi sợ hãi lớp B cùng lớp A? Tố Băng Băng nhíu mày nói. Đạo sư, không phải chúng ta sợ hãi, mà là thực lực quá cách biệt. Ngài cũng biết linh lực chúng ta không cao. Tham gia cái này không phải là đơn phương bị đánh sao? Một tên học viên lên tiếng. Các ngươi đều là nghĩ như thế? Tố Băng Băng nhìn đám người nghiêm mặt hỏi. Đám người không lên tiếng. Tố Băng Băng ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng, sau đó mới lạnh lùng nói. Các ngươi chẳng lẽ đều quên bài học ta giảng rồi? Ta nói ra, linh lực cao thấp không phải rất trọng yếu, đặc biệt là ở cấp độ luyện linh cảnh, bởi vì ở cấp độ này, ngươi vận dụng linh lực thi triển ra chiêu thức cũng không phải rất mạnh. Ở cái cấp độ này, linh lực của ngươi dù là 99 điểm cũng không đại biểu cho cái gì. Bởi vì võ kỹ thấp nhất hoàng cấp hạ phẩm cũng yêu cầu ngươi đạt tới khai linh cảnh, tức là 100 điểm linh lực trở lên mới có thể tu luyện. Cho nên các ngươi không cần thiết lo lắng về vấn đề linh lực nhiều hay ít. Đương nhiên, linh lực cao đồng nghĩa với việc cấp độ cao, thân thể càng mạnh. Nhưng đó chỉ là một lợi thế, mà không phải yếu tố quyết định chiến thắng. Nếu như ngươi kỹ năng chiến đấu, phản ứng nhanh chóng, tấn công hợp lý, dù là luyện linh cảnh hạ cấp thì cũng có thể chiến thắng luyện linh cảnh cao cấp. Tô Băng Băng lạnh nhạt nói. Đạo sư, nhưng không phải thân thể mạnh đồng nghĩa với việc lực lượng cũng phản ứng nhanh sao? Một tên học viên không hiểu lên tiếng. Quyết định chiến thắng không phải lực lượng, mà là ở chỗ này. Tố Băng Băng dùng ngón tay chỉ vào đầu mình nói, chính là ý thức chiến đấu. Phải biết, chỉ có một ý thức chiến đấu tốt mới có thể nhanh chóng nắm mắt sơ hở của mục tiêu, tìm kiếm biện pháp đối phó. Đây mới là điểm quyết định thắng lợi. Các ngươi linh lực không bằng người ta, chẳng lẽ ngay cả dũng khí tham chiến cũng không có? Phải biết top 50 đều có phần thưởng. Hơn nữa đối với sự tu luyện của các ngươi có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, ta sẽ đích thân chỉ dạy các ngươi. Cuộc thi sẽ sau một tuần bắt đầu. Một tuần huấn luyện, ta tin các ngươi có thể tăng lên rất lớn. Hơn nữa, ta còn nghe nói, top 10 sẽ đều được tuyển vào lớp A. Lời của Tố Băng Băng như một quả bom ném vào giữa đám đông. Lên lớp A. Điều này là thật. Phải biết, lớp A không chỉ đại biểu cho thực lực, mà còn đại biểu cho vô số tài nguyên tu luyện. Nếu không học viên phân thành A, B, C 3 lớp làm cái gì? Giành nhất chứng sao? Đây là muốn để họ gây vừa lẫn nhau. Ai cũng biết rõ điều đó, nhưng mà chính là kiểm chế không được đi tham gia vào chuyện này. Hơn nữa còn phi thường tình nguyện. Tài nguyên nhiều, đồng nghĩa với việc thực lực tăng nhanh. Ai không muốn mình trở lên mạnh mẽ cơ chứ? Có lẽ cũng chỉ có Lạc Cảnh Thiên mới không thấy hấp dẫn chút nào. Hắn nhàm chán nằm xuống bàn ngủ mất. Tỉnh. Đang chớp mắt, hắn liền nghe được tiếng quát vang lên bên tai. Mơ mơ màng màng tỉnh dậy liền thấy Tố Băng Băng cùng đám người đang nhìn chằm chằm lấy mình. Hắn không hiểu ra sao hỏi. Đạo sư, có chuyện gì sao? Chuyện gì? Ngươi làm sao luôn luôn ngủ trong lớp học? Không coi lớp học ra gì sao? Tố Băng Băng tức giận nói. Đạo sư, ngài cũng đừng chụp mũ. Ăn, ngủ là bản năng của con người. Khó nói ta làm theo bản năng liền thành coi thường lớp học. Có phải hay không ta ăn cơm liền vi phạm luân lý đạo đức rồi? Lạc Cảnh Tiên cười nhạt hỏi lại. Đợt, thật xin lỗi, chăm bệnh, thức cả đêm, đầu đau nghĩ ca ra đỡ cỡ cái gì? Hôm nay liền tạm một trường, ngày mai trở về ta sẽ cố gắng bổ sung. Chương 39, ngươi sống được đến bây giờ thật đúng là kỳ tích. Chương 39, ngươi sống được đến bây giờ thật đúng là kỳ tích. Đây là lớp học, muốn ngủ lăn về nhà ngủ. Tố Băng Băng tức giận quát lên. Hả, vậy đa tạ đạo sư, ta đây về trước. Lạc Cảnh Tiên nở ra nụ cười, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài. Ha ha, hắn mong còn không được đây. Tố Băng Băng nhưng là đang tuyển người tham gia tân sinh luận võ, hắn không sớm trốn đi, kiểu gì chẳng bị nàng kéo vào. Hắn mới không tin chỉ vì mình nghỉ nửa tháng nàng mới như thế quan tâm chính mình. Hắn nhưng còn nhớ rõ buổi học đầu tiên mình đưa ra hai câu hỏi làm khó nàng đây. Cô nàng này tuyệt đối mang thủ. Đứng lại. Tố Băng Băng quát lên. Lạc Cảnh Tiên xứng lại, bất đắc dĩ quay đầu. Có chuyện gì sao, đạo sư? Ngươi muốn trở về cũng được, nhưng trước đăng ký đi. Tố Băng Băng nết môi nói. Đăng ký cái gì? Hắn lựa chọn giảng ngu. Đương nhiên là đăng ký tham gia tân sinh đại hội luận võ. Ngươi nói đăng ký cái gì? Đạo sư, vẫn là nhường cho người khác đi. Ta thực lực thấp kém, vẫn là không muốn cho mọi người thêm phiền. Lạc Cảnh Tiên chân thành nói. Thực lực thấp cũng không quan hệ, có mặt là được. Đạo sư, ngài đều nói mỗi lớp tối thiểu 5 người, ngài liền lựa chọn những người khác đi. Ta không tham gia. Không được, ngươi nhất định phải đi. Tố Băng Băng nghiêm mặt nói. Vì cái gì? Ngươi nếu không đi, ngươi nghỉ hơn nửa tháng, chưa được sự đồng ý của ta ngươi liền nghỉ. Cho nên ta có quyền đem ngươi đuổi học. Giờ ngươi là đi, vẫn là không đi. Tố Băng Băng nét miệng nói. Tiểu tử, cùng ta chơi. Còn non lắm. Đáng tiếc, nàng chọn nhầm người. Lạc Cảnh Thiên ước gì không được đây. Ban đầu sở dĩ hắn vào học viện chính là vì không muốn đi kinh doanh gia tộc sản nghiệp, đồng thời cũng muốn học tập một chút kiến thức. Nhưng là bây giờ, lại có người lấy chuyện cho thôi học để uy hiếp hắn. Nằm mơ đây. Thật ngại quá, ta lựa chọn bị đuổi học. Ngài vẫn là chính mình chơi đi. Lạc Cảnh Thiên cười lạnh nói. Sau đó liền quay người rời đi. Ngươi. Tố Băng Băng nhất thời ngẩn ra, không đúng á, không phải hắn sẽ đáp ứng sao? Làm sao lại bỏ đi? Cái này không khoa học. Đồng thời, đám người trong lớp cũng vô cùng giật mình. Nhưng cũng có người hiểu được ý nghĩ của Lạc Cảnh Thiên. Họ nhìn về phía Tố Băng Băng, ánh mắt mang theo vẻ đồng tình cùng bất đắc dĩ. Người nào không chọc làm sao lại đi chọc Lạc Cảnh Thiên đây? Đạo sư, ta thấy ngài vẫn là đi theo kêu hắn trở về đi. Một tên học viên đứng lên nhìn Tố Băng Băng nói: "Ha ha, đã hắn không muốn học thì ta cũng không cần thiết giữ lại làm gì. Các ngươi đừng quan tâm tới hắn, tiếp tục suy nghĩ tham gia tân sinh luận võ đi." Tố Băng Băng trầm giọng nói. Đám người nghe thế, nhất thời nổi lên đầy vẻ đồng tình. Bề ngoài đẹp mắt là đẹp mắt một chút, nhưng là làm sao uy như thế thấp đây? Ngươi chẳng lẽ không biết hắn là Lạc gia đại thiếu gia sao? Ngươi đuổi hắn khác nào đánh mặt Lạc gia. Hắn cũng không có lỗi gì, chống đối ngươi vài câu mà thôi, ngươi liền đuổi hắn. Ngươi đây làm sao không lên trời a? Ngươi cho rằng Lạc gia sẽ bỏ qua cho ngươi? Vẫn là cho rằng học viện có thể bảo vệ được ngươi? Lạc gia mặt mũi dế đánh như vậy sao? Nghĩ là nghĩ thế, nhưng đám người cũng không nói cái gì. Đã người ta muốn chết, mình cần gì quan tâm? Mà thực tế, Tố Băng Băng là thật muốn Lạc Cảnh Thiên tham gia luận võ. Bởi vì thân phận nàng cũng không đơn giản, cho nên sự việc ngày đó tại Lạc gia, nàng có con đường biết được. Cho nên khi nghe tin Lạc Cảnh Thiên có thể đánh bại một tên luyện linh cảnh trung cấp, nàng liền muốn cho hắn tham gia cuộc tỷ thí này. Nhưng ai nghĩ tới, Lạc Cảnh Thiên lại không theo lẽ thường ra bài. Hắn chẳng lẽ không sợ? Đây là Phi Ngư học viện A bị đuổi học nhưng là một việc rất nặng. Đáng tiếc nàng tính sai. Lạc Cảnh Thiên chính là ăn mềm không ăn cứng. Muốn uy hiếp hắn. Nằm mơ đây. Trở lại nhà, Lạc Cảnh Thiên liền vào phòng, lấy ra Vạn Pháp Chi Thư bắt đầu học tập kiến thức mới. Hắn không biết Vạn Pháp Chi Thư có bao nhiêu trang, bởi vì mỗi khi học xong kiến thức của một trang, trang tiếp theo liền sẽ xuất hiện. Giống như vĩnh viễn không có điểm dừng như thế. Rất nhanh, hắn liền chìm trong hải dương kiến thức. Ma pháp không chỉ đơn giản là niệm chú ngữ, điều động ma lực đơn giản như vậy. Nó còn liên quan tới rất nhiều thứ, giống như lợi dụng sức gió tạo ra một cái lốc xoáy, hoặc như lợi dụng từ trường tạo ra địa chấn. Có câu, ma pháp cũng là một dạng khoa học, chỉ là cách vận dụng khác nhau, quả nhiên không sai. Đáng tiếc hắn không cách nào sử dụng nguyên tố, mấy cái này chỉ có thể xem, không thể học. Thật mẹ nó khiến người tức giận a, ngay lúc này, Lạc Cảnh Thiên nhìn thấy một trang giấy. Tăng lên thể chất bằng ma lực. Thấy được câu này, hắn ánh mắt nheo lại, bắt đầu chậm rãi đọc lấy. Sau một lúc, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là như thế. Thân thể cùng ma lực có liên quan chặt chẽ với nhau. Thân thể chính là chiếc lọ, ma lực chính là nước. Nước quá nhiều sẽ tràn ly, ma lực cũng vậy. Khó trách thượng cổ tôn giả đưa cho hắn nhận giới. Bình thường, pháp sư luôn có thể câu thông với thế giới khác, nhưng chính hắn lại không thể. Mà khi hấp thu năng lượng của thế giới khác biến thành ma lực, pháp sư bình thường có thể cảm nhận được bản thân cần hấp thụ bao nhiêu là đủ. Mà Lạc Cảnh Thiên lại không thể. Giống như bản thân hắn bị tách biệt khỏi thế giới như thế. Mà nhận giới chính là thứ giúp hắn kiềm chế lại ma lực. Chỉ cần ma lực quá mức chịu đựng của thân thể, nhận giới liền sẽ tự động hấp thu ma lực dư thừa. Nếu không, sợ rằng hắn ban đầu tu luyện liền mỏng đi. Trong Vạn Pháp Chi Thư có nói, ma lực giống như một chất kích thích, càng sử dụng ma lực thì thân thể cũng nhận lấy càng nhiều thương tổn. Chính vì thế, pháp sư mới cần một thân thể khỏe mạnh. Mà muốn tăng lên thân thể thì có thể lợi dụng ma lực thẩm thấu tới từng bộ phận của cơ thể, bao quát xương cốt. Đơn giản như vậy. Đọc được nội dung, Lạc Cảnh Thiên liền mở ra. Sau đó chăm chú đọc kỹ càng, cũng không có nói cần điều kiện gì. Chỉ đơn giản vận chuyển ma lực tới các bộ phận, tuần hoàn qua lại. Những mày, Lạc Cảnh Thiên bắt đầu học theo. Nhưng là không có gì dùng. Hắn phát hiện, ma lực không cách nào thẩm thấu vào trong các bộ phận thân thể của hắn. Cái này không khoa học. Năng lượng có thể, ma lực làm sao không thể? Vô dụng. Ngươi không làm được gì đâu. Ngay tại lúc này, trong đầu hắn vang lên giọng nói. Ngươi nào? Lạc Cảnh Thiên giật bắn người, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Ta tại trong đầu ngươi. Thượng cổ chi linh. Lạc Cảnh Thiên không dám chắc hỏi. Là ta. Lạc Cảnh Thiên. Thế nào đem con hàng này quên đây? Quả nhiên, ký sinh trùng liền là ký sinh trùng. Ngươi mắng ai đây? Ai là ký sinh trùng? Nhân loại ti tiện, ngươi cho ta nói rõ ràng. Khục. Ngươi nghe được. Lạc Cảnh Thiên bối rối hỏi. Nói nhảm, ta đều ở trong đầu ngươi, ngươi nói ta đọc được hay không? Thượng cổ chi linh tức giận nói. Cái đó ngươi không phải ngủ say sao? Làm sao? Tỉnh lại có mấy ngày, nhìn thấy ngươi làm ra hành động ngu ngốc như thế liền nhịn không được đậu đen rau muốn vài câu. Không được. Lạc Cảnh Thiên. Có thể hảo hảo nói chuyện phim sao? Đã ngươi tỉnh, vậy nói một chút đi, vì cái gì ta không thể làm được? Trong sách rõ ràng ghi như thế a. Lạc Cảnh Thiên nói. Thượng cổ tôn giả không nói cho ngươi. Nói cái gì? Ngươi bị người nguyền rủa, cho nên mới không thể dùng ma lực tăng lên thể chất. Thượng cổ chi linh nói. Lạc Cảnh Thiên nhất thời sửng sốt. Nguyền rủa? Chẳng lẽ là do cỗ thân thể này? Rốt cuộc là cái gì nguyền rủa? Lạc Cảnh Thiên nhíu mày nói. Không rõ ràng, nhưng là ta có thể nhìn ra, nó ngăn cản cơ thể ngươi tiếp xúc với mọi loại năng lượng. Không đúng a, ma lực không phải cũng là một loại năng lượng sao? Ta làm sao lại có thể tiếp xúc được nó? Ngươi nghĩ nhiều. Ta nói năng lượng là bao gồm tất cả năng lượng, kể cả ngươi ăn cơm hàng ngày bên trong cũng có năng lượng. Ngươi có thể sống được đến bây giờ thật đúng là kỳ tích. Thượng cổ chi linh cảm thán nói. Nó còn lần đầu tiên thấy được có người dính phải nguyền rủa này mà vẫn còn sống. Đáng ra phải chết lâu rồi mới đúng a. Chương 40, hình thái chân chính của Vạn Pháp Chi Thư. Chương 40, hình thái chân chính của Vạn Pháp Chi Thư. Nghe được lời nói thượng cổ chi linh, Lạc Cảnh Thiên khỏe môi giật giật, cái này mẹ nó có phải hay không ta chết đi mới tính là bình thường? Có cần hay không ta đem chính mình treo lên phòng trưng bày cho người khác quan sát? Kỳ tích em gái ngươi. Tóm lại là có chuyện gì? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lạc Cảnh Thiên nhíu mày nói. Còn thế nào? Ngươi chú nguyền rủa. Loại nguyền rủa này rất bá đạo. Trừ khi người thi chú chết thì nguyền rủa mới có thể phá. Ngoài ra không còn bất kỳ cách nào khác. Thượng cổ chi linh nói. Vậy ta còn sống là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ ràng, trên người ngươi nguyền rủa bị áp chế qua. Nguyền rủa không thể giết chết ngươi, cho nên ngươi liền sống. Nhưng mà hiện tại nguyền rủa đối với ngươi chỉ là không để ngươi tiếp xúc với năng lượng thế giới này mà thôi. Nói như vậy, người thi chú là người ở thế giới khác. Lạc Cảnh Thiên cảm thấy thân thế của mình càng lúc càng không hiểu đấu. Hắn còn cho rằng bản thân là bị người nhà vứt bỏ do cơ thể hắn trúng nguyền rủa. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không đơn giản như vậy. Có thể thi triển loại nguyền rủa này, trong vũ trụ có rất nhiều. Loại nguyền rủa này không phải rất cao cấp, nhưng mà rất khó phát hiện người thi chú. Cho nên rất khó giải. Được rồi, không nói cái này. Vừa rồi ngươi nói ta không cách nào dùng ma lực cải tạo thân thể, đây lại là chuyện gì? Nhớ nguyên khí châu trong đầu ngươi chứ? Đây là ta dùng một nửa sức mạnh ngưng tụ mà thành. Đáng ra nó có thể giúp ngươi cải tạo thân thể càng mạnh mẽ hơn, nhưng mà, ngươi vận may thật chẳng ra sao a, bị người khác nguyền rủa, còn bị chính thế giới này quy tắc vứt bỏ. Chậc chậc, xác suất này. Thượng cổ chi linh cười có chút quái dị. Lạc Cảnh Thiên kém chút té xuống. Trong lòng giống như có một vạn con ma thú gào thét chạy qua. Cái thân thể này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có thể hay không lại kém cỏi một điểm? Nói như vậy, ta thân thể tố chất tăng lên chỉ có thể nhờ vào nguyên khí châu, không còn cách nào khác. Lạc Cảnh Thiên chán nản hỏi. Hắn cảm thấy thế giới này đối với hắn tràn ngập ác ý đúng thế, nhưng là muốn tăng lên phải ta tự mình tới thao tác. Lần trước ngươi cũng thử qua đi, ngươi làm không được. Hoặc là nói quy tắc thế giới này đối với ngươi áp chế cực lớn, mà ta lại là sinh linh thế giới khác, quy tắc đối với ta vô dụng. Thượng cổ chi linh nói. Lạc Cảnh Thiên nghe thế cũng không biết nói gì mới tốt. Thiệt thòi, hắn còn muốn tìm thêm cách để tăng nhanh tố chất thân thể. Hắn tu luyện luôn có cảm giác ma lực tràn đầy, không cách nào chứa được thêm. Đây chính là lâm vào bình cảnh mới có cảm giác. Mà thân thể không tăng lên, ma lực thế nào lớn mạnh? Đợi một chút. Ngươi vừa nói cái gì? Thượng cổ chi linh bất chợt lên tiếng. Hả? Ta nói cái gì? Lạc Cảnh Thiên mở ra, hắn rõ ràng cũng không nói gì à, không đúng. Ngươi vừa rồi là đang suy nghĩ cái gì? Là tăng lên thân thể tố chất thì ma lực tăng theo sao? Thượng cổ chi linh cao giọng hỏi. Đúng thế, thế nào? Không phải thân thể là nơi chứa đụng ma lực sao? Ta thuyết pháp có gì sai rồi? Không tiếp. Biết ta liền không cùng ngươi ký khế ước cộng sinh. Ngươi có thể hay không lại nát một điểm? Sư phụ ngươi cũng mẹ nó chẳng ra gì. Chuyện quan trọng như vậy cũng không nói cho ta biết. Thượng cổ chi linh bất mãn quát lên. Xảy ra chuyện gì? Lạc Cảnh Thiên nhất thời liền đốc. Thượng cổ chi linh đây là ăn nhầm thuốc súng sao? Ngươi mẹ nó chẳng lẽ không biết pháp sư đầu tiên cần ngưng tụ tinh thần châu trong não hải mới có thể thành pháp sư? Hóa ra ngươi mẹ nó thời gian qua đều là một cái giả pháp sư. Thượng cổ chi linh đậu đen rau muốn nói một câu. Lạc Cảnh Thiên, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Liên tiếp ba vấn đề nổi lên trong đầu hắn. Tinh thần châu là cái gì? Ta thế nào không biết? Vạn pháp chi thư cũng không có nói tới vấn đề này a, nhưng rõ ràng trong vạn pháp chi thư mà sư phụ giao cho ta cũng không có nhắc tới tinh thần châu a, đây là có chuyện gì? Lạc Cảnh Thiên ngờ vực hỏi. Vạn pháp chi thư, lấy ra ta xem một chút. Nghe thế, Lạc Cảnh Thiên liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra vạn pháp chi thư. Trong nháy mắt, một quyển sách xuất hiện trong bàn tay hắn. Xoát. Ngay lúc này, bên ngoài bất chợt lao vào một bóng đen. Lạc Cảnh Thiên giật nảy cả người lùi lại phía sau, sau đó mới nhìn thấy con hồ ly mà thượng cổ tôn giả giao cho hắn đang ôm lấy vạn pháp chi thư. Dừng tay. Lạc Cảnh Thiên quát lên. Hắn sợ con hồ ly này đem vạn pháp chi thư xé rách. Câm miệng. Lạc Cảnh Thiên nhìn thấy con hồ ly hướng về hắn quát lên, ánh mắt kia, thái độ kia. Cái này mẹ nó rõ ràng là trí tuệ cao vô cùng a. Thượng cổ chi linh. Lạc Cảnh Thiên khéo miệng giật giật. Hắn lúc này liền hiểu. Đây cũng không phải hồ ly, mà đây chính là thượng cổ chi linh a, lúc này hắn cảm giác cả người đều không tốt. Sư phụ a, ngươi rốt cuộc giấu ta bao nhiêu chuyện? Đây không phải vạn pháp chi thư, hàng giả mà thôi. Thượng cổ chi linh xem xét một chút liền nói. Phúc. Lạc Cảnh Thiên kèm chút một ngụm máu phun ra. Hàng giả? Giả? Ông trời a, hắn lúc này thật mẹ nó muốn tự sát. Ban đầu xuyên qua thấy bản thân bị người ném vào trong rừng tự sinh tự diệt. Tu luyện võ giả không được. Thượng cổ chi linh xuất hiện truyền cho hắn học ma pháp cùng một đống đồ vật chân quý, hắn cho rằng đây là kỳ ngộ. Nhưng mà mẹ nó lúc này người nó cho ta nó là giả. Phản ứng lớn như vậy làm gì? Nó là hàng giả không sai, nhưng nó cũng là thật. Đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Chân chính vạn pháp chi thư bị cường đại ma chú phong ấn lại bên trong. Thượng cổ chi linh liếc nhìn Lạc Cảnh Thiên nói. Lạc Cảnh Thiên nghe thế thở ra một hơi. Sau đó khó hiểu hỏi. Phong ấn? Là phong ấn nội dung. Người còn chưa hiểu. Thượng cổ tôn giả là biết rõ tình huống của ngươi, cho nên mới làm như thế. Chờ ngươi đạt tới trình độ ma pháp sư, phong ấn liền tự giải. Nhưng mà, ta cũng không cảm thấy làm như này thì tốt ở điểm nào. Thượng cổ tôn giả rất mạnh, nhân phẩm cũng tốt. Nhưng là dạy đồ đệ thật không ra sao. Nếu không cũng không có nhiều người phản nàng như vậy. Thượng cổ chi linh lạnh nhạt nói. Lạc Cảnh Thiên cũng nghĩ thế. Thời kỳ phi thường thì không nên quan tâm mấy chuyện không đáng chú ý này. Dứt lời, trên trán thượng cổ chi linh liền xuất hiện một đạo ánh sáng bắn về phía vạn pháp chi thư. Trong nháy mắt, vạn pháp chi thư bị ánh sáng bao phủ. Rất nhanh nó liền bay lên không trung. Thứ bên trong quyển sách phát ra một luồng ánh sáng chói mắt. Sau đó, quyển sách từ từ giã ra làm nhiều mảnh rồi lại lần nữa hợp lại với nhau. Từ ban đầu một quyển sách bình thường, hiện tại liền biến thành một quyển sách màu vàng kim lóa lên từng đạo kim quang. Trên mặt sách họa khắc hoa văn rất thần bí, từng đường cong, từng nét khắc đều hiện lên vô cùng cao quý. Lạc Cảnh Thiên có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng, vạn pháp chi thư tỏa ra ma lực vô cùng cường đại. Hắn cảm giác mình chỉ là một con kiến bé nhỏ trong đại dương. đây mới là hình thái chân thật của Vạn Pháp Chi Thư sao? Vạn Pháp Chi Thư là do ba vị thần sáng tạo vũ trụ đồng thời tạo ra. Nó được quy tắc gia cường, là khởi nguyên của mọi loại ma pháp. Đâu phải bình thường như thế kia được. Thượng Cổ Chi Linh lạnh nhạt nói. Lạc Cảnh Tiên khẽ gật đầu. Hắn cũng cảm thấy như thế. Được rồi, đây. Nơi này, xem một chút đi. Cách ngưng tụ tinh thần châu. Thượng Cổ Chi Linh tìm kiếm một chút liền đưa Vạn Pháp Chi Thư cho hắn. Lạc Cảnh Tiên đưa tay tiếp lấy. Nhưng là ngay sau đó liền cảm giác bàn tay nặng vô cùng, Vạn Pháp Chi Thư trong tay hắn liền rơi xuống đấy. Ngu ngốc. Dùng ma lực. Đây là Vạn Pháp Chi Thư, không phải quyển sách bình thường bày bán trong hiệu sách. Thượng Cổ Chi Linh mắng lên. Có lẽ là do bị Thượng Cổ Tôn giả hố, hoặc là cảm thấy Lạc Cảnh Tiên quá vô dụng, cho nên nó ngữ khí rất là bất mãn. Lạc Cảnh Tiên cũng không quan tâm, hắn vận dụng ma lực vào lòng bàn tay, sau đó cầm lên Vạn Pháp Chi Thư. Không thể không nói, mặc dù Vạn Pháp Chi Thư bề ngoài chỉ lớn như một quyển sách bình thường, nhưng mà khi hắn cầm lên mới có thể cảm nhận được. Trong này ít nhất có trên 100 vạn trang giấy. Đơn thuần về trọng lượng nó đã có trên 100 kg rồi. Chương 41, Ngưng tụ tinh thần châu chương 41, Ngưng tụ tinh thần châu, Lạc Cảnh Thiên nhìn xem nội dung giới thiệu tinh thần châu. Muốn ngưng tụ tinh thần châu, đầu tiên phải đem ý thức tách biệt khỏi thân thể, hoặc có thể nói là khiến cho bản thân nằm ở trạng thái mộng tỉnh, giống như đang nằm mộng, có thể nhìn thấy bản thân và biết rõ mình đang mơ. Đây chỉ đơn giản là bước đầu, mà tiếp theo chính là dùng ý thức khống chế ý thức. Ở trạng thái này nó rất giống như là linh hồn, nhưng thực tế lại so với linh hồn rất khác biệt. Khi có thể hoàn mỹ khống chế bản thân đi vào trạng thái mộng tỉnh như vậy, ý thức liền có thể cùng não hải câu thông, từ đó hình thành tinh thần châu. Đương nhiên ban đầu nó rất nhỏ, mà ma lực chính là chất dinh dưỡng tẩm bổ cho nó. Trong này có nói, vật chất hình thành ý thức, nhưng khi ý thức đủ cường đại, nó cũng có thể hình thành vật chất. Mà ý thức chính là thứ định hình thực tại, chỉ khi có ý thức thì bản thân mới biết được xung quanh mình là cái gì, hình dạng như nào. Không có người trời sinh liền là pháp sư, bởi vì trở thành pháp sư thì cần có một ý thức hoàn chỉnh, chỉ khi bản thân có đủ tri thức, ý chí cùng niềm tin thì mới có thể trở thành một pháp sư chân chính. Ban đầu chỉ là một chút kiến thức, nhưng là khi đọc tới dòng kế tiếp, Lạc Cảnh Tiên khỏe miệng giật giật vài cái. Hóa ra hắn bây giờ thật mẹ nó chính là một cái giả pháp sư a, không có tinh thần châu, tất cả chỉ là ngụy pháp sư, chỉ khi hình thành tinh thần châu, não hải mở rộng, không gian ý thức hình thành. Ý thức cùng thân thể tách biệt mới có thể trở thành một pháp sư chân chính. Chân chính em gái ngươi. 3. Đang chăm chú quan sát, Lạc Cảnh Tiên liền cảm thấy đầu bị đánh một cái, hắn nhìn qua liền thấy Thượng Cổ Chi Linh cánh tay hồ ly đang giơ lên. Liền biết con hàng này ra tay. Làm gì đánh ta? Đừng đọc nữa. Mấy thứ này chỉ là định kiến mà thôi. Quan trọng là cách hình thành tinh thần châu, đừng đọc mấy thứ vô nghĩa kia làm gì tốn thời gian. Thượng Cổ Chi Linh nói. Ta thấy nó nói rất có lý a. Lạc Cảnh Tiên phản bác. Ha ha, đừng tưởng ta chưa từng đọc qua. Ta nhưng là Thượng Cổ Chi Linh. Năng lượng cùng sinh mệnh khởi nguyên. Có thứ gì ta không hiểu. Nếu như dựa theo đạo lý trong sách, có phải hay không ngươi thiếu đi lá gan hoặc quả thận liền không phải nhân loại rồi. Thượng Cổ Chi Linh cười lạnh hỏi. Lạc Cảnh Tiên nhất thời ngậm mồm. Hắn vậy mà phản bác không được. Trong này không phải nói không có tinh thần châu liền không phải pháp sư sao? Thuyết pháp này đúng, vẫn là sai. Không có tinh thần châu, ngươi vẫn là pháp sư. Pháp sư là pháp sư, mà không phải có tinh thần châu mới là pháp sư. Ngươi biết ra quyển sách này là ba tên nhãi con sáng tạo vũ trụ. Chúng chẳng lẽ cũng có tinh thần châu? Đừng đùa. Chúng chỉ là hiểu thấu bản chất, sau đó chế tác ra một phương thức tu luyện mà thôi. Nói như thế chẳng qua là gạt người. Nhưng tinh thần châu cũng rất quan trọng, nó đại biểu cho ngươi có vô hạn tiềm lực. Nắm giữ tinh thần châu đồng nghĩa với việc không gian tinh thần có thể mở rộng gần như vô hạn. Như thế ma lực của ngươi có thể vô hạn tăng lên, mà không có tinh thần châu thì phải dựa vào thân thể tới cung cấp nơi trú ngụ. Nhưng ngươi cũng đừng mong chờ vào điều này. Ngươi tình trạng thế nào hẳn cũng biết đi, cho nên lúc này ngưng tụ tinh thần châu mới là việc quan trọng nhất của ngươi. Về phần thân thể, không gấp gáp. Thượng Cổ Chi Linh nói, ta có thể hỏi một câu sao? Lạc Cảnh Tiên trầm ngâm nói, chuyện gì? Thượng Cổ Tôn giả, sư phụ ta rốt cuộc sống bao nhiêu năm? Thân thể mạnh cỡ nào? Ta thế nào cảm thấy sư phụ ta tình trạng thân thể chỉ là người bình thường đây? Lạc Cảnh Tiên nói, chuyện này sao? Bà ta thân thể quả thật là cùng người bình thường không khác gì nhiều. Bởi vì đạt tới cấp độ này, thân thể mạnh hay yếu không còn quan trọng nữa. Ý thức định hình thực tại, biết tinh túy của câu nói này sao? Nếu như bà ta muốn, hoàn toàn có thể để thân thể ngươi so với thân thể tộc Titan còn mạnh hơn. Nhưng mà điều đó có ý nghĩa sao? Thời kỳ hỗn độn, vật chất cũng được, ý thức cũng thế. Hai thứ này đều giao thoa với nhau. Về bản chất, không có mạnh hay yếu. Ngươi đạt được thân thể mạnh mẽ, nhưng không có tương ứng sức mạnh đi trường cùng nó. Dù biết được nhưng lại có tác dụng gì? Ngươi có tài nguyên cùng thời gian đi tu thân thể sao? Đáp án hiển nhiên là không. Mà hiện tại, ngươi trở thành pháp sư, có vô tận nguồn năng lượng cho ngươi chuyển hóa, có vạn pháp chi thư cho ngươi học tập. Cần gì bỏ gần tìm xa? Thượng Cổ Chi Linh liếc mắt nói. Vậy nếu như cường giả mạnh về thân thể, cùng cường giả pháp sư giao chiến, ai sẽ thắng? Lạc Cảnh Thiên hiếu kỳ hỏi. Khi đạt tới cấp độ của sư phụ ngươi, lúc này ma lực vẫn là thân thể không còn quan trọng nữa. Phải xem người nào càng hiểu quy tắc thì người đó thắng. Vấn đề này ngươi cũng đừng hỏi, biết cũng không có tác dụng gì, chỉ khiến nó trở thành gánh nặng cho ngươi mà thôi. Vậy ta tăng lên tố chất thân thể không phải rất vô nghĩa sao? Ha ha ha. Ngươi lại hỏi cái câu ngu ngốc như vậy, thật sự là, đã nói, ở cấp độ kia không quan trọng. Nhưng ngươi đạt tới cấp độ đó sao? Người ta chơi là bản chất, là quy tắc. Người chơi là ma lực, là nguyên khí, nguyên tố. Một cái là cha, một cái là con. Muốn cùng ngươi ta so. Ngươi nằm mơ đây. Vẫn là hảo hảo luyện ma lực đi. Ngưng tụ ra tinh thần châu đối với ngươi rất quan trọng, hơn nữa còn có kinh hỉ a. Thượng cổ chi linh cười ha hả nói. Lạc Cảnh Thiên xấu hổ vuốt vuốt mũi. Hắn cũng cảm thấy mình hỏi một câu này thật có chút ngu xuẩn. Nghe được thượng cổ chi linh nói, hắn có chút hiếu kỳ, cái kia kinh hỉ là cái gì? Cầm lên vạn pháp chi thư quan sát một chút, hắn bắt đầu ngưng tụ tinh thần châu. Hắn ngồi xuống bắt đầu cố gắng tiến vào trạng thái mộng tỉnh. Chỉ rất nhanh hắn liền làm đến. Điều này làm hắn có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không quá vui vẻ, bởi vì tiếp theo mới càng quan trọng, phải đem ý thức cách rời khỏi thân thể. Cái này vô cùng nguy hiểm, một chút sai lầm thôi hắn sẽ bị biến thành người thực vật. Bên cạnh thượng cổ chi linh chăm chú quan sát, hơn nữa còn dùng sức mạnh tạo ra một luồng năng lượng bảo vệ xung quanh căn phòng. Trên thế giới này không có người có thể xuyên qua vòng năng lượng do nó tạo ra. Sau khi làm xong, nó liền cẩn thận chăm chú quan sát Lạc Cảnh Thiên, nếu như hắn xảy ra ngoài ý muốn nó còn có thể bảo vệ ý thức hắn an toàn. Nếu như hắn chết, nó cũng theo đó mà chết theo. Cho nên bây giờ nếu mà xuất hiện kẻ địch, không nghi ngờ chút nào nó sẽ mở ra cuộc đại đồ sát. Đây là liên quan tới mạng sống của nó, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm. Thời gian chậm rãi trôi qua. 5 phút, 10 phút, nửa giờ. Nháy mắt liền trôi qua 2 tiếng. Lạc Cảnh Thiên trạng thái càng lúc càng ngưng thực. Hắn cảm thấy bản thân cùng thân thể giống như có một mối liên hệ nào đó bị cắt đứt, cảm giác này rất kỳ quái, hắn cũng không nói ra được là cái gì. Sau một lúc, Thượng Cổ Chi Linh mới thở ra một hơi. Lạc Cảnh Thiên, thành công. Đừng tốn thời gian, bắt đầu tiến vào ý thức không gian ngưng tụ tinh thần châu đi. Thượng Cổ Chi Linh lớn tiếng kêu. Lạc Cảnh Thiên không dám chậm trễ, lập tức ý thức trở lại thân thể. Hắn có thể cảm giác rất rõ ràng, bản thân không khống chế được thân thể. Nhắm mắt, ý thức quan sát não hải, tìm kiếm không gian ý thức sau đó tiến vào. Thượng Cổ Chi Linh lên tiếng. Lạc Cảnh Thiên làm theo. Sau một lát, hắn thấy một điểm sáng. Hắn theo bản năng tiến vào bên trong. Bên trong không gian rất rộng, mà lại chính giữa có một quả cầu đang xoay tròn. Đây không phải nguyên khí châu sao? Hóa ra nơi này là không gian ý thức. Hắn đi tới, cũng không quản nguyên khí châu, bắt đầu ngưng tụ tinh thần châu. Lúc này hắn phát hiện, ma lực trong cơ thể đang điên cuồng chạy vào bên trong não hải. Tại nơi đó, một quả cầu nhỏ sinh ra, ma lực điên cuồng xoay quanh nó, dần dần bị nó hấp thu. Lạc Cảnh Thiên nhìn rất rõ ràng, tinh thần châu đã hình thành. Mà sau đó, cái cảm giác kia biến mất, hắn cảm thấy bản thân cùng thân thể có mối liên hệ vô cùng bền vững. Hắn lần nữa có thể khống chế thân thể của mình. Thượng Cổ Chi Linh thấy thế nở ra nụ cười, chuyện hay giờ mới bắt đầu. Chương 42, dung hợp, đột phá chương 42, dung hợp, đột phá đừng ngẩn ra đó. Tiếp theo mới là quan trọng, cũng là kỳ ngộ. Ngươi nếu không thành công liền chờ biến thành một tên phế nhân đi. Giọng nói của Thượng Cổ Chi Linh bỗng nhiên vang lên. Có ý gì? Lạc Cảnh Thiên mở ra, không hiểu được lời nói của Thượng Cổ Chi Linh. Không phải tinh thần châu ngưng tụ xong rồi hay sao? Tinh thần châu đại diện cho linh hồn, tinh thần, ý thức. Nguyên khí châu đại diện cho sự sống, vật chất, nguyên tố. Nhưng mà hiện tại hai thứ này xuất hiện cùng một chỗ, ngươi nếu để như thế, hai thứ đó sẽ bắt đầu bài xích lẫn nhau. Mà kết quả chính là, ý thức không gian của ngươi sẽ sụp đổ. Ngươi sẽ biến thành một người thực vật, không bao giờ tỉnh lại. Cho nên, hiểu ý ta chứ? Thượng Cổ Chi Linh nói. Lạc Cảnh Thiên nghe thế nhất thời run lên. Ta cần làm gì? Không cần làm gì. Kế tiếp, chỉ cần chịu đựng là được, ta sẽ tới thao tác đem chúng dung hợp lại với nhau. Thượng Cổ Chi Linh nói. Chịu đựng. Lạc Cảnh Thiên không hiểu Thượng Cổ Chi Linh có ý gì, nhưng mà rất nhanh hắn liền biết. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy đầu như bị thứ gì đó sinh sinh xé ra. Tuy nhiên mức độ này hắn còn miễn cưỡng chịu đựng được. Mà trước mắt hắn, nguyên khí châu cùng tinh thần châu bắt đầu xoay tròn xung quanh nhau. Chúng lần lượt vỡ ra làm nhiều mảnh thành một đoàn năng lượng. Lạc Cảnh Thiên càng lúc càng khó chịu, trong đầu giống như bị nhét vào một cái máy khoan, điên cuồng đào móc khắp nơi như thế. Dần dần hắn liền không còn cảm giác được xung quanh phát sinh cái gì, cũng nhìn không rõ trước mặt là đang xảy ra chuyện gì. Chịu đựng cơn đau hơn nửa giờ, hắn liền chịu không được ngất đi. Mà lúc này, trong não hải, nguyên khí châu cùng tinh thần châu đã triệt để tan rã hóa thành hai đoàn năng lượng cuốn lấy nhau. Và rồi, bùng, một cơn sóng năng lượng bạo phát bên trong não hải Lạc Cảnh Thiên. Thượng Cổ Chi Linh híp mắt lại, vận dụng sức mạnh tạo ra một tầng bảo vệ xung quanh não hải của hắn. Với uy lực này, nếu nó không làm gì, Lạc Cảnh Thiên chắc chắn liền treo. Có bức tường bảo vệ ngăn cản, nguồn năng lượng kia bắt đầu phản hồi đánh vào ma lực của Lạc Cảnh Thiên. Ma lực của hắn trong nháy mắt bành trướng, nổ tung, sau đó lại bành trướng, rồi nổ tung. Quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần. Mà trong đó có một đoàn năng lượng chui ra bên ngoài, bắt đầu thẩm thấu vào cơ thể Lạc Cảnh Thiên. Cuối cùng, Thượng Cổ Chi Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn trước mắt viên châu màu lam nhạt kia, lại nhìn Lạc Cảnh Thiên mất đi. Nó liền nằm xuống chờ hắn tỉnh dậy. Không biết trôi qua bao lâu, Lạc Cảnh Thiên dần dần tỉnh lại. Mơ màng nhìn xung quanh, hắn cảm thấy tinh thần đặc biệt sáng tỏ, hơn nữa lại tỉnh táo vô cùng. Cả người đều là tràn ngập một loại thoải mái nói không rõ, giống như vừa mới ngâm suối nước nóng xong như thế. Tỉnh, ta đây là, không có gì, ngất đi mà thôi. Tuy nhiên sự chịu đựng của ngươi cũng ngoài ý muốn của ta. Kiên trì nửa giờ, không tệ. Thượng Cổ Chi Linh gật gù nói. Có ý gì? Tự mình kiểm tra thân thể đi. Lạc Cảnh Thiên mở ra, bắt đầu cảm thụ thân thể của mình. Hắn mừng rỡ phát hiện, tố chất thân thể đạt tới một độ cao mới, mà lại ma lực tăng trưởng có chút biến thái. Mức độ ma lực này hắn đột phá tới cao cấp pháp sư. Đây là có chuyện gì? Ta làm sao lại đột phá? Lạc Cảnh Thiên bội hỏi. Mới một cảnh giới, rất bình thường. Đổi lại là thượng cổ tôn giả, có lẽ có thể nhảy vọt tới hai đại cảnh giới. Thượng cổ chi linh nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tinh thần châu cùng nguyên khí châu dung hợp mà thôi. Trong quá trình dung hợp, nó phát tán năng lượng tẩm bổ ma lực của ngươi, khiến ma lực của ngươi trên diện rộng tăng lên. Mà nguyên khí châu cũng lần nữa tu bổ cơ thể của ngươi. Lạc Cảnh Thiên có thể cảm nhận được, bản thân lúc này cùng lúc trước mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Nếu như đem ra ma lực bạo phát, xung quanh chỉ sợ liền sẽ sụp đổ đi. Cái này dung hợp thật mẹ nó biến thái. Đến vài lần nữa hắn chẳng phải liền vô địch. Thượng cổ chi linh nhìn thấu ý nghĩ của hắn liền lạnh nhạt nói, tại khởi nguyên, ý thức cùng vật chất giao thoa, cho nên khi tinh thần châu cùng nguyên khí châu dung hợp, nó liền trở nên hoàn mỹ. Trong vũ trụ này, không có thứ nào hoàn mỹ hơn nó. Đó cũng là lý do vì cái gì nhiều người muốn đạt được ta. Nếu như bây giờ thả tin tức này ra ngoài, ngươi tin hay không chỉ trong một ngày, thế giới này của ngươi liền bị xé thành mảnh nhỏ, mà ngươi sẽ bị hàng vạn ngươi chia nhau cắt xén. Lạc Cảnh Thiên nhất thời liền sửng sốt. Nghĩ tới cảnh hàng vạn tên cấp vũ trụ cường giả vây quanh, hắn liền nhịn không được run lên. Cảnh tượng này quá đẹp, không dám nghĩ. Mà nghe tới dung hợp, hắn liền chìm vào ý thức hải, quan sát lấy bên trong não hải. Chỉ thấy bên trong có một quả cầu màu lam nước biển nhạt phát ra ánh sáng kỳ ảo, bên trên có hàng trăm chấm trắng nhỏ. Hắn cẩn thận quan sát liền phát hiện, đây cũng không phải bình thường. Những chấm trắng kia giống như là một cái tinh hệ. Bên trong quả cầu như chứa đựng hàng trăm tinh hệ như thế, đẹp đẽ vô cùng. Nhưng mà bên cạnh đó, bên trong quả cầu cũng chứa đựng một số sợi đen hỗn loạn di chuyển xung quanh quả cầu. Đó là cái gì? Hỗn độn khí. Thượng cổ chi linh nghe âm thanh vang lên. Hỗn độn khí? Đó là thứ gì? Hỗn độn khí, trước khi vũ trụ xuất hiện, thời kỳ hỗn độn thứ này khắp nơi đều có. Nó vô cùng bá đạo, cũng rất mạnh. Nhưng hiện tại trong vũ trụ này, nó gần như tuyệt tích. Thứ này có tác dụng gì? Lạc Cảnh Thiên hiếu kỳ hỏi. Ngươi thật muốn biết? Thượng cổ chi linh cổ quái nhìn hắn. Ừm, thế nào? Lạc Cảnh Thiên nhất thời không rõ thượng cổ chi linh vì cái gì lại nói như vậy. Ta sợ nói xong, ngươi sẽ sợ chạy mất dép. Ta sẽ sợ. Đừng đùa. Lạc Cảnh Thiên hiển nhiên không tin. Tốt thôi. Hỗn độn khí có thể mở ra hỗn độn. Hết rồi. Lạc Cảnh Thiên mở ra. Liền như vậy. Nói xong ta sẽ sợ đây. Liền không còn. Chơi nhau đi. Mở ra hỗn độn cần hỗn độn khí. Mà muốn mở ra hỗn độn cần một số lượng cực lớn hỗn độn khí. Bên trong hỗn độn có thứ có thể giúp người khác đột phá tới cảnh giới của ba vị thần. Chân chính biến thành thần linh. Mà khi có người biết ngươi nắm giữ thứ này, hàng vạn cường giả vũ trụ sẽ tiến đến bắt ngươi đi. Sau đó đem ngươi ý thức bóp nát, trong một thời gian vô cùng dài, họ nuôi ngươi giống như nuôi một con lợn, chỉ chờ vô béo liền thịt. Khi hỗn độn khí bên trong quả cầu tích lũy tới số lượng nhất định, ngươi sẽ bị họ giết, sau đó móc ra quả cầu kia. Mà ngươi chỉ có thể ngây ngốc chờ đợi bị làm thịt. Thượng cổ chi linh nói. Lạc Cảnh Thiên, ta ít ít ít. Cái này mẹ nó chính là một viên bom nổ chậm đi. Nghĩ tới việc mình bị đánh mất ý thức, giống như một ngày ba bữa, ăn no ngủ sướng. Sau đó bị người. Nghĩ tới đây hắn liền không dám nghĩ tiếp. Quá mẹ nó kinh khủng. Muốn hỏi nữa sao? Thượng cổ chi linh như cười như không nhìn hắn hỏi. Không. Không muốn. Lạc Cảnh Thiên liên tục lắc đầu. Đừng đùa. Chỉ biết cái tin này hắn liền sợ muốn chết. Hiện tại hắn liền cảm thấy khắp nơi tràn ngập ác ý, bất kỳ lúc nào hắn cũng sẽ bị người làm thịt. Nếu như lại biết thêm thứ gì khác, hắn sợ mình bị chính mình dọa điên. Có nhiều thứ ngươi lúc này không cần biết, nó chỉ mang tới gánh nặng cho ngươi. Hiếu kỳ là tốt, nhưng nên thả đúng chỗ. Đừng vì hiếu kỳ nhất thời mà đem bản thân chết rồi. Thượng cổ chi linh nói. Hiểu được. Nhất định sẽ không. Lạc Cảnh Thiên ngượng ngùng nói. Hắn ban đầu cũng không muốn, nhưng là tính hiếu kỳ quá mạnh biết làm sao. Nhớ kiếp trước cũng vì hiếu kỳ mà leo lên một tòa núi đá, nghe đồn tại đó quan sát vô cùng xinh đẹp, nên hắn liền leo lên. Ai ngờ nửa đường liền bị trượt chân thế, kém chút liền treo. Hắn quyết định nhất định phải thu lại sự hiếu kỳ của mình, nếu không chỉ sợ sẽ so với kiếp trước còn thảm hơn. Được rồi, ngươi ra ngoài đi. Ba ngày này có không ít người tới tìm ngươi đều bị ta cản lại. Ra ngoài hảo hảo giải thích một chút, đừng nhắc lên ta. Cái gì? Ba ngày. Chương 43, không ai có thể hiểu cảm giác của nó. Chương 43, không ai có thể hiểu cảm giác của nó nghe được mình bất tỉnh ba ngày. Lạc Cảnh Thiên nhất thời đỡ chán. Quên đi, dứt khoát ném nổi cho thượng cổ tôn giả. Lạc Cảnh Thiên ra khỏi phòng liền thấy được một tên hầu gái đang đứng trước cửa. Thấy Lạc Cảnh Thiên đi ra liền lên tiếng. Thiếu gia, người rốt cuộc ra ngoài. Có chuyện gì? Thiếu gia, phu nhân cùng lão gia đang ở dưới phòng khách. Phu nhân nói nếu thiếu gia đi ra liền gọi thiếu gia tới phòng khách. Có người ở đó đang đợi ngài. Hầu gái nói. Đợi ta. Người nào? Lạc Cảnh Thiên nhướng mày hỏi. Mặc dù hắn giao du rộng rãi, nhưng cũng không có bằng hữu thân thế nào. Nhiều nhất chỉ tính quen mặt, làm sao lại có người tìm hắn? Nghe bảo hình như là người của Phi Ngư Học Viện. Lạc Cảnh Thiên nhất thời sửng sốt. Phi Ngư Học Viện? Họ kiếm hắn làm gì? Được rồi, nói với mẹ ta, một lát ta sẽ đi xuống, ta còn muốn tắm rửa một chút. Lạc Cảnh Thiên nói. Nhưng mà thiếu gia, lời ta nói ngươi không nghe thấy. Thật xin lỗi, thiếu gia. Hầu gái nghe thế lập tức túi người nói. Đi xuống đi. Vâng. Lạc Cảnh Thiên nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Uy hiếp hắn, còn đuổi học hắn. Hiện tại Phi Ngư Học Viện tìm hắn. Ha ha, không để cho họ ngồi chờ một giờ, hắn chẳng phải thiệt tỏi chết rồi. Lấy quần áo đi vào phòng tắm, Lạc Cảnh Thiên liền ngâm mình trong bồn tắm. Nhắm mắt, hắn cẩn thận kiểm tra tình trạng cơ thể của mình. Cơ thể hắn lúc này so với trước rất mạnh, hắn có thể cảm giác được hiện tại chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng cơ thể, luyện linh cảnh trung cấp không phải là đối thủ của hắn. Ý thức tiến nhập não hải, bên trong não hải quả cầu kia vẫn đang xoay tròn tản mát ra luồng năng lượng cùng ma lực thuần khiết. Lúc trước ma lực chạy trong huyết quản của hắn, nằm trong thịt của hắn. Nhưng lúc này, ma lực trong thân thể toàn bộ tiến vào bên trong quả cầu kia. Mà trong đó, hắn nhận thấy rằng không chỉ có ma lực, mà còn một loại năng lượng khác. Chẳng lẽ chính thứ này làm cho thân thể hắn trở lên mạnh mẽ? Suy nghĩ một chút, hắn liền muốn thử khống chế quả cầu. Ý niệm vừa động, năng lượng bên trong quả cầu bắt đầu tràn ra, bắt đầu hướng về cơ thể hắn tiến đến. Hắn có thể cảm thấy, đoàn năng lượng này đối với cơ thể hắn tạo thành chỗ tốt lớn vô cùng. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, năng lượng kia không có tăng lên tố chất thân thể của hắn, bởi vì hắn không hấp thụ được. Hoặc là nói, cơ thể hắn giống như một cái bình chứa đầy nước, không cách nào rót thêm vào. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại không hấp thu được? Chẳng lẽ là do lời nguyền kia? Hoặc là do hắn thao tác không đúng? Cũng không đúng a, hắn hoàn toàn có thể cảm thấy hắn làm cũng không có sai. Đây là trực giác của hắn. Rất nhanh hắn liền hiểu. Có lẽ là do quả cầu này, mà không phải là do hắn. Thượng cổ chi linh, có ở đó sao? Lạc Cảnh Thiên lớn tiếng nói. Không có đáp lại. Nhíu mày, Lạc Cảnh Thiên nhắm mắt lại tiến vào náo hải. Thượng cổ tôn giả có nói, hắn cùng thượng cổ chi linh ký kết khế ước cộng sinh, như vậy hẳn là có một đạo liên kết nào đó hắn không thấy. Mà sau đó, hắn liền phát hiện, bên trong ý thức của hắn có một ấn ký, chẳng lẽ là nó? Nghĩ thế, hắn thử đi tiếp xúc với ấn ký kia. Trong nháy mắt, hắn cảm giác đầu óc có chút choáng. Người nào tàn sao? Làm sao lại đi đụng cái ấn ký kia? Đột nhiên, bên trong đầu hắn vang lên âm thanh quát mắng. Lạc Cảnh Thiên, mẹ nó, nếu không phải đánh công lại, hắn nhất định phải làm thịt con thằng này. Trước chửi hắn, hắn nhịn. Giờ mẹ nó lại tiếp tục chửi. Náo tàn em gái ngươi. Ngươi không nói người nào biết. Ngươi cũng không nói cho ta biết cách cùng ngươi liên hệ. Ta mẹ nó chẳng lẽ nghĩ cách tìm kiếm còn không được. Nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ không biết ấn ký đó không thể đụng? Chẳng may xảy ra vấn đề, ngươi chết, ta cũng chôn cùng. Ngươi có náo hay không? Cái gì cũng đi đụng chạm. Thượng cổ chi linh âm thanh vang lên. Mẹ nó, hắn nhịn không được nữa. Ta đụng em gái ngươi, ngươi mẹ nó cũng không nói cho ta biết, ta thế nào biết nó là cái gì? Lạc Cảnh Thiên tức giận nói. Không biết thì không biết hỏi hay sao? Ngươi chẳng lẽ còn không biết hỏi ta? Đầu vào nước rồi. Thượng cổ chi linh lập tức đáp lại. Hỏi ngươi. Ngươi mẹ nó có mặt ở đây sao? Ta gọi lớn tiếng như vậy ngươi nghe không thấy. Ta không có ở đó ngươi không biết nhắn tin. Ngươi có điện thoại sao? Lạc Cảnh Thiên nhíu mày hỏi. Không, để làm gì? Thượng cổ chi linh tỉnh bơ đáp. Lạc Cảnh Thiên. Hắn hiện tại thật muốn lật ra vạn pháp chi thư tìm kiếm cách thực hiện nguyện rủa. Cái này là tiếng người sao? Ta ít ít ít. Nói nhanh đi, tìm ta có chuyện gì? Thượng cổ chi linh nói. Ngươi biết ta tìm ngươi? Đúng thế, âm thanh lớn như vậy, ta đều kém chút bị chấn điếc. Vậy ngươi vì cái gì không trả lời? Đang phơi nắng, không rảnh. Ta. Lạc Cảnh Thiên mặt đều đen, trên trán nổi lên gân xanh. Ta nhẫn. Quả cầu này rốt cuộc là thứ gì? Làm sao ta vận dụng năng lượng muốn cường hóa cơ thể lại không được? Cảm giác không cách nào hấp thụ. Lạc Cảnh Thiên hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh sau đó nói. Hả, ngươi có thể gọi nó là hỗn độn châu. Về phần ngươi muốn hấp thu năng lượng, trước tăng lên cảnh giới của mình đi. Ngươi là pháp sư, mà không phải võ giả. Ma lực ngươi tăng lên, ngươi liền có thể lấy ra năng lượng cường hóa thân thể. Ngươi là dùng ma lực làm chủ, mà không phải dùng sức mạnh thân thể. Thượng cổ chi linh nói. Nói rõ hơn xem. Hắn có chút không hiểu. Được rồi, cơ thể ngươi giống như một ống nước, mà lực là nước chảy. Nước chảy lâu ống nước sẽ sói mòn. Ma lực có cường độ nhất định, dù bận nhiều hay ít thì bên trong nó mức độ năng lượng đều ở một cấp bậc mà ngươi nắm giữ. Ngươi không hấp thu được là do ma lực hiện tại còn không có đem thân thể ngươi hao tổn. Cho đến khi ma lực ngươi tăng lên, lúc đó năng lượng cường hóa thân thể ngươi sẽ tự theo ma lực chảy ra ngoài. Lúc đó cơ thể ngươi sẽ tự động tăng lên. Đây chính là tác dụng của hỗn độn châu. Cái gì cũng phải cần cân bằng, cơ thể cũng được, ma pháp cũng thế. Chỉ có cân bằng thì mới có thể vận dụng sức mạnh tối đa. Tương tự như võ giả, nếu như hắn nắm giữ sức mạnh vô song, mà ý thức phản ứng lại trì trệ, như vậy hắn vĩnh viễn không bao giờ thắng được người khác. Hoặc như ma lực của ngươi vô cùng khủng bố, nhưng thân thể ngươi lại yếu ớt, thì sớm muộn cũng bị chính mình giết chết. Bây giờ hiểu đi. Thượng cổ chi linh nói. Đã hiểu. Lạc Cảnh Thiên gật gù nói. Hắn nhớ được trong vạn pháp chi thư trang đầu tiên có nói, vạn vật đều cần trạng thái cân bằng, nếu một mặt vượt qua giới hạn sẽ sinh ra hỗn loạn. Đúng, ta muốn tìm ngươi thì làm thế nào? Lạc Cảnh Thiên hỏi. Nhắn tin. Ngươi mẹ nó cũng phải có điện thoại ta mới có thể gửi tin a, hơn nữa có thể dùng ý niệm giao lưu, ngươi còn cần nhắn tin làm gì? Dành nhất chứng. Lạc Cảnh Tiên nói. Ta không có chứng. Thượng cổ chi linh đáp. Ngươi là giống cái. Lạc Cảnh Tiên mở ra, khoe miệng giật giật hỏi. Giống cái bóng, ta là sinh mệnh độc nhất vũ trụ. Không có giới tính, cũng không thể sinh sản. Ngươi mẹ nó còn muốn hỏi sao? Thượng cổ chi linh tức giận đáp. Lạc Cảnh Tiên mở ra. Làm sao con hàng này tính cách lại đột nhiên nhạy cảm như thế? Mà sở dĩ thượng cổ chi linh tức giận là vì Lạc Cảnh Tiên chạm tới nỗi đau của nó. Nó là sinh mệnh đầu tiên xuất hiện trong vũ trụ, cũng là đại biểu cho sinh mệnh khởi nguyên. Nhưng mà chính nó lại không cách nào sinh sản, cũng không có giới tính. Nó chỉ có thể tại thế giới của mình sáng tạo ra một chút sinh linh vơi đi nỗi cô đơn của mình. Không có ai có thể hiểu cảm giác của nó. Nó từng hận qua. Vì cái gì nó sinh ra, có sinh mệnh vĩnh hằng, thọ cùng trời đất. Nhưng mà lại để nó một mình cô đơn. Nó cũng muốn có bạn đời, cũng muốn có con cái. Nhưng chính là không đạt được. Nó là đại biểu cho sinh mệnh, nhưng lại không cách nào tạo ra dòng dõi của mình. Đây là cỡ nào mỉa mai a. Chương 44. Bất kỳ yêu cầu gì, bao quát thân thể của ngươi. Chương 44, bất kỳ yêu cầu gì, bao quát thân thể của ngươi. Nếu như Lạc Cảnh Thiên biết ý nghĩ của nó, nhất định sẽ cười phun. Ngươi đây là độc thân quá lâu nên mới có ý nghĩ này đi. Có thể sáng tạo sinh mệnh, ngươi làm sao không tự sáng tạo ra bạn đời a? Không thể sinh con, ngươi mẹ nó có thể sáng tạo sinh mệnh thì cần sinh con làm cái gì? Tìm phiền phức sao? Ngươi xác định là muốn bạn đời vẫn là muốn khoái hoạt thể xác? Ta nhổ vào. Rốt cuộc là muốn tìm ngươi thì làm thế nào? Ta cũng không thể cả ngày mang ngươi theo đi. Lạc Cảnh Thiên mất kiên nhẫn hỏi. Dùng ý niệm kêu gọi là được. Không có chuyện gì thì ta đi, đừng lại phiền ta. Thượng cổ Chi Linh nói xong liền không còn lên tiếng nữa. Lạc Cảnh Thiên nhíu mày. Sống lâu đều cổ quái như thế sao? Hắn không biết, lúc này Thượng cổ Chi Linh cũng không còn tại nhà hắn, mà sớm đã tới một nơi cách nhà hắn vài trăm vạn cây số rồi. Sau một giờ, Lạc Cảnh Thiên tắm rửa xong mới từ từ đi xuống phòng khách. Hắn nhìn thấy trong phòng khách ngoài cha mẹ hắn còn có thêm một người, người này chính là Tố Băng Băng. Cô ta tới đây làm gì? Sẽ không phải người tìm hắn là cô ta đi. Thiên Nhi, ngươi cuối cùng đi ra. Phùng Nguyệt thấy Lạc Cảnh Thiên đi xuống liền cười nói. Hừ, để khách nhân chờ đợi, thật không ra thể thống gì. Còn không mau tới xin lỗi người ta. Lạc Vũ Quân hừ một tiếng nói. Không cần, ta không ngại. Tố Băng Băng bộ nói. Liên quan gì tới ta? Ta lại không bắt nàng đợi. Không chờ được trực tiếp rời đi liền tốt. Lạc Cảnh Thiên bĩu môi nói. Ngươi. Lạc Vũ Quân tức giận nói không lên lời. Đương nhiên, đó chỉ là mặt ngoài. Là để cho Tố Băng Băng nhìn, trong lòng ông ta lại cảm thấy phi thường hạ dạng. Đuổi con trai hắn khỏi học viện, hiện tại còn muốn gặp con trai hắn. Đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Ngược lại là Phùng Nguyệt, trên mặt luôn treo lấy nụ cười. Không hề trách móc gì Lạc Cảnh Thiên, điều này làm cho Tố Băng Băng phi thường khó chịu. Dù thế nào nàng cũng là đạo sư của Phi Ngư học viện, 3 ngày qua nàng đến tổng cộng 6 lần, mỗi lần Phùng Nguyệt đều viện lý do Lạc Cảnh Thiên đang bế quan, không thể làm phiền. Chỉ là một tên luyện linh cảnh, còn cần bế quan. Ngươi cho rằng người là ngự linh cảnh đại lao sao? Còn bế quan? Ta nhổ vào. Lần này lại để nàng đợi hơn 1 giờ. Nói không khó chịu là giả, nhưng mà có chỗ cầu người ta, nàng vẫn là nhịn xuống. Cha, nghe bảo có người tìm ta. Là ai vậy? Lạc Cảnh Thiên hỏi. Tố Băng Băng mặt đen lại. Biết rõ còn cố hỏi. Là ta tìm ngươi. Tố Băng Băng lên tiếng. Không phải đâu. Vị tiểu thư này, ta nhớ được là ngươi đuổi ta khỏi học viện, hiện tại tìm ta. Không phải chứ. Là cần làm thủ tục sao? Thiếu thủ tục nào nhắn tin cho ta là được, ta cho người đi làm. Cần gì phiền phức tìm đến cửa? Lạc Cảnh Thiên cười nhạt nói. An nói kiểu gì đây? Cho ta tôn trọng một điểm. Tố tiểu thư, tiểu tử nhà ta không hiểu chuyện, mong ngươi nhiều chút bao dung. Lạc Vũ Quân trách mắng Lạc Cảnh Thiên, sau đó nhìn Tố Băng Băng nói. Không sao. Là ta sai trước. Tố Băng Băng bội nói. Đã ngươi đi xuống thì cùng người ta nói chuyện đi, ta còn có công việc, đi trước. Tố tiểu thư, ngươi cùng tiểu tử này trò chuyện đi. Lạc Vũ Quân lúc này đứng lên nói. Lạc tiên sinh đi thong thả. Các ngươi nói chuyện, ta đi pha trà. Phùng Nguyệt cũng đứng dậy nói. Tìm ta có chuyện gì? Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nhìn Tố Băng Băng hỏi. Là có chuyện. Ta hy vọng ngươi có thể trở lại học viện. Tố Băng Băng nói. Ngày đó Lạc Cảnh Thiên rời đi, nàng liền bị viện triển mắng một trận. Cũng bắt nàng phải để cho Lạc Cảnh Thiên trở lại học viện, nếu không liền khai trừ nàng. Đây cũng không phải đùa giỡn, mà là do Lạc gia tạo áp lực. Nếu như Lạc Cảnh Thiên làm sai thì không có gì đáng nói, nhưng mà sai lại là do Tố Băng Băng. Điều này mới làm cho Lạc gia bất mãn. Cũng không biết là tên nào dùng điện thoại quay lại ngày đó nói chuyện tung lên trên mạng dẫn tới rất nhiều người đang bàn tán. Hơn nữa Lạc gia tạo áp lực làm cho một số gia tộc cũng bắt đầu miệng lưỡi công kích Phi Ngư học viện. Phải biết Phi Ngư học viện địa vị mặc dù cao, nhưng mà cũng chỉ đơn giản là mặt ngoài thôi. Mặt ngoài những gia tộc như Lạc gia sẽ không đối với học viện làm cái gì, dù sao đế quốc nhìn chằm chằm, dám động tay chân không khác nào tự sát. Nhưng mà trong tối làm một chút mờ ám lại không có vấn đề gì, đừng nói lần này Lạc gia chiếm lý, học viện dù muốn bảo vệ Tố Băng Băng cũng làm không được. Để cho một đỉnh cấp gia tộc ghi thủ, không nghi ngờ gì là một hành động vô cùng không sáng suốt. Dù cho Tố Băng Băng thân phận không đơn giản thì cũng không được. Trở lại học viện. Đừng đùa. Ngươi đều đuổi ta đi còn muốn ta trở lại. Mặt mũi ta không cần sao. Lạc Cảnh Thiên cười lạnh nói. Là lỗi của ta, thật xin lỗi. Tố Băng Băng nói. Nếu như xin lỗi hữu dụng còn cần luật pháp làm gì? Trở về đi, học viện ta sẽ không trở về. Lạc Cảnh Thiên nói. Rốt cuộc làm thế nào ngươi mới đồng ý trở lại học viện? Chỉ cần ngươi trở về học viện, bất cứ yêu cầu gì đều có thể. Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ làm. Tố Băng Băng nói. Nàng rất cần công việc này, chưa nói tới đãi ngộ ra sao, chỉ riêng thân phận đạo sư, nàng có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Nếu như đánh mất nó, nàng tất cả đều sẽ mất hết. Bất cứ yêu cầu gì, bao quát bản thân ngươi. Lạc Cảnh Thiên cười nhạt hỏi. Ngươi người vô sỉ. Tố Băng Băng nghe thế ngẩn ra, sau đó tức giận mặt đỏ bừng nói. Ha ha, xem đi, đã không được, kia liền lăn. Ta không rảnh cùng ngươi chơi. Lạc Cảnh Thiên cười lạnh nói. Hắn sớm biết nàng sẽ nói như thế, có thể đổi yêu cầu sao? Yêu cầu nào đều được. Tố Băng Băng nói. Ngươi cứ nói đi. Tố Băng Băng. Nàng không có lên tiếng, chỉ cúi đầu, không biết nàng đang nghĩ cái gì. Trở về đi, sau này cũng đừng tìm ta. Lạc Cảnh Thiên thấy nàng không lên tiếng liền đứng dậy nói, sau đó quay người muốn đi lên phòng. Chấm đã. Tố Băng Băng lên tiếng. Thế nào? Đổi ý. Ta đồng ý. Tố Băng Băng cắn răng nói. Ngươi nói cái gì? Lạc Cảnh Thiên nhất thời liền sửng sốt. Cái này kịch bản không đúng a, hắn có thể nhìn ra, Tố Băng Băng là loại người rất kiêu ngạo, nàng là sẽ không đồng ý loại yêu cầu đó. Nhưng mà làm sao lúc này lại đồng ý? Gặp ủy, ta nói, ta đồng ý. Tố Băng Băng nghiêm túc nhìn hắn nói, ngươi xác định? Lạc Cảnh Thiên không dám chắc hỏi lại. Đúng vậy, Lạc Cảnh Thiên. Lần này đến lượt hắn im lặng. Đây là có chuyện gì xảy ra a? Hắn biết Lạc gia đối với học viện tạo áp lực, nhưng mà cũng không cần thiết đến nỗi đó đi. Tuy nhiên không biết thân phận Tố Băng Băng là gì, nhưng chắc chắn không thấp. Nhìn khí chất trên người nàng liền có thể biết được, đây tuyệt đối là tiểu thư của gia tộc nào đó, mà lại gia tộc này địa vị cũng không thấp. Như vậy cần gì vì một cái chức vị mà dùng thân thể đánh đổi? Nói miệng ai nói không được, vẫn là muốn nhìn biểu hiện của ngươi đi. Lạc Cảnh Thiên nhíu mày suy nghĩ, sau đó nở ra nụ cười nói, ngươi muốn thế nào? Tố Băng Băng mặc dù rất hận Lạc Cảnh Thiên cháy nhà hội của, nhưng mà mặt ngoài nàng cũng không có biểu lộ ra cái gì. Tối nay tại Thiên Nguyệt lâu tầng thượng, hiểu ý ta chứ? Lạc Cảnh Thiên nở ra nụ cười nói, hắn còn thật muốn biết nàng có lá gan này hay không. Được, tối nay ta sẽ đến, hy vọng ngươi giữ lời. Tố Băng Băng nói xong liền đứng dậy, khẽ túi chào liền rời đi. Nhìn nàng bóng lưng, Lạc Cảnh Thiên lâm vào trầm tư. Thế nào, lừa gạt con gái nhà người ta, hiện tại cao hứng đi? Đột nhiên phía sau hắn vang lên giọng nói, mẹ, ngài đừng nói lung tung, ta cũng không có ý nghĩ đó. Thấy người là Phùng Nguyệt, Lạc Cảnh Thiên liền cười nói, ha ha, đều lừa gạt người ta tới khách sạn, còn bảo không có ý đó, nam nhân các ngươi a. Phùng Nguyệt lắc đầu cười nói, tuy nhiên nàng biết Lạc Cảnh Thiên cũng không phải loại người này, chỉ là hiếu kỳ vì cái gì hắn lại làm như thế. Chương 45, Phùng Nguyệt giáo dục, Tố Băng Băng thân phận bí ẩn. Chương 45, Phùng Nguyệt giáo dục, Tố Băng Băng thân phận bí ẩn. Nghe Phùng Nguyệt nói thế, Lạc Cảnh Thiên cũng không biết đáp thế nào. Được rồi, không đùa ngươi. Phùng Nguyệt nhìn vẻ mặt quẫn bách của hắn liền cười nói, Lạc Cảnh Thiên khẽ lắc đầu, hắn cũng không có để ý như vậy, chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ trước tính cách của Phùng Nguyệt, quả thật quá trêu chọc. Đúng rồi, chuyện này nên nói cho Điềm Điềm biết, nếu không nha đầu đó náo lên cũng không tốt. Phùng Nguyệt nói, vẫn là không cần đi, mẹ, ngài cũng biết Điềm Điềm tính cách thế nào, nói ra nàng liền muốn đi cùng ta. Lạc Cảnh Thiên thở dài nói, ha ha, tiểu tử ngươi, lừa gạt hai chứ không gạt được ta. Đừng tưởng mấy chuyện mờ ám ngươi làm ta không biết rõ. Phùng Nguyệt cười nói, mẹ, ta làm cái gì nha? Còn giả ngu, ngươi để quản gia đi làm mấy chuyện kia ta nhưng biết rõ. Lý Tam tên kia không đáng tin, nhưng là có thể lợi dụng. Cũng đừng đầu nhập quá nhiều tinh lực vào chuyện này, nếu như Tạ gia tùy tiện người nào cũng có thể bắn ngã, ngươi cho rằng họ còn có thể sừng sững mấy trăm năm sao? Phùng Nguyệt nghiêm túc nói. Lạc Cảnh Thiên mà ra, chuyện này làm sao mẹ hắn lại biết? Quản gia tiết lộ, cũng không đúng. Sinh hoạt chung 15 năm, hắn nhưng hiểu rất rõ quản gia, miệng rất nghiêm. Trừ khi hắn phản bội Lạc gia hoặc làm cho Lạc gia hao tổn lợi ích to lớn mới nói cho mẹ hắn biết. Như vậy làm sao mẹ hắn lại biết được chuyện này? Ngươi a ngươi, có chút tiểu thông minh, nhưng còn chưa đủ. Thế gia đại tộc không phải như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nếu như không có chút thực lực, ngươi cho rằng có thể đứng vững góp chân tại Tâm Nguyệt thành sao? Đừng nói là ta, chuyện ngươi làm ta nghĩ hiện tại Tạ gia cũng đã biết được. Nhưng trong mắt họ, đó cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Hơn nữa chuyện của hậu bối, họ sẽ không xem vào. Cho nên ngươi mới có thể thuận lợi điều tra như vậy. Mẹ, ngài đừng dọa ta a. Lạc Cảnh Thiên sửng sốt lùi lại một bước khó tin nhìn lấy Phùng Nguyệt. Dọa ngươi làm cái gì? Ngươi ý nghĩ là tốt, nhưng ngươi cách làm có chút lộ liễu, hơn nữa quá mức đơn giản. Suy đoán rất dễ. Những gia tộc như Tạ gia, sau lưng làm sao không có thể lực chống lưng? Ngươi phải biết, đây không phải thời cổ đại. Thời buổi bây giờ, đáng giá nhất chính là tin tức. Quan trọng nhất là, đế quốc đang có chút vấn đề rất lớn. Rất nhiều thế lực thi nhau lôi kéo nhân thủ khắp nơi, mà Tạ gia là một trong số đó. Về thực lực tổng thể, Tạ gia so với chúng ta chỉ ngang nhau, nhưng là phía sau Tạ gia có người. Ngươi cho rằng có thể nhảy vào vũng nước đục này, phía sau lưng Tạ gia thế lực lớn bao nhiêu? Nguồn tin tình báo của họ lại mạnh bao nhiêu? Chút trò vặt của ngươi Lạc gia còn có thể điều tra được chứ đừng nói tới Tạ gia. Phùng Nguyên nói. Lạc Cảnh Thiên mà ra, cái này mẹ nó cũng quá khủng bố đi. Mặc dù hắn thừa nhận mình làm việc có chỗ sơ suất, nhưng mà cũng không có dễ điều tra như vậy chứ. Hơn nữa làm sao còn dính tới mấy thế lực khác đây? Hắn có cảm giác mình giống như một cái tiểu hài tử đang tìm cách đánh chết một người trưởng thành như thế. Quá ấu trĩ. Đừng nản lòng, ngươi làm đã rất tốt. So với ta năm đó còn tốt hơn, biết lợi dụng ưu thế của mình, biết chế tạo giả tượng đánh lừa người khác. Nhưng mà ngươi nên nhớ kỹ, làm việc thì không nên để lộ sơ hở, mà sơ hở của ngươi chính là không nên để cho quản gia đi làm việc này. Làm chuyện kín đáo thì nên để người không ai biết đi làm, Lạc gia là một trong tứ đại gia tộc. Rất nhiều người sẽ luôn nhìn chằm chằm chúng ta, mà ngươi để quản gia đi làm, chẳng khác nào nói cho người ta biết chúng ta muốn đối phó Tạ gia. Trừ khi ngươi có thực lực có thể coi thường hết thể âm mưu, nếu không, làm bất cứ chuyện gì cũng nên suy tính kỹ càng. Hiểu chứ? Phùng Nguyệt nói. Đã hiểu. Lạc Cảnh Thiên gật đầu đáp. Hắn biết Phùng Nguyệt đây là giáo dục chính mình. Mẹ, chuyện này cha không phải cũng biết đi? Lạc Cảnh Thiên hiếu kỳ hỏi. Cha ngươi a, hắn cũng không có đầu óc đó. Hắn chỉ chuyên tâm vào tu luyện, nơi nào sẽ đi suy nghĩ mấy chuyện này? Phùng Nguyệt lắc đầu nói. Lạc Cảnh Thiên. Hắn hiện tại tâm tình có chút chập chờn. Hóa ra trước giờ đều là mẹ hắn điều hành Lạc gia. Mẹ hắn bình thường đều là hi hi ha ha, có chút ngây thơ, không nghĩ tới lại có tâm tư kín đáo kinh khủng như vậy. Đại lão quả nhiên là đại lão, không thể chơi vào. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, mẹ hắn có năng lực lớn như vậy, cha hắn là thế nào chinh phục được? Nếu như biết ý nghĩ của hắn, Lạc Vũ Quân chắc chắn sẽ nói, chưa nghe qua câu, nữ nhân chinh phục thế giới, nam nhân chinh phục nữ nhân sao? Chỉ cần cống hiến ra thân thể cùng tôn nghiêm liền có thể đạt được một người vợ như hoa như ngọc, lại thông tuệ cách quản lý gia tộc, tâm tư kín đáo. Cớ sao mà không làm? A, thật làm thơm. Đúng rồi, mặc dù không biết ngươi mục đích gặp Tố Băng Băng là gì, nhưng mà ta cảnh cáo trước, nàng là một đống phiền phức rất lớn. Có rất nhiều người muốn nắm lấy nàng, nhưng cái thân phận đạo sư Phi Ngư học viện khiến rất nhiều người chùn bước. Ta không cần biết ngươi nói muốn ngủ nàng là thật hay giả, nhưng là ngươi chơi đùa thì có thể, nhưng tuyệt đối không được dùng danh nghĩa của ngươi hay Lạc gia đi giúp nàng cái gì. Cái vũng nước đục này, Lạc gia không nhúng vào được. Phùng Nguyệt trầm giọng nói. Mẹ, ta biết. Yên tâm đi. Lạc Cảnh Thiên gật đầu nói. Được, đây là ta điều tra về Tố Băng Băng, nó có lẽ sẽ giúp ích ngươi một chút. Muốn làm gì thì làm, nhớ kỹ lời ta nói là được. Phùng Nguyệt lấy ra một đống tài liệu đưa cho hắn, sau đó liền quay người rời đi. Lạc Cảnh Thiên ngồi xuống lật ra xem càng ngưng trọng. Bên trong nói, Tố Băng Băng xuất thân từ cao cấp thành trì. Thiên Lưng Đế Quốc chia thành trì thành 3 cấp độ, hạ cấp, trung cấp cùng cao cấp. Mà Tâm Nguyệt Thành cũng chỉ là hạ cấp thành trì mà thôi. Sở dĩ phân chia thành như vậy, là vì cao cấp thành trì thường xuyên phải đối mặt với ma thú tấn công, mỗi năm ít nhất có trên 4-5 lần ma thú thủy triều tấn công. Những nơi đó được đế quốc vô cùng coi trọng. Cho nên tại cao cấp thành trì, cường giả có thể nói là nhiều như kiến. Nhưng tại hạ cấp thành trì thì ngược lại, ít gặp ma thú, tài nguyên cũng ít, cho nên mới phân chia thành như này. Mà trung cấp thành trì chính là nơi cung cấp tài nguyên cùng lương thực cho toàn bộ đế quốc. Nơi này mỗi năm đều gặp ma thú thủy triều công kích một lần. Tố Băng Băng xuất thân chính là tại cao cấp thành trì. Hơn nữa Tố Băng Băng cũng không phải tên thật của nàng, về phần tên thật là gì, Lạc gia cũng tra không được. Mà lại, Tố Băng Băng thân thế có chút bí ẩn, rất khó điều tra. Chỉ biết có một chút thế lực muốn bắt được nàng. Nhưng là do nàng là đạo sư của Phi Ngư học viện, mà Phi Ngư học viện lại phụ thuộc trực tiếp vào hoàng thất, cho nên không người dám đụng đến nàng. Có lẽ chính vì điều này mới khiến Tố Băng Băng đến tìm hắn. Tuy nhiên không biết Lạc gia sao điều tra được những thứ này, có lẽ Lạc gia có thế lực sau lưng, nhưng Phùng Nguyệt không nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ không đi hỏi. Càng đáng nói tới chính là, trong tài liệu có nói, trung cấp thành trì Cơ Thủy Thành có người âm thầm trợ giúp Tố Băng Băng, chỉ sau một ngày toàn gia bị giết. Cái vũng nước đục này, thật đúng là có chút đáng sợ. Nhưng cũng không quan trọng, chỉ cần hắn không đi trợ giúp Tố Băng Băng là được. Nghĩ một chút, hắn bất chợt nổi lên một ý nghĩ điên cuồng. Nếu như có thể lợi dụng Tố Băng Băng, như vậy rất có thể sẽ để cho Lạc gia bước lên một tầng cao mới. Tố Băng Băng thân phận thần bí, nắm giữ tin tức cũng rất lớn, nếu như cố thể moi ra, nói không chừng Lạc gia có thể bố cục đi làm chút gì. Hắn có chút tâm động, nhưng mà rất nhanh hắn liền thu lại ý nghĩ này. Lạc gia chỉ là gia tộc trong hạ cấp thành trì, ngay cả gia tộc trong trung cấp thành trì còn bị diệt nói gì tới Lạc gia. Vẫn là cẩn thận thì hơn. Hắn cũng không muốn hại Lạc gia. Ban đầu hắn muốn trêu chọc một chút Tố Băng Băng, nhưng mà hiện tại hắn cũng không dám rồi. Quả nhiên hoa hồng đều là có gai, hơn nữa cái gai này lại có chút độc, có thể độc chết Lạc gia toàn gia. Hắn vẫn là không trêu vào thì hơn. Chương 46, ngươi muốn cũng được, không muốn cũng phải được. Chương 46, ngươi muốn cũng được, không muốn cũng phải được. Thiên Nguyệt lâu, tầng thượng. Nơi này giống như một cái tủ kính, xung quanh đều là một mảnh trong suốt. Nói là tầng thượng nhưng thật ra được bao bọc bởi một lớp kính trong suốt, bầu trời hiện đầy sao, nhìn thấy cảnh này có thể khiến cho người khác vô cùng thư giãn. Hơn nữa, nơi này cũng chỉ có người có thân phận mới có thể đi lên, cũng chỉ có những người như Lạc Cảnh Thiên mới có thể lên đây. Lạc Cảnh Thiên đã cho người bao xuống toàn bộ sân thượng, hắn cũng không muốn bị người khác làm phiền. Thiếu gia, Tố tiểu thư đến rồi. Quản gia đi tới nhẹ giọng nói. Được, mang cô ta vào đi. Lạc Cảnh Thiên gật đầu nói. Vâng. Rất nhanh, Tố Băng Băng liền đi tới trước mặt hắn. Ngồi đi. Lạc Cảnh Thiên chỉ về chiếc ghế đối diện nói. Tố Băng Băng liếc hắn một cái, cũng không có động, chỉ lặng lặng đứng đó nhìn hắn. Lạc Cảnh Thiên khó hiểu, sau đó mới vỗ trán một cái, đứng dậy đi tới kéo ghế ra nói. Tố tiểu thư, mời ngồi. Tố Băng Băng nhìn hắn một cái sau đó ngồi xuống. Đều nói Lạc gia đại thiếu gia rất phong độ, nhưng mà nàng cũng không cảm thấy như vậy. Lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn chưa nói, ngay cả hành động lịch sự này cũng cần người khác nhắc nhở. Quả nhiên, nam nhân đều không phải thứ tốt lành gì. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Ta thời gian không nhiều. Tố Băng Băng thẳng từng nói. Không cần gấp gáp, còn sớm đâu này. Trước gọi món ăn đi. Phục vụ. Lạc thiếu có gì phân phó? Một tên nhân viên chạy tới túi người hỏi đưa thực đơn cho vị tiểu thư này chọn món đi. Tên nhân viên đưa thực đơn cho Tố Băng Băng, nàng chọn một vài món ăn liền ném cho Lạc Cảnh Thiên. Lạc Cảnh Thiên cũng không có chọn, hắn đưa lại thực đơn cho tên nhân viên rồi nói. Nhiều đó được rồi, trước mang đồ ăn lên, đúng rồi, mang thêm một bình rượu đỏ lên. Vâng, nhị vị chờ một chút, thức ăn rất nhanh liền có. Làm sao ngươi không gọi món? Sau khi tên nhân viên rời đi, Tố Băng Băng nhíu mày nhìn Lạc Cảnh Thiên hỏi. Không cần, vẫn là ngươi ăn đi. Dù sao hôm nay ngươi sẽ rất mệt mỏi, ăn nhiều một chút mới có sức lực. Lạc Cảnh Thiên cười cười nói, mà hắn còn nhấn mạnh hai chữ mệt mỏi để Tố Băng Băng tức giận không thôi. Ha ha, đều nói Lạc gia đại thiếu làm người thân thiện dễ nói chuyện, nhưng xem ra lời đồn cùng thực tế chênh lệch có chút lớn. Tố Băng Băng cười lạnh nói, vậy thì thế nào? Có mỹ nữ dâng đến cửa, không dùng thì tiếc quá. Lạc Cảnh Thiên cười nói, đúng vậy à, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để chiếm tiện nghi, việc như thế không làm thì thật đúng là ngu ngốc. Tố Băng Băng chào phúng nói, ngươi đến không phải đã chứng minh điểm này rồi sao? Hơn nữa, ta cũng không ép buộc ngươi, không phải sao? Cái này cùng ép buộc có khác nhau. Tố Băng Băng lạnh giọng nói. Lạc Cảnh Thiên đưa tay vuốt vuốt mũi, hắn biết nàng đang nói cái gì. Nhưng hắn là thật không biết chuyện này a, sau khi nàng rời khỏi hắn mới biết được. Như vậy hắn thật không có ép buộc nàng, mà hắn tới đây, đơn giản chỉ là muốn trao đổi một chút điều kiện mà thôi. Một lát sau, phục vụ mang lên đồ ăn. Lạc Cảnh Thiên cũng không có động đũa, thật đúng là chỉ lặng lặng nhìn Tố Băng Băng ăn. Hắn không thể không công nhận, Tố Băng Băng thật đúng là rất đẹp. Khí chất cũng rất tốt, chỉ nhìn nàng động tác ăn cũng biết nàng lớn lên trong hoàn cảnh thế nào. Thật rất nhã nhặn, khiến người khó kìm lòng được tán thưởng. Cả hành trình, nàng bị Lạc Cảnh Thiên nhìn có chút hoảng, nàng cũng muốn mở miệng mắng chửi hắn, nhưng mà nàng có thể nhận ra, trong mắt Lạc Cảnh Thiên cũng không phải là dục vọng hay ham muốn, mà chỉ đơn thuần là thưởng thức. Điều này làm cho nàng khó mà mở miệng được. Sau khi ăn uống no đủ, Tố Băng Băng liền nhìn Lạc Cảnh Thiên nói: "Bắt đầu được rồi chứ?" Lạc Cảnh Thiên thở dài, âm thầm lắc đầu. Xem ra cô nàng này là đang giận. Cũng đúng, loại yêu cầu này, có người nào mà không tức giận cơ chứ? Lạc Cảnh Thiên vỗ tay hai cái, đám người xung quanh hiểu ý bắt đầu rời đi. Trừ lại không gian cho hai người. Tại nơi này, Tố Băng Băng nhìn xung quanh, mặt có chút đỏ lên. Nơi này mặc dù là một căn phòng lớn, nhưng mà xung quanh lại là kính trong suốt, như vậy chẳng khác nào nàng cùng Lạc Cảnh Thiên muốn chơi ra chiến. Điều này làm cho nàng có chút xấu hổ cùng tức giận, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Nơi này rất cao, xung quanh lại không có góc chết hay thứ gì có thể giấu được máy ghi hình, cũng không sợ người khác nhìn thấy hay sợ Lạc Cảnh Thiên ghi hình lại. Thấy Lạc Cảnh Thiên không nói gì, Tố Băng Băng cho là hắn ngầm đồng ý, thế là nàng đứng dậy, tay chạm vào cúc áo muốn cởi ra. Lạc Cảnh Thiên nhất thời ngẩn ra, hắn cũng chỉ là muốn trêu chọc Tố Băng Băng mà thôi, không nghĩ tới nàng lại lớn mật như vậy. Khụ khụ, ta nghĩ ta nên nói ra ý kiến của mình trước thì hơn, ngươi không ngại nghe xong chứ? Lạc Cảnh Thiên ho khan hai tiếng. Rắc rối như vậy làm gì, còn không phải cuối cùng muốn cùng ta lên giường? Tố Băng Băng cười lạnh đáp, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta tới cùng không phải muốn làm cái này, ta muốn cùng ngươi đổi một cái điều kiện. Lạc Cảnh Thiên nhún vai nói, cái gì? Tố Băng Băng ngẩn ra, cho rằng là mình nghe lầm. Ta nói, ta nghĩ đổi điều kiện. Ngươi nếu không đồng ý cũng có thể. Ngươi nói. Tố Băng Băng trầm ngâm một lúc, sau đó làm mừng rỡ. Ai sẽ muốn bản thân bị làm bẩn đây? Ta muốn biết rõ thế lực của Thiên Ứng Đế Quốc. Lạc Cảnh Thiên trầm giọng hỏi. Tố Băng Băng, ngươi điều tra ta. Tố Băng Băng nhíu mày nhìn Lạc Cảnh Thiên hỏi. Đúng thế, không nghĩ tới thân phận ngươi lại thần bí như vậy. Ta cũng không muốn biết thân phận ngươi là gì, ta chỉ muốn biết Thiên Ứng Đế Quốc có bao nhiêu thế lực, phân chia như nào. Điều này ngươi hẳn là biết chứ? Lạc Cảnh Thiên nói. Ta biết, nhưng là ta không thể nói cho ngươi. Tố Băng Băng trầm ngâm một lúc rồi nói. Vì cái gì? Lạc Cảnh Thiên cảm thấy khó hiểu. Hắn chỉ muốn biết một chút tin tức mà thôi, cũng không phải là tin tức mà gì. Dù cho thế lực đó là bí mật, nàng có thể lựa chọn không nói, hắn cũng không biết được. Nhưng là nàng làm sao lại không nói đây? Ta không biết ngươi muốn biết chuyện này làm gì, nhưng ta vẫn không thể nói cho ngươi. Đây là bí mật, một khi nói ra, ta sẽ gặp phiền phức rất lớn. Phiền phức? So với ngươi bị ta làm bẩn còn hơn. Lạc Cảnh Thiên cười nhạt hỏi. Đúng. Lạc Cảnh Thiên. Hắn nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại. Hiếu kỳ chi tâm nở rộ, rốt cuộc là nguyên nhân gì so với bản thân còn quan trọng hơn? Nàng đầu sẽ không vào nước đi. Như vậy, xem ra là không cách nào hoàn thành rồi. Lạc Cảnh Thiên nhướng mày hỏi. Ngươi vẫn là đổi điều kiện đi, hoặc dứt khoát ta thoát quần áo để ngươi giày vò. Chuyện liên quan tới Thiên Đường, ta không thể nói. Ha ha, nếu như ta nói ta có thể đối phó đám người đang muốn đối phó ngươi đây. Bị nhiều người như vậy đuổi bắt, không có Phi Ngư học viện làm chỗ dựa, ngươi sẽ thế nào? Ngươi cũng không thể cả một đời ở lại Phi Ngư chứ? Lạc Cảnh Thiên thản nhiên hỏi. Hắn cũng không có nói bừa, hắn tương lai chắc chắn có thể đối phó họ. Có thượng cổ tôn giả làm chỗ dựa, lại thêm Hỗn Độn Châu trong đầu, hắn tin chắc thời gian sẽ không quá lâu. Ngươi là ở tội nghiệp ta cho nên mới đổi điều kiện. Tố Băng Băng ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét. Trước đó hắn thái độ như nào nàng tận mắt chứng kiến, bây giờ lại đồng ý để nàng đổi điều kiện. Ha ha, nàng chán ghét tất cả những người tự cho là đúng, tự thấy bản thân hơn người đi tội nghiệp người khác. Đáng chết đồng tình tâm. Đây không phải là tội nghiệp, cũng không phải đồng tình, mà chỉ đơn thuần là một cọc giao dịch. Lạc Cảnh Thiên lắc đầu nói, ta từ chối. Tố Băng Băng nói, Lạc Cảnh Thiên, xem ra là không hỏi được gì. Quên đi, đã như thế, ngươi về đi. Lạc Cảnh Thiên lắc đầu nói, ngươi để ta về. Tố Băng Băng mở ra, đúng vậy, ta đối với thân thể ngươi không có hứng thú. Ha ha, ta biết, ánh mắt của ngươi rất chân thật, không hề giả tạo. Nhưng là, ta chán ghét nợ ân tình người khác. Ngươi trở lại học viện là đối với ta có ân, cho nên hôm nay ta tới là trả ân tình. Ngươi muốn cũng được, không muốn cũng phải được. Tố Băng Băng lạnh lùng nói. Sau đó, nàng đứng dậy, đưa tay cởi áo của mình. Nhất thời, dáng người ma quỷ của nàng hiện lên trước mặt Lạc Cảnh Thiên. Chương 47, tin tức nặng ký chương 47, tin tức nặng ký phốc. Vừa uống một ngụm rượu, Lạc Cảnh Thiên lập tức phun ra. Hắn trừng lớn mắt nhìn lấy Tố Băng Băng. Một lời không hợp liền cởi đồ. Đây là cái gì thao tác? Nhìn dáng người ma quỷ của nàng cùng một đôi hung khí sừng sững, Lạc Cảnh Thiên nhất thời nuốt một ngụm nước bọt. Cả người đều có chút khô nóng. Hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ, kiếp trước chết đi cũng liền 27-28 tuổi, dù cho cộng cả kiếp này 15 năm cũng chỉ mới có hơn 40 mà thôi. Mà lại kiếp này lớn lên trong cái hoàn cảnh xung quanh một đám nhóc con, trong nhà cũng không có người lớn tuổi. Nói thẳng ra, tâm lý tuổi tác của hắn nhiều lắm cũng chỉ vào khoảng 30 tuổi, nhìn thấy cảnh này không có phản ứng thì thật so với thái giám lại có khác gì. Hắn không biết Tố Băng Băng là đang nghĩ cái gì, dù cho không muốn nợ ân tình thì cũng không cần thiết phải làm như thế. Nàng chẳng lẽ không biết mình như này là đang chơi với lửa? Dừng lại. Nhìn thấy Tố Băng Băng đang muốn thoát quần, Lạc Cảnh Thiên lập tức kêu lên. Tố Băng Băng nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi định làm gì? Cầu dẫn ta. Lạc Cảnh Thiên nhíu mày hỏi. Là trả ơn tình, ta không nghĩ thiếu nợ ngươi. Ngươi không phải nói ta dùng thân thể đến trả sao? Tố Băng Băng lạnh nhạt nói. Lạc Cảnh Thiên không biết nàng lời nói này là thật tâm hay không, nhưng hắn có thể nhìn ra, ánh mắt nàng nhìn về phía hắn rất lạnh lùng. Ha ha, ta đều nói ta không có hứng thú đối với thân thể của ngươi, khó nói ngươi chỉ có thể dùng thân thể đến đổi. Lạc Cảnh Thiên cười lạnh nói. Hắn cố ý kích thích Tố Băng Băng để nàng tức giận, đáng tiếc hắn làm không được. Đúng vậy, hiện tại ta chỉ có thể dùng cách này để trả cho ngươi. Công việc này đối với ta quá quan trọng, mất đi nó, ta sẽ so với bây giờ càng thẳng hơn. Tố Băng Băng lạnh nhạt đáp. Lạc Cảnh Thiên. Hắn biết lời nàng nói là thật, dù là giả thì so với kết quả nàng cũng kém không nhiều. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng từ khoảnh khắc Tố Băng Băng cởi áo ngoài ra, hắn nội tâm liền đã nảy sinh ra mềm yếu. Không sai, hắn mềm lòng. Bất kể nàng thân phận là gì, nhưng những việc nàng gánh chịu cùng với vì muốn tự vệ mà đánh đổi bản thân khiến hắn đều có chút vì nàng mà thương tiếc. Kiếp trước mấy chục năm tư tưởng hiện đại quán thâu làm cho hắn đối với nữ nhân rất mềm lòng, dù cho hiện tại có thay đổi đôi chút, nhưng nhất thời là sửa không được. Ngươi xác định? Lạc Cảnh Thiên chăm chú nhìn Tố Băng Băng hỏi. Đúng thế. Tố Băng Băng kiên định đáp. Nàng cũng không muốn, nhưng là nàng cũng không còn cái gì đáng giá trả cho hắn. Những thế lực kia nàng tuyệt đối không dám tuôn ra, bởi vì một khi nói ra, nàng sẽ gặp phiền phức cực lớn. Tất cả những cố gắng trước kia có thể đều sẽ trở thành số không. Mà nàng lại là kiểu người cực kỳ có nguyên tắc cùng kiên cường, không chịu nợ ân tình bất kỳ người nào, bởi vì nợ ân tình đồng nghĩa với ràng buộc, mà ràng buộc chính là điểm yếu. Nàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng đến mình. Chính vì thế nàng mới đồng ý đáp ứng điều kiện này. Nếu đổi là người khác, có lẽ nàng sẽ dùng chút thủ đoạn khiến người đó biến mất, nhưng mà Lạc gia, hiện tại với thực lực của nàng, nàng còn gây không nổi. Tối thiểu nhất, Lạc Cảnh Thiên nhìn qua rất đẹp trai, cũng không phải bụng vệ đại thúc, nàng khả năng tiếp nhận liền lớn hơn. Lạc Cảnh Thiên nhìn nàng một chút, thấy trong mắt Tố Băng Băng vẻ kiên định, hắn khẽ lắc đầu nói: "Không cần thiết, trở về đi." Tuy nhiên nàng rất đẹp, nhưng đối với lúc người khác khó khăn mà đưa ra yêu cầu này, hắn chỉ là đùa một chút mà thôi. Hắn còn chưa đê tiện tới mức đó. Mặc dù người khác nhìn vào sẽ cảm thấy hắn rất ngu, rất già mồm, thịt dâng tận miệng còn không ăn, nhưng hắn có nguyên tắc của hắn. Đối với Tố Băng Băng, hắn không có cảm giác gì, cũng chẳng có thủ án. Không cần thiết phải đi chiếm tiện nghi người ta. Tố Băng Băng lặng lặng nhìn hắn. Lạc Cảnh Tiên khẽ thở dài, hắn lúc này biết, Tố Băng Băng quá mức cố chấp, hắn không để nàng trả ơn tình, như vậy nàng liền sẽ không rời khỏi. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi tiến tới. Tố Băng Băng nhất thời khẩn trương lên, nhưng mà cũng không có gì chuyển hay né tránh. Đây là điều nàng lựa chọn, cũng là con đường nàng chọn, tùy cũng phải đi xong. Lạc Cảnh Tiên tiến tới, mặc dù mới có 15 tuổi, nhưng hắn cũng có hơn 1m7 chiều cao, mà Tố Băng Băng cũng chỉ có hơn 1m6 mà thôi, cho nên hắn rất dễ dàng liền đưa tay nâng lên cầm Tố Băng Băng. Sau một giây, Lạc Cảnh Tiên liền hôn xuống. Tố Băng Băng trong đầu nhất thời nổ tung. Mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng, nhưng mà đến lúc này, nàng chỉ muốn quay đầu chạy trốn. Nhưng là, sau khi hôn xuống vài giây, Lạc Cảnh Thiên cũng không có làm gì khác, chỉ đơn thuần là môi chạm môi vài giây mà thôi. Sau đó hắn buông nàng ra, mặc lại áo cho nàng rồi nhẹ giọng hỏi: "Hiện tại, được rồi chứ? Trở về đi. Ta không muốn nói thêm lần nữa, đừng để ta đổi ý." Tố Băng Băng ngẩn người nhìn hắn, tâm lý vô cùng phức tạp. Nàng biết, hắn là thật lòng. Có một mỹ nữ dâng tận cửa mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm, có nam nhân nào mà không động tâm? Lạc Cảnh Thiên cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn lòng khắc chế rất mạnh nên mới nhịn xuống, nhưng nếu Tố Băng Băng còn tiếp tục dây dưa dài dòng, hắn cũng không biết mình sẽ còn kiềm chế nổi hay không. Nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên, Tố Băng Băng cắn môi im lặng một lúc, sau đó mới thốt lên tiếng: "Cảm ơn." Dứt lời, nàng liền quay người rời đi. Nhìn Tố Băng Băng bóng lưng, Lạc Cảnh Thiên thở ra một hơi. Vừa rồi hắn là thật động tâm. Đúng rồi. Đi đến trước cửa, Tố Băng Băng bỗng nhiên quay đầu lại. "Mặc dù không thể nói cho ngươi thứ ngươi muốn, nhưng mà ta có tin tức này, hy vọng có thể giúp được ngươi. Thiên Ưng Đế Quốc sắp sửa xảy ra đảo chính." Nói xong nàng liền mở cửa rời đi. Lạc Cảnh Thiên mở ra, ánh mắt khẽ híp lại. "Phúc bá, thiếu gia." Quản gia trong nháy mắt xuất hiện. "Phong tỏa tin tức, ta không muốn bất kỳ người nào khác biết chuyện xảy ra hôm nay. Nếu có người dám tiết lộ, giết." Phúc bá không chờ Lạc Cảnh Thiên nói xong liền lên tiếng. Làm việc nhiều năm, ông ta hơn ai hết đều hiểu chuyện này mang ý nghĩa gì. Một khi tin tức mà Tố Băng Băng nói bị lộ ra, dù là thật hay không thì cũng mang cho Lạc gia vô tận phiền phức, thậm chí là hủy diệt. Trở về nhà, vừa đi đến cổng hắn liền gặp Lạc Cảnh Điểm. "Điểm Điểm, ngươi làm gì ở chỗ này? Làm gì chưa ngủ?" Lạc Cảnh Thiên nhướng mày hỏi. "Ca, ngươi đi đâu?" Lạc Cảnh Điểm trầm giọng hỏi. "Ra ngoài có chút việc thôi, thế nào?" Lạc Cảnh Thiên nhất thời khó hiểu. Chuyện hắn ra ngoài cùng Tố Băng Băng cũng chỉ có cha mẹ hắn cùng Phúc Ba biết, những người khác là không biết được. Dù có hiện tại cũng chỉ sợ đã nằm trong tâm nguyệt hồ đốt cá rồi. Cho nên hắn mới hiếu kỳ vì cái gì Lạc Cảnh Điểm lại đứng đây đợi hắn, còn hỏi hắn đi đâu. "Ngươi nói dối, rõ ràng ta thấy ngươi đi vào Tiên Nguyệt lâu." Lạc Cảnh Điểm tức giận nói. "Ngươi thế nào biết được? Ta còn thấy Tố Băng Băng từ trong đi ra. Mấy ngày nay ai ai cũng biết ngươi cùng nàng trở mặt, tại sao hai người lại ra gặp nhau vào lúc này?" Nói. "Có phải ngươi và nàng?" Bút. Lạc Cảnh Điểm còn chưa nói xong liền bị Lạc Cảnh Thiên đưa tay vỗ trán một cái. Trong đầu nghĩ cái gì đấy? Tuổi còn nhỏ suốt ngày nghĩ những thứ này. Lạc Cảnh Thiên trầm giọng nói, làm như ngươi so với ta lớn hơn ấy. Lạc Cảnh Điểm bĩu môi lẩm bẩm nói. Tuy nhiên nghe Lạc Cảnh Thiên nói thế, nàng cũng biết giữa hắn và Tố Băng Băng cũng không có xảy ra chuyện gì. Ngươi nói cái gì?
Không có.
Ca, ngươi cùng nàng làm gì gặp nhau?
Các ngươi gặp nhau là vì cái gì?
Lạc Cảnh Điểm nhìn hắn hỏi.
Chuyện này ngươi cũng đừng xem bảo, cũng đừng có nhắc tới với bất luận người nào.
Chuyện này liên quan tới tương lai Lạc gia, nếu như để người khác biết, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Lạc Cảnh Thiên nghiêm túc nhìn nàng nói.
Không phải chứ?
Nàng cũng chỉ là một đạo sư bình thường mà thôi.
Ngươi nói như vậy ta còn tưởng rằng nàng là con gái hoàng đế đây.
Ta không phải ở đùa giỡn với ngươi.
Lạc Cảnh Thiên quát lên.
Nhưng ngay lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên có người đi tới.
Chính là Phúc Bá.
Lúc này quản gia vừa mới xử lý xong một chút chuyện, trên người vẫn còn máu cho nên Lạc Cảnh Điểm nhìn thấy rất rõ ràng.
Nội tâm nàng khẽ chấn động.
Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Chương 48, Lạc gia thực lực chân chính chương 48, Lạc gia thực lực chân chính do Lạc Cảnh Thiên vị trí đứng cản trở tầm mắt nên Phúc Bá cũng không thấy được Lạc Cảnh Điểm, nhưng khi thấy được nàng, Phúc Bá nhất thời sửng sốt, không biết nên làm gì mới tốt.
Trên người ông ta mùi máu tươi cũng vết máu quá mức rõ ràng.
Lạc Cảnh Thiên toàn ra đối với Lạc Cảnh Điểm bảo vệ có thể nói tới mức biến thái.
Những chuyện như này trước kia cũng không phải không có, nhưng Lạc Cảnh Điểm tuyệt đối là không biết được.
Nhưng bây giờ, Lạc Cảnh Điểm lại thấy cảnh này, Lạc Cảnh Thiên nhất thời luống cuống.
"Ca,
rốt cuộc có chuyện gì?"
Lạc Cảnh Điểm ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ hỏi.
Nàng cũng không phải đứa trẻ, tuy nhiên trước giờ chưa từng tiếp xúc với những thứ này bao giờ, nhưng không có nghĩa nàng đoán không ra.
Hơn nữa vừa rồi Lạc Cảnh Thiên nói tương lai Lạc gia lại nhìn thấy Phúc Bá toàn thân dính máu, nàng cũng đoán được phần nào.
"Không có gì, vào trong thôi, trễ rồi."
Lạc Cảnh Thiên lắc đầu, đi tới kéo lấy tay nàng.
"Ta muốn biết."
Lạc Cảnh Điểm giật tay ra lớn giọng kêu lên.
"Không có gì đáng phải biết,
chỉ là chuyện bình thường thôi."
Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói,
sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Phúc Bá rời đi.
Nhưng mà chưa chờ ông ta rời đi, Lạc Cảnh Điểm liền quát lên.
"Ngươi đứng lại đó cho ta, các ngươi hôm nay rốt cuộc đã làm cái gì?
Trên người ngươi làm sao lại có máu?"
"Điểm Điểm."
Lạc Cảnh Thiên lớn giọng quát,
ánh mắt hắn hiện đầy vẻ tức giận.
Phúc Bá là quản gia Lạc gia hơn 30 năm, không có ai trong nhà xem hắn như người làm, mà đối đãi với hắn như người trong nhà. Thậm chí Lạc Cảnh Thiên còn xem Phúc Bá giống như trưởng bối. Nhưng mà Lạc Cảnh Điểm lại dùng giọng nói kiểu đó cùng Phúc Bá nói chuyện, một chút tôn trọng cũng không có. Nếu như nàng đối với hắn nói lời này, hắn sẽ không để ý, nhưng nàng lại không cho Phúc Bá một chút tôn trọng. Điều này làm hắn rất tức giận, cũng có chút hối hận. Phải chăng hắn quá nuông chiều nàng cho nên mới khiến nàng tính cách trở lên như thế?
Lạc Cảnh Điểm cũng biết mình lỡ lời, nhưng mà tính cách nàng có chút quật cường không cho phép nàng cúi đầu.
Nàng chỉ nhìn chằm chằm Lạc Cảnh Thiên không nói gì.
Nàng cũng là một phần tử của gia đình, vì cái gì nàng không thể biết?
Phúc Bá,
trở về đi.
Lạc Cảnh Thiên nhíu mày nói.
Không được,
ta muốn biết sự thật, ngươi không phải nói chuyện hôm nay không cho phép nói ra sao?
Tốt,
nói cho ta sự thật, nếu không ta sẽ đem chuyện này nói ra ngoài.
Lạc Cảnh Điểm uy hiếp nói.
Ha ha.
Lạc Cảnh Thiên tức giận bật cười.
Đã nàng không hiểu chuyện, vậy thì được.
Hắn cũng không có hứng thú đi dỗ dành nàng cao hứng.
Ngươi muốn biết sự thật đúng không?
Tốt thôi.
Vậy ta nói cho ngươi biết, ta cùng Tố Băng Băng đến Thiên Nguyệt lâu là để hẹn họ.
Ta theo đuổi nàng, như vậy có thể chứ?
Lạc Cảnh Thiên cười lạnh nói.
Ngươi nói dối, ta không tin.
Lạc Cảnh Điểm đơn giản không tin.
Trong lớp, hắn cùng Tố Băng Băng là không hợp nhóm nhất, làm sao có thể có chuyện này?
Ha ha, ngươi biết Lạc gia gây áp lực cho Phi Ngư học viện đúng không?
Như vậy hẳn là biết Tố Băng Băng tìm ta làm gì, mà ta yêu cầu chính là để nàng trở thành bạn gái của ta.
Về phần máu trên người Phúc Bá, chẳng qua có vài kẻ đuôi mù chọc phải ta, cho nên Phúc Bá mới giáo huấn một chút, đổ chút máu mà thôi.
Ngươi đã không tin?
Không quan trọng, ta cũng không cần thiết tiếp tục giải thích với ngươi.
Phúc Bá, chúng ta đi.
Dứt lời, Lạc Cảnh Thiên liền đẩy Lạc Cảnh Điểm sang một bên sau đó đi vào.
Phúc Bá phía sau nhìn Lạc Cảnh Điểm, khẽ cúi đầu chào liền đi theo.
Mà họ không biết, tại đó không xa, Lạc Vũ Quân cùng Phùng Nguyệt đã đứng đó từ lâu.
Sau khi biết tin tức kia, Phúc Bá sớm đã chuyển tin cho hai người, cho nên họ mới xuất hiện tại chỗ này, nhưng không nghĩ tới Lạc Cảnh Điểm lúc này lại đi ra.
Điểm Điểm vẫn là quá mức trẻ con.
Chỉ sợ nàng cũng không có đơn giản như vậy liền bỏ qua.
Lạc Vũ Quân nói,
Thiên Nhi cũng đủ hung ác, nhưng ta sợ con bé sẽ làm loạn lên.
Lúc đó sợ rằng không dễ thu xếp.
Phùng Nguyệt thở dài nói,
cũng không trách được hắn, dù sao tin tức này quá lớn, hắn cũng không có cách nào khác.
Để Điềm Điềm biết chỉ có thể hại nàng, ta đem tin tức này gửi lên trên, bên trên đều nói xử lý sạch sẽ những người biết chuyện, cũng đủ biết nó đáng sợ cỡ nào.
Lạc Vũ Quân nhẹ giọng nói,
trong lòng họ đều biết, thế lực sau lưng họ chắc chắn có một chân trong chuyện này, tạo phản, đó cũng không phải là chuyện nhỏ.
Là có khả năng diệt tộc, nếu như để người khác biết Lạc gia biết tin tức này, sợ rằng ngày hôm sau liền sẽ bị giết sạch.
Bởi vì nếu họ để lộ ra, các thế lực khác có thể không ra tay với họ, nhưng Thiên Ưng Đế Quốc chắc chắn sẽ ra tay, giết sạch những người biết chuyện.
Tin tức lộ ra, các thế lực khác sẽ bắt đầu chia bè kết phái.
Thiên Ưng sẽ loạn thành một đoàn.
Thậm chí có khả năng đế quốc khác nghe tin sẽ kéo quân sang đánh, như vậy đón lấy họ chỉ có thể là diệt quốc.
Mặc dù họ biết Thiên Ưng sớm muộn cũng sẽ ra chuyện, chỉ là không nghĩ tới tạo phản hai chữ này.
Chuyện so với họ trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều.
Thiên Nhi cũng lớn, có nên hay không cho hắn tiếp xúc với nội bộ gia tộc?
Lạc Vũ Quân hỏi.
Hiện tại không phải lúc, hắn cũng chưa đủ trưởng thành, chưa có bản lĩnh tự vệ.
Sang năm lễ trưởng thành, nếu như hắn đạt tới cấp bậc ngang bằng với khai linh cảnh tầng 5, như vậy hắn liền có thể vào.
Hiện tại, không được.
Phùng Nguyệt lắc đầu đáp.
Vậy được rồi.
Đúng,
cho ngươi sắp xếp một chút, nhất là về phía Tố Băng Băng, tuy nhiên không biết thân phận nàng là gì, nhưng mà nàng rất có thể là điểm mấu chốt cho chuyện lần này. Lạc Vũ có nói, cái này không cần ngươi nhắc ta cũng biết, khả năng Thiên Nhi cũng biết. Đừng tưởng hắn không biết suy đoán, có nhiều thứ chúng ta nhìn còn không bằng hắn. Phùng Nguyệt liếc mắt nói, nói thế nào? Ngươi cho rằng tiểu tử kia nói cho Điểm Điểm nghe Tố Băng Băng làm bạn gái hắn chỉ đơn giản là để con bé từ bỏ cha hỏi sao? Ta cho rằng tiểu tử này sớm đã đoán ra cái gì đó. Ngươi không thấy được hắn làm cùng chúng ta không như mà hợp sao? Khi biết tin tức kia, hắn liền biết được độ nặng của vấn đề, cũng cho quản gia đi bịt miệng vài người. Bây giờ lại nói cho Điểm Điểm Tố Băng Băng là bạn gái hắn. Ta từng nói với hắn, Tố Băng Băng là một đống phiền phức vô cùng lớn, hắn cũng không ngu ngốc nên mới nói thế, hắn biết rõ Điểm Điểm sẽ đi trực tiếp hỏi Tố Băng Băng. Nhưng vì cái gì hắn còn nói như vậy? Điều này nói rõ, hắn sớm đã biết thân phận của nàng, hoặc là hắn biết được vài thứ chúng ta không biết. Và hắn cho rằng Tố Băng Băng sẽ không khiến Lạc Gia gặp phiền phức, thậm chí còn có thể trợ giúp Lạc Gia quật khởi. Cùng ý nghĩ của chúng ta không phải rất tương đồng sao? Hắn nhưng là rất tinh danh đây. Phùng Nguyệt cười lắc đầu. Lạc Vũ Quân trầm mặt một chút, sau đó nói, cho người cùng Tố Băng Băng đàm phán, nếu có người hỏi, để nàng làm theo lời vừa rồi Thiên Nhi nói, đổi lại chúng ta sẽ ầm thầm trợ giúp nàng. Ta biết, ta hiện tại liền đi. Phùng Nguyệt cười nói, sau đó thoáng cái liền biến mất. Nếu như Lạc Cảnh Thiên thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì cha mẹ hắn nhưng là đang đứng trên không trung, phía sau còn có một đôi cánh. Chỉ có ngự linh cảnh mới có thể làm được điều này. Linh lực hóa cánh, đây chính là tiêu chí của ngự linh cảnh. A, ngự linh cảnh trong truyền thuyết, nghe nói người thủ hộ cho Thiên Ưng Đế quốc chính là ngự linh cảnh. Nếu để người khác biết, Lạc Gia lại sở hữu hai tên ngự linh cảnh, chỉ sợ sẽ gây ra một trận sóng gió to lớn. Tố Băng Băng sau khi trở về, nàng nằm trên giường rất lâu cũng không ngủ được. Chỉ cần chợp mắt nàng liền nhớ lại việc Lạc Cảnh Thiên hôn nàng, nàng liền cảm thấy gương mặt nóng lên. Nàng nội tâm rất mâu thuẫn, mặc dù mất đi nụ hôn đầu, hơn nữa còn trong tình trạng nàng bị ép buộc, nhưng mà nàng lại đối với Lạc Cảnh Thiên không nổi lên được phản cảm. Có thể là do Lạc Cảnh Thiên buông tha nàng, cũng có thể là do lý do khác, nhưng nàng chính là không đối với hắn bất mãn hay phản cảm, ngược lại lại có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng. Tâm nữ nhân như mò kim đáy biển, chính là như thế mâu thuẫn. Ngay tại lúc này, Tố Băng Băng đột nhiên biến sắc, bật người dậy. Người nào? Phản ứng không sai, rất cảnh giác. Một giọng nữ vang lên, ngươi là Phùng Nguyệt, Lạc gia phu nhân. Tố Băng Băng trừng lớn con mắt, nàng không có cách nào khống chế nội tâm kinh khủng cùng hoảng sợ, bởi vì nàng thấy được phía sau Phùng Nguyệt hiện ra đôi cánh, linh lực hóa cánh. Lạc gia thực lực lại kinh khủng như thế, ông trời a. Chương 49, trở lại học viện. Chương 49, trở lại học viện. Tố Băng Băng nội tâm vô cùng chấn động, nàng nhưng là biết rõ thực lực của Thiên Ưng Đế quốc thế nào, người thủ hộ cũng chỉ là một tên ngự linh cảnh mà thôi, nhưng mà trước mặt nàng bây giờ Phùng Nguyệt lại cũng là ngự linh cảnh, điều này làm cho nàng vô cùng khiếp sợ. Làm sao có thể? Có thực lực này, Lạc gia sớm đã trở thành đế quốc người thống trị rồi, làm sao lại ở lại trong cái tòa thành nhỏ bé này? Tố Băng Băng tiểu thư, ta muốn ngươi phối hợp với ta một chút. Ngày hôm sau, Lạc Cảnh Thiên rời giường, cả đêm qua hắn cũng không ngủ, hắn cả đêm đều đang tu luyện, chủ yếu là ngủ không được. Hơn nữa lại thêm chuyện của Lạc Cảnh Điểm, hắn càng ngủ không được. Xuống dưới, hắn liền thấy được Lạc Cảnh Điểm đang ngồi ăn sáng ở đó. Thấy hắn đi xuống, Lạc Cảnh Điểm hừ một tiếng, đứng dậy rời đi. Lạc Cảnh Thiên cũng không có đi còn nàng, để mặc nàng đi. Thế nào? Các ngươi cãi nhau? Phùng Nguyệt ngồi bên cạnh giả vờ hỏi. Cũng không có chuyện gì, mẹ, ta đến học viện, hôm nay ta không muốn ăn. Lạc Cảnh Thiên nói. Được rồi, ngươi đi đi. Trở lại học viện, Lạc Cảnh Thiên trực tiếp đi vào phòng học. Thấy hắn trở lại, đám người nhất thời liền xôn xao. Ai cũng biết hắn cùng Tố Băng Băng mâu thuẫn, họ cũng biết mấy ngày này Lạc gia gây áp lực rất lớn cho học viện. Hôm nay hắn tới, hẳn là học viện đã đưa ra biện pháp điều giải. Họ cũng không có nghĩ tới nhiều vấn đề khác, dù sao việc hắn cùng Tố Băng Băng gặp mặt, họ là không biết được. Cảnh Thiên, ngươi cùng học viện được rồi. Một tên đồng học đi tới hỏi. Ừm, đã tốt. Lạc Cảnh Thiên gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ náo mâu thuẫn tới sau cuộc tỷ võ đây. Ha ha, thực ra ta hôm nay tới chính là vì đăng ký tham gia cuộc tỷ võ. Không thể nào. Ngươi không phải vì chuyện này cùng Băng Băng đạo sư nháo lên sao? Làm sao đột nhiên lại? Ngươi không phát hiện Băng Băng đạo sư rất xinh đẹp sao? Dáng người còn rất tốt. Lạc Cảnh Thiên cười đáp. Cái gì? Không phải đâu. Ngươi vậy mà lại như thế. Đám đồng học giật mình không thôi, họ cũng chỉ là kinh ngạc, cũng không có biểu hiện quá khoa trương cũng khó hiểu. Dù sao tại đây cũng chỉ có một chút học viên là con em gia đình khó khăn, còn lại đại đa số đều là trong một số gia tộc nhỏ. Nữ nhân, họ là chẳng qua, cũng xác thực biết Tố Băng Băng mị lực. Nhưng họ cũng chỉ nghĩ một chút mà thôi, thực sự theo đuổi lại là chuyện khác. Tố Băng Băng thân phận là đạo sư, tuy nói thân phận này cũng không nói lên điều gì, nhưng mà lại có Phi Ngư làm hậu thuẫn, nếu như tán tình nàng, như vậy nếu như làm điều gì không hay xảy ra mâu thuẫn, họ cũng khó mà ở lại học viện. Tối thiểu nhất trước khi tốt nghiệp, họ là sẽ không dám đi chạm vào Tố Băng Băng. Nhưng thật không nghĩ tới, Lạc Cảnh Thiên lại muốn theo đuổi Tố Băng Băng. Cái này không phải mua dây buộc mình sao? Có gì đáng ngạc nhiên? Hơn nữa, nói cho các ngươi biết, tối qua ta hẹn Băng Băng đạo sư đi ra ăn tối. Nàng đáp ứng, chỉ cần ta trở lại học viện, tham gia tỷ võ được hạng nhất liền sẽ đáp ứng làm bạn gái ta. Lạc Cảnh Tiên cười nói. Hắn nói như vậy, đương nhiên là muốn để đám người này biết, sau đó truyền ra ngoài. Hắn biết, Lạc Cảnh Điểm chắc chắn sẽ vì chuyện hôm qua mà đi náo một trận, hắn muốn trước tiên thả ra lời đồn, để người khác đều biết. Như vậy dù Lạc Cảnh Điểm có nói ra cái gì, họ cũng chỉ nghĩ tới việc hắn theo đuổi Tố Băng Băng, mà không phải nghĩ tới những chuyện khác. Thiên ca, mặc dù ta tin tưởng ngươi có thể lấy được Băng Băng đạo sư, dù sao với điều kiện của ngươi, rất nhiều nữ nhân đều sẽ xếp hàng chờ phục vụ ngươi. Nhưng mà ngươi nói muốn đạt được giải nhất, chỉ sợ là không có khả năng. Một tên đồng học nói. Lạc Cảnh Thiên nhìn qua, người này hắn biết. Tên Hứa Nhất Minh. Là Hứa gia con thứ. Cùng hắn giao tình cũng có thể miễn cưỡng xem như bằng hữu. Ha ha, ngươi đã nói vậy, như vậy chúng ta đánh cuộc đi. Lạc Cảnh Thiên cười nói. Đánh cược? Cược thế nào? Hứa Nhất Minh nghi hoặc hỏi. Nếu ta không thể đạt được hạng nhất, ngươi mời ta cùng toàn bộ đồng học đến Thiên Nguyệt lâu ăn uống. Ngược lại nếu ta thua, ta mời, thế nào? Lạc Cảnh Thiên nói. Tốt, một lời đã định. Hứa Nhất Minh vỗ tay một cái lớn tiếng kêu. Cũng không có xảy ra chuyện châm chọc hay đánh mặt cái gì. Dù sao đám người cũng từng chứng kiến qua Lạc Cảnh Thiên ra tay. Là ngày đó hắn đánh ngã Lý Tam. Nhiều nhất chính là một chút nghi ngờ cùng không tin. Hơn nữa Lạc Cảnh Thiên cá cược cũng không phải tình tiết cầu hết cái gì mà quỳ xuống xin lỗi hay trần truồng chạy một vòng cái gì. Đều là bạn học, hắn cũng không muốn đi làm khó người ta. Quan trọng nhất chính là, hắn thân phận này cũng không có người liều lĩnh đi châm chọc hắn, bớt đi cho hắn rất nhiều phiền phức. Cho nên hắn cũng không cần thiết làm khó người khác làm cái gì. Mọi người nghe Hứa thiếu gia nói rồi chứ? Chờ ta đạt được giải nhất, chúng ta liền có lộc ăn. Lạc Cảnh Thiên cao giọng nói. Ha ha ha. Đám người cười lớn. Họ đều biết Lạc Cảnh Thiên chỉ đang sôi động bầu không khí mà thôi. Có chuyện gì vui vậy sao? Ngay lúc này, Tố Băng Băng từ bên ngoài đi vào, nghe được tiếng cười của đám người liền hiếu kỳ hỏi. Chỉ là khi thấy được gương mặt Lạc Cảnh Thiên, nàng nhất thời sững sờ tại chỗ. Sau đó ánh mắt hiện vẻ bối rối, có chút không dám nhìn hắn. Đám người thấy Lạc Cảnh Thiên cùng Tố Băng Băng nhìn nhau, đều lộ ra ý cười bí hiểm. Tuy nhiên họ rất hâm mộ, nhưng mà họ cũng không dám đi liều lĩnh tự chói mình. Dù sao, tại học viện, đạo sư quyền lực rất lớn. Được rồi, mọi người đều về chỗ ngồi đi. Tố Băng Băng phát hiện bầu không khí không đúng, có chút đột ngột ý mắng, nàng liền lên tiếng. Đám người về chỗ của mình. Đạo sư. Lạc Cảnh Thiên bỗng nhiên đứng lên. Có chuyện gì? Ta muốn đăng ký tham gia đại hội tân sinh tỷ võ. Ngươi không phải nói không muốn tham gia sao? Tố Băng Băng nghi ngờ hỏi. Nàng cũng không biết việc hắn cùng đám đồng học nói. Ta đổi ý, ta muốn tham gia. Đây có thể. Như vậy ngươi sau giờ học liền đi theo đồng học tham dự tỷ võ đến tìm ta, ta sẽ chỉ điểm cho các ngươi. Tố Băng Băng sửng sốt một chút, sau đó lên tiếng. Đạo sư, ta buổi chiều còn có việc. Có thể chuyển sang buổi tối sao? Lạc Cảnh Thiên nở ra nụ cười hỏi. Tố Băng Băng. Nàng hiện tại cũng không dám lên tiếng. Cũng không biết Lạc Cảnh Thiên muốn làm gì, nhưng mà nghĩ tới chuyện tối hôm qua cùng Phùng Nguyệt nói chuyện, lại thêm sự khủng bố của Lạc gia nàng liền đáp. Có thể. Đám người nghe thấy thế, nhất thời đều giống như sói tru lên. Ai cũng có một khỏa bát quái tâm. Mà lại vừa nãy nghe xong Lạc Cảnh Thiên nói, giờ lại nghe thấy hai người muốn tối nay huấn luyện riêng. Họ liền nhịn không được tru lên. Hâm mộ, ghen tị đều có. Nhưng đáng tiếc họ chỉ có thể nhịn, lại không thể làm gì. Tố Băng Băng nghe thấy đám người kêu gạo, gương mặt có chút nóng lên. Cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì mà đám người này lại như thế, nhưng khẳng định cùng Lạc Cảnh Thiên thoát không khỏi liên hệ. Nàng nhịn không được trừng mắt nhìn hắn một cái. Nhưng mà, trong mắt đám người khác, đây chính là trần trụi liếc mắt đưa tình á để cho đám người độc thân cậu bọn họ chịu lấy một vạn điểm bạo kích chân thực tổn thương. Mà rất nhanh, chuyện tại lớp học của Lạc Cảnh Thiên liền truyền ra ngoài, truyền vào hai Lạc Cảnh Điểm. Nghe được chuyện này, nàng tức giận không thôi, trực tiếp rời khỏi học viện về nhà. Nhưng hành tung của nàng đều được người khác theo dõi báo lại cho Lạc Cảnh Thiên cùng cha mẹ hắn. Trong bóng tối nhưng có tối thiểu 5 tên cường giả âm thầm bảo vệ nàng, tại Tâm Nguyệt Thành cũng không sợ nàng xảy ra chuyện gì. Đảo mắt cái chính là thời gian một tuần. Trong những ngày qua, Lạc Cảnh Thiên vào buổi tối luôn ra ngoài cùng Tố Băng Băng gặp mặt. Ban đầu Tố Băng Băng chỉ cho rằng hắn đến để nàng chỉ điểm hắn đôi chút. Nhưng sau khi thử sức, nàng liền phát hiện mình thật không có cái gì dạy cho hắn. Có nhiều lúc nàng còn bị hắn vượt qua. Sau đó, Lạc Cảnh Thiên cùng Tố Băng Băng mỗi tối cũng chỉ ngồi nói chuyện, tâm sự nhân sinh mà thôi. Chỉ đơn thuần là tâm sự, không có gì khác. Lạc Cảnh Thiên phát hiện, Tố Băng Băng nhiều điểm rất thú vị. Hắn bắt đầu có chút yêu thích cùng nàng nói chuyện. Chương 50, lại có chuyện tốt như thế. Chương 50, lại có chuyện tốt như thế. Hôm nay là ngày tổ chức tân sinh tỷ võ, gần như toàn bộ học viên đều có mặt tại võ đài. Nơi này vô cùng rộng lớn, có trên hơn 20.000 mét vuông. Nơi này có chút giống như một cái sân vận động, khác biệt chính là khán đài được chia làm hai phần, phần trên cùng là dành riêng cho những học viện năm 2 trở lên, còn phần dưới là cho học viên năm nhất. Học viện Phi Ngư chiếm diện tích gần 300.000 mét vuông. Số lượng học viên hơn 10.000 người, cũng đủ biết nó rộng lớn cỡ nào. Lạc Cảnh Thiên thực ra rất ít tiếp xúc với người khác trong học viện, cũng không có hứng thú đi tham quan nơi này cho nên cũng không có biết được chuyện này. Nhưng hôm nay, sau khi đi vào võ đài, hắn liền thấy được xung quanh người tấp nập. Quả thật nhiều như kiến. Trên sân đại đa số đều là học viên năm nhất, những học viên khác toàn bộ đã lên trên khán đài ngồi rồi. Dù sao đây cũng chỉ là cuộc tỷ võ của tân sinh, tranh đoạt là vào lớp A chứ không phải cái gì tài nguyên lớn. Đám học viên cũ cũng chẳng cần lôi kéo đám tân sinh làm cái gì, dù sao chỉ bước vào năm thứ 2 mới xem như chính thức trở thành một phần tử của học viện. Nói dễ nghe, tân sinh là nhân viên dự bị, nói khó nghe chính là kẻ dư thừa. Cạnh tranh trong học viện, năm thứ nhất không có gì đáng nói, nhưng bước vào năm thứ 2 mới gọi là khốc liệt. Bước sang năm thứ 3 càng là tăng độ khó lên cấp bậc địa ngục. Mà năm cuối cùng chính là tuyệt vọng. Thực chất, cuộc tỷ võ này cũng không phải rất nhiều người tham gia. Toàn bộ tân sinh hơn ngàn người, nhưng tham gia cộng lại cũng chưa đủ 130 người. cũng không phải không có người nguyện ý tham gia, mà là đã trải qua sàng chọn. Đặc biệt là những người lớp B, từ hơn 900 học viên tỉ thí với nhau chọn ra 90 người mạnh nhất. Lớp A tân sinh cũng chỉ có 50 người, chỉ có 40 người tham gia. Đó là do những người còn lại không cảm thấy có hy vọng tiến vào top 10 nên từ bỏ. Mà lớp C chỉ vẹn vẹn 7 người tham gia. Gần 130 người, trong vòng một ngày liền có thể hoàn thành chọn ra top 50, ngày tiếp theo chính là top 10. Mà ngày cuối cùng là tứ cường. Trên võ đài có một cái màn hình cực lớn 6 chiều đối chiếu mọi góc độ để đám người trên khán đài quan sát. Mà tiến vào top 10 đều có thể tiến vào lớp A, phần thưởng này cũng chỉ hấp dẫn được đám tân sinh mà thôi. Những học viên năm 2 trở lên đều biết, thực chiến tại giã ngoại mới là quan trọng nhất. Về phần tài nguyên trong học viện, cái này còn không phải bắt nguồn từ giã ngoại. Chỉ cần có thực lực, lớp A hay lớp C lại có gì khác biệt. Nhưng mà có thể đối với họ điều này không có gì hấp dẫn, nhưng đối với các đạo sư phụ trách tân sinh tới nói, cái này chính là chiến tích, là công trạng. Chỉ cần có học viên lớp họ tiến vào top 10, như vậy họ chắc chắn đạt được tài nguyên càng nhiều hơn. Hơn nữa nếu như có học viên đạt tới tứ cường, như vậy họ đạt được có thể nói là rất to lớn, có thể tiến thêm một bậc. Phi ngư học viện, đạo sư chia làm 3 cái đẳng cấp, thứ nhất chính là đạo sư bình thường, phụ trách chủ yếu là tân sinh cùng năm 2. Thứ hai là đạo sư cấp bậc ưu tú, phụ trách chính là năm 3 học viên. Cuối cùng chính là đạo sư cấp tinh anh, phụ trách năm thứ 4 học viên. Mỗi cấp tài nguyên, đãi ngộ đều là một trời một vực. Cũng chính vì điều đó, Tố Băng Băng mới dùng mọi cách hy vọng Lạc Cảnh Thiên tham gia. Với tin tức điều tra về Lạc Cảnh Thiên mà nàng biết, hắn khả năng tiến vào top 10 là rất lớn. Như vậy, nàng rất có khả năng liền có thể tiến vào đạo sư cấp ưu tú. Đến lúc đó, những kẻ kia muốn đối phó nàng đều sẽ không dám trực tiếp ngoài mặt gây sự, chỉ có thể âm thầm lén lút, tránh cho nàng được rất nhiều phiền phức. Thiên ca, ngươi làm gì còn đứng đây? Mau trở về vị trí. Ngay lúc này, phía sau hắn vang lên giọng nói. Lạc Cảnh Thiên quay lại liền phát hiện một tên nữ sinh đang nhìn hắn. Hắn cũng không biết người này, nhưng gương mặt có chút quen, hẳn là tại lớp C. Ừm, ta biết rồi. Ta ơn nhắc nhở. Lạc Cảnh Thiên nhàn nhạt đáp. Đám người tham gia tỷ võ hôm nay đều bắt đầu tập trung lên võ đài. Võ đài rất lớn, dư sức chứa đụng gần 130 người bọn họ. Lạc Cảnh Thiên nhìn về phía lớp A, liền thấy Lạc Cảnh Điểm đang đứng đó nhìn hắn. Thấy Lạc Cảnh Thiên nhìn về phía mình, Lạc Cảnh Điểm hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Nha đầu này, vẫn còn giận sao? Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Điểm Điểm, thế nào? Bên cạnh nàng một nữ sinh nhíu mày hỏi. Huyền tỷ, không có gì. Lạc Cảnh Điểm khẽ lắc đầu đáp. Nữ sinh này chính là Mạc gia đại tiểu thư Mạc Uyển, con gái Mạc Tần Phong. Mạc Uyển nhíu mày nhìn về phía trước, thấy Lạc Cảnh Thiên nhìn về phía bên này liền hiểu. Mấy ngày nay nàng có nghe qua chuyện của Lạc Cảnh Thiên cùng Tố Băng Băng, mà Mạc gia cùng Lạc gia lại là thế giao, làm sao không biết Lạc Cảnh Thiên chính là Lạc Vũ Quân con rể nuôi từ bé. Trước kia nàng thật ra cũng có đôi chút có hảo cảm với Lạc Cảnh Thiên, nhưng mà sau khi biết được việc giữa hắn và Lạc Cảnh Điểm, nàng liền cùng hắn giữ một khoảng cách. Nàng tính cách rất bá đạo, cũng rất cương liệt, sẽ không chấp nhận nam nhân có tam thê tứ thiếp. Hơn nữa Lạc Cảnh Điểm lại là bằng hữu của nàng, rất thân mật loại kia, cho nên nàng càng không muốn cùng Lạc Cảnh Thiên có bất kỳ quan hệ gì. Nàng không muốn cùng Lạc Cảnh Điểm xảy ra mâu thuẫn, nhưng mà mấy ngày nay lại nghe việc giữa hắn và Tố Băng Băng, điều này làm cho nàng đối với hắn hảo cảm biến mất sạch sẽ. Quả nhiên, nam nhân đều là lòng tham không đáy. Có nữ nhân như hoa như ngọc như Lạc Cảnh Điểm còn ở bên ngoài trêu hoa gặp nguyện. Hừ, Điểm Điểm, yên tâm đi, lát nữa nếu trên đài gặp hắn, ta nhất định sẽ cẩn thận giáo huấn hắn một trận. Mạc Uyển nghiêm túc nói. Ừm. Lạc Cảnh Điểm nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng cũng không cho là như vậy. Nàng nhưng biết Lạc Cảnh Thiên cùng cảnh giới có thể chiến thắng Mạc Tần Phong, dù cho là có yếu tố may mắn trong đó, nhưng cũng đủ biết hắn thực lực rất mạnh. Muốn giao hơn hắn không phải chuyện dễ dàng, mà lại nàng cũng không nỡ. Dù cho ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng lại luôn tưởng niệm lấy Lạc Cảnh Thiên, làm sao có thể thật giao hơn hắn. Mà gần đó, Sợ Như Mộng cũng chú ý tới bên này, nhìn về phía Mạc Uyển cùng Lạc Cảnh Điểm, lại nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên, hắn nở ra nụ cười đầy bí ẩn. Hôm nay có trò hay để xem. Rất nhanh, một người đạo sư tiến lên trên võ đài. Các vị bạn học khỏe, ta là đạo sư Triệu Tử Sinh, hôm nay ta sẽ là giám khảo cho cuộc tỷ võ lần này. Tân sinh tỷ võ tổng cộng có tất cả 127 người tham gia. Ngày hôm nay sẽ trải qua 2 vòng thi đấu, chia làm 63 tổ, tuyển ra 64 người đứng đầu. Vì nhân số tham gia là số lẻ, cho nên vòng đầu sẽ có một người được đặc cách tiến vào vòng 2. Vòng 2 sẽ còn lại 64 người, chia làm 32 tổ. Những người thua cuộc sẽ tiến hành chọn tiến hành tỉ thí với nhau. Cứ như thế, 14 người thua nhiều nhất sẽ bị loại để chọn ra 50 người đứng đầu. Quy tắc tranh tài là không được tấn công hạ bộ cùng những điểm chí mạng như cổ họng hay huyệt thái dương. Điểm đến là dừng. Nếu có người vi phạm, bất kể là vô tình hay cố ý đều sẽ bị loại. Được rồi. Hiện tại chúng ta bắt đầu chọn ra người may mắn được đặc cách vào vòng 2. Như vậy, mời quan sát lên trên màn hình. Vị đạo sư kia lớn giọng nói. Mà trên bầu trời màn hình lớn hiện lên tổng cộng 127 gương mặt xếp thành một vòng tròn. Chính giữa có một cái mũi kim giống như một bàn quay. Vị đạo sư kia lên tiếng bắt đầu, cái kim liền bắt đầu quay. Đám người chăm chú nhìn lên, không biết người may mắn này sẽ là ai. Sau một lát, kim dừng lại. Chúc mừng thí sinh lớp C Lạc Cảnh Thiên được đặt cách vào vòng thứ 2. Mời học viên Lạc Cảnh Thiên rời khỏi võ đài, những người còn lại bắt đầu chọn cặp thi đấu. Đạo sư Triệu Tử Sinh cao giọng nói. Đám người ngẩn ra. Lạc Cảnh Thiên cũng ngẩn ra. Lại có chuyện tốt như thế. Đám người tham gia dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên. Tên này làm sao lại may mắn như vậy? Đợt, chương sau sẽ vào VIP. Mặc dù số view không ra gì, nhưng là ta vẫn sẽ kiên trì đăng chương đều đều. Hy vọng mọi người ủng hộ. Cảm thấy chuyện còn có thể, hy vọng tặng cho ta ít nguyệt phiếu cùng đầu. Cảm thấy chuyện không đáng xem, hy vọng cũng đừng phun quá thảm, cầu hạ thủ lưu tình. Chương 51, Nam Thương Lạc Cảnh Thiên chương 51, Nam Thương Lạc Cảnh Thiên. Lạc Cảnh Thiên mỉm cười rời khỏi võ đài đi tới hàng ghế ngồi xuống. Đám thí sinh nhìn hắn với ánh mắt đầy ghen tị cùng ước ao. Nếu đổi lại là họ thì vui biết mấy. Cũng có những người cũng không phải hâm mộ hay ghen tị cái gì, dù sao vòng tiếp theo Lạc Cảnh Thiên cũng phải tham gia. Rất nhanh, các cặp đấu đã chọn xong, Lạc Cảnh Thiên thản nhiên ngồi bên dưới nhìn đám người tranh đấu, vừa xem vừa ăn đồ vặt. Từng trận lại từng trận đấu diễn ra, những người kia thực lực cũng chỉ đạt tới luyện linh cảnh trung cấp, nhiều nhất chính là cao cấp. Một tên khai linh cảnh cũng không có. Điều này làm Lạc Cảnh Thiên có chút thất vọng. Tối hôm trước, hắn chỉ dựa vào kỹ xảo cùng thân pháp cùng Tố Băng Băng tỉ thí, lúc đó nàng nói với thực lực này, hắn có thể thoải mái đánh bại luyện linh cảnh trung cấp. Nếu như vận dụng võ kỹ, đánh bại luyện linh cảnh cao cấp cũng không phải không có khả năng. Nhưng thực tế, hắn thậm chí có thể đánh bại khai linh cảnh, đây là hắn đã thử qua. Là cùng quản gia Phúc Bá tỉ thí, hắn thắng. Mà Phúc Bá thực lực là khai linh cảnh trung cấp. Trận đấu tiếp theo, Lạc Cảnh Điểm cùng Trần Hàn Thiên. Ngay lúc này, đạo sư cao giọng kêu. Lạc Cảnh Thiên thu lại tinh thần, bắt đầu chú ý tới võ đài. Hắn cũng muốn biết Điểm Điểm thực lực mạnh tới đâu. Lạc Cảnh Điểm mặc một thân quần áo chiến đấu bó sát người, mái tóc cột tiểu đuôi ngựa phía sau đầu, kết hợp cùng gương mặt tuyệt mỹ cũng dáng người mê người của nàng khiến rất nhiều nam tính trên khán đài bắt đầu reo hò. Lạc Cảnh Thiên khỏe miệng giật giật, cố ý nàng tuyệt đối là cố ý bình thường. Lạc Cảnh Điểm cũng sẽ không mặc loại quần áo này, dù cho chiến đấu cũng chỉ mặc quần áo luyện võ bình thường. Nhưng hôm nay lại mặc kiểu quần áo hấp dẫn ánh mắt như này, nàng chính là cố ý, mặc dù rất muốn lao lên lôi Lạc Cảnh Điểm đi xuống để nàng đổi quần áo, nhưng mà hắn vẫn nhìn xuống. Đối thủ của Lạc Cảnh Điểm là Trần Hạ Thiên, lúc này hắn đôi mắt tỏa sáng nhìn lấy Lạc Cảnh Điểm. Lạc Cảnh Điểm giống như Lạc Cảnh Thiên, không thích ở trong trường du ngoạn cho nên Trần Hạ Thiên cũng không có gặp được nàng. Chỉ là nghe nói qua lớp A có 3 mỹ nữ, mệnh danh tam đại mẫu đơn của lớp A, nhưng hôm nay hắn mới chính thức gặp được một người trong đó. Quả nhiên như lời đồn, xinh đẹp tuyệt trần. Mà hắn nghe nói, Lạc Cảnh Điểm cũng chỉ xếp thứ 2 mà thôi, nhưng xếp thứ 2 đã xinh đẹp như này, vậy xếp thứ nhất còn xinh đẹp tới mức nào? Lạc tiểu thư quả nhiên như lời đồn, xinh đẹp tuyệt trần. Trần Hạ Thiên cười nói, đa tạ quá khen. Lạc Cảnh Điểm lạnh nhạt đáp, mặc dù nàng cố ý mặc như này, nàng biết Lạc Cảnh Thiên sẽ tức giận cùng ghen ghét, nhưng không có nghĩa nàng sẽ đi cùng nam nhân khác mắt qua mày lại. Bắt đầu. Triệu Tử Sinh cao giọng nói, Lạc tiểu thư, mời. Trần Hạ Thiên đưa tay ra nói. Lạc Cảnh Điểm nhíu mày lại, nàng bắt đầu có chút chán ghét người này. Soát. Bên hông rút ra thanh kiếm của mình, Lạc Cảnh Điểm lập tức lao tới. Trần Hạ Thiên nheo mắt lại, đao trong tay quét ra đỡ lấy đòn tấn công của Lạc Cảnh Điểm. Sau đó lập tức bổ ra một đao đem Lạc Cảnh Điểm đẩy lùi. Lạc tiểu thư, chiến đấu nên chú ý, đừng phân tâm. Trần Hạ Thiên cười nói. Lạc Cảnh Điểm nhướng mày, hắn cho rằng bản thân là ai? Hừ. Đã vậy, Trần công tử cẩn thận rồi. Từ Thủy Lưu Niên. Lạc Cảnh Điểm trầm giọng quát lên. Trong nháy mắt, kiếm của nàng giống như biến thành một con sóng đang lưới tới đánh về phía Trần Hạ Thiên. Mà tên kia thấy thế, hơi chút giật mình, lập tức vận dụng võ kỹ đánh trả. Nhưng lại uy lực lại có chút không cản nổi chiêu thức của Lạc Cảnh Điểm nên bị đẩy lùi về phía sau. Thủy Mạn Thần Đô. Lạc Cảnh Điểm bắt lấy cơ hội, trong nháy mắt buộc phát chiêu thức đem Trần Hạ Thiên đánh bay khỏi võ đài. Lạc Cảnh Điểm thắng. Triệu Tử Sinh cao giọng nói. Bên trên khán đài buộc phát ra tiếng cười mãnh liệt. Vừa rồi trên võ đài, lời nói của hai người họ nghe được toàn bộ. Cho nên hiện tại thấy Trần Hạ Thiên bị đánh bại liền cười rất lớn. Thoải mái. Để ngươi buồn nôn đến ta. Chiến đấu còn muốn tán gái. Hiện tại tốt, bị người ta ném xuống võ đài. Mất mặt ném tới nhà bà ngoại đi. Lạc Cảnh Thiên khẽ lắc đầu. Lạc Cảnh Điểm tính cách có chút nóng nảy à, với thực lực của nàng, đánh bại tên kia hoàn toàn rất dễ dàng, không cần thiết vận dụng võ kỹ. Nhưng lại bị lời nói của hắn kích thích mà đi vận dụng hai chiêu thức này. Ván đấu sau sẽ bị đối thủ đề phòng. Trên khán đài, ở chỗ cao nhất, nơi này chính là chỗ của viện trưởng ngồi. Lúc này nơi đó có hai người đang ngồi đó quan sát trận đấu. Cô bé này thiên phú không sai, là một mầm mống tốt. Đúng thế, nhưng võ kỹ còn yếu một chút, mới chỉ là nhập môn, hơn nữa tâm tính còn cần rèn luyện một chút. Quá dễ tức giận. Người trẻ tuổi nha, khó tránh khỏi điều này. Không nên yêu cầu quá cao. Ngươi thấy trong mấy người này ai là người có cơ hội đạt quán quân nhất? Ta nghĩ tới hai người, một là Tạ Gia Tạ Minh Viễn, hai là Sở Gia Sở Như Mộng. Hai người này thực lực rất mạnh, hơn nữa thiên phú rất cao, đều đã đạt tới luyện linh cảnh cao cấp. Không ngoài dự tính, có lẽ sau trận chiến hôm nay, trong vòng một tháng liền sẽ đột phá tới khai linh cảnh. Thế còn những người khác? Nhưng người khác, ta còn không có phát hiện được người nào. Ha ha, như vậy sao? Vậy thì chờ vòng hai ngươi liền sẽ biết, có người cũng rất không tệ. Tiếp theo, Mạc Uyển, Vũ Hoàng. Bên dưới võ đài, Triệu Tử Sinh lớn giọng kêu lên. Hoa, là Mạc Uyển. Một trong tam đại mẫu đơn, xếp hạng thứ 3A. Một tên học viên thốt lên. Người bên nàng. Làm sao không biết? Tân sinh xếp hạng đệ tam Hoa Khôi, lớp Á Hoa mẫu đơn, người nào không biết? Hơn nữa nghe nói nàng thực lực cũng rất mạnh. Có khả năng đột phá tới khai mạch cảnh trong mấy tháng tới. Mạnh như vậy. Ha ha, đây cũng không tính là gì. Biết đệ nhất Hoa mẫu đơn Sở Như Mộng sao? Đó mới gọi là mạnh. Ta còn thật chưa từng thấy người nào xinh đẹp như nàng. Có thể nói xinh đẹp nhất Tâm Nguyệt Thành cũng không qua. Nói nhảm, Sở Như Mộng xinh đẹp có ai không biết. Nhưng ta nghe nói nàng không phải từ nhỏ đã bệnh tật nhiều sao. Ngươi thật là hầu, người ta đã sớm hết bệnh. Hơn nữa thực lực còn giống như ngồi tên lửa bay lên. bây giờ đều đã đạt tới luyện linh cảnh cao cấp đỉnh phong, chỉ thiếu một điểm linh lực liền đạt tới khai mạch cảnh đây. Trên khán đài, đám người bàn tán không thôi. Bất kỳ nơi nào, bất kỳ thời đại nào, nam nhân xa lạ có thể khiến họ nói chuyện với nhau, như vậy chủ đề ngoài nữ nhân ra không còn gì khác. Trên võ đài, Mạc Uyển rất nhanh liền đem đối thủ đánh bại, cũng không ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng mà ngay lúc này, Mạc Uyển đột nhiên nâng lên kiếm chỉ xuống dưới kêu lên: "Lạc Cảnh Thiên, ngươi chờ đó cho ta, đừng để ta gặp ngươi trên võ đài, nếu không ngươi chết chắc." Lạc Cảnh Thiên, hắn nhất thời ngẩn ra. Ta làm cái gì rồi? Nha đầu này làm sao đột nhiên lại phát ra lời này? Có bệnh a? Đám người xung quanh bắt đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Sau đó bắt đầu xôn xao lên. Họ bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của mình lên tới mức cực hạn. Nào là nói Lạc Cảnh Thiên nhìn lén nàng tắm rửa, chiếm nàng tiện nghi, thậm chí ngay cả đoạt nàng khăn tắm cũng nghĩ ra. Lạc Cảnh Thiên nằm cũng trúng đạn, hắn thật không biết mình trêu chọc gì bà cô này mà khiến nàng trên khán đài điểm danh hắn. Có chút là để. Sở Như Mộng, Lý Thiên Vĩ, Triệu Tử Sinh cao giọng nói. Đám người bắt đầu tập trung lại trên võ đài. Sở Như Mộng, Tâm Nguyệt Thành xinh đẹp nhất thiếu nữ, họ chỉ nghe danh, chưa từng gặp mặt. Mà hôm nay, Sở Như Mộng mặc một thân váy trắng. Không sai, hắn là mặc váy. Tuy nhiên váy có chút dài, nhưng mà không phủ nhận được, đó chính là cái váy. Mặc váy chiến đấu, đây là lần đầu tiên trong đời đám người thấy. Nhưng mà, Sở Như Mộng mặc váy chiến đấu lại khiến cho đám người cảm thấy không một chút nào khó chịu, ngược lại giống như phải hẳn là như thế. Giống như tiên nữ múa kiếm, như ảo như mộng. Thậm chí nàng còn chưa ra tay đối thủ đã thần hồn điên đảo rồi. Kết quả đương nhiên là Sở Như Mộng thắng. Sau khi đem đối thủ đánh bại, Sở Như Mộng nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên nháy mắt nói: "Cảnh Thiên ca ca, ta chờ ngươi nha." Phúc. Lạc Cảnh Thiên nhất thời phun ra nước trong miệng. Ta rốt cuộc chọc người nào rồi? Chương 52, Lạc Cảnh Thiên cùng Tạ Minh Viễn một chương 52, Lạc Cảnh Thiên cùng Tạ Minh Viễn một nhìn ánh mắt xung quanh nhìn mình, Lạc Cảnh Thiên thật sâu thở dài một cái. "Ta nói đệ nhất hoa mẫu đơn của các ngươi thực ra là một cái nam, các ngươi tin sao?" Hắn rất muốn hỏi ra điều này, nhưng hắn không dám nói. Chưa nói tới việc người khác tin hay không, dù có tin cũng chẳng có ý nghĩa. Chỉ sợ những người này tình nguyện bị bẻ cong đi. Chính hắn biết rõ Sở Như Mộng là nam, nhưng mỗi lần nhìn thấy Sở Như Mộng là một lần cảm thấy kinh diễm, nói gì tới người khác. "Thiên ca, ngươi châu." Một tên lớp C ngồi bên cạnh Lạc Cảnh Thiên giơ lên ngón cái nói. "Cái gì? Tam đại mẫu đơn đều cùng ngươi có quan hệ, ngươi không châu người nào châu?" Tên kia đáp. "Ngươi mang ta." Lạc Cảnh Thiên trừng lớn mắt. "Mẹ nó, đây là ám chỉ hắn là châu sao? Châu gặp mẫu đơn, ta FIM." Tốn thời gian một buổi sáng, vòng thứ nhất mới kết thúc. Buổi chiều chính là vòng thứ hai. Lạc Cảnh Thiên bỗng nhiên phát hiện, bản thân hắn hiện tại thật đúng là có chút lung túng. Hiện tại hắn đang ngồi trong nhà ăn, trước mặt hắn ngồi là Tố Băng Băng, bàn kế bên ngồi lấy Lạc Cảnh Điểm cùng Mạc Uyển. Gần đó lại thêm Sở Như Mộng đang ngồi. "Sở Như Mộng, ngươi mẹ nó tham gia náo nhiệt có đúng hay không?" Hắn sở dĩ cùng Tố Băng Băng là vì muốn cho Lạc Cảnh Điểm không nhắc tới chuyện kia, cũng chỉ là để nàng hiểu thành hắn thích Tố Băng Băng là thật. Nhưng mà càng lúc càng cảm giác, mục đích ban đầu bắt đầu có chút lệch hướng. Hắn thế nào cảm giác được, bây giờ nơi này giống như hiện trường đánh đây. Quan trọng nhất là, Mạc Uyển người kia là chuyện gì xảy ra? Hắn cũng không có trêu chọc nàng, á quan trọng nhất là xung quanh có một đống lớn quần chúng đang nhìn chằm chằm hắn. Hiện tại hắn sợ chỉ cần mình làm ra điều gì quá khích, chỉ sợ sống không đi ra nơi này. Hỗn đản, hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch sao? Ngươi rốt cuộc đối với họ làm cái gì rồi? Tố Băng Băng bị người khác nhìn có chút chịu không được, thấp giọng hỏi Lạc Cảnh Thiên. Ta cũng thật muốn biết rốt cuộc mình đã làm cái gì thương thiên hại lý, nhưng ta mẹ nó cái gì cũng không làm à? Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ nói. Không có khả năng, ngươi không làm cái gì làm sao họ lại nhìn chằm chằm ngươi? Ta đều bị nhìn đến hoảng. Ngươi là nữ nhân, ngươi sợ cái cọp lông? Lạc Cảnh Thiên cùng Tố Băng Băng thấp giọng trò chuyện, mấy người xung quanh cũng nghe không được nội dung. Họ chỉ cho rằng Lạc Cảnh Thiên đang vung thức ăn cho chó. Tại học viện người nào không biết việc giữa hắn và Tố Băng Băng, cho nên thấy hai người như thế họ liền hiểu thành như vậy. Không tiếp, chỉ là một tên phế bật, hắn có cái gì mị lực để nhiều mỹ nữ như vậy vây quanh hắn? Hắn là Lạc gia đại thiếu gia. Lạc gia thì ngon sao? Hắn còn không phải là cái con nuôi. Lạc gia đều thả tiếng, hắn là người thừa kế duy nhất. Hừ, vậy thì thế nào? Thực lực thấp kém làm được cái gì? Lạc gia tài lực hùng hậu, có thể mời chào rất nhiều cao thủ. Ha ha, còn không phải sớm muộn cũng bị người khác thôn tính. Bản thân thực lực không có sớm muộn cũng chết. Lạc gia cùng Mạc gia là thế giao, hơn nữa Sở Như Mộng lại mê luyến hắn, Sở gia chắc chắn sẽ cùng Lạc gia liên kết. Ngươi mẹ nó biết nói chuyện hay không? Không thể để ta phát tiết một chút. Đây chính là hiện thực. Băng Băng, ta trước vẫn hiếu kỳ, lớp A làm sao cần thiết tham gia cuộc tỷ võ này? Phần thưởng cũng chỉ là tiến vào lớp A, họ bản thân đều đã là lớp A thì cần tham gia làm cái gì? Lạc Cảnh Thiên nhìn Tố Băng Băng hỏi. Cái này ta không rõ, nhưng nghe nói viện trưởng chính miệng yêu cầu, hẳn là có phần thưởng khác đi. Ồ, còn có chuyện này. Đúng rồi, thực lực lớp A thế nào? Hẳn là đều tới luyện linh cảnh cao cấp đi. Ngươi cũng không cần để ý việc thứ hạng, vẫn là quan tâm bản thân mình trước đi. Vừa rồi tiến vào, ta đi ngang qua lớp A, nghe nói họ muốn đánh tàn ngươi. Tố Băng Băng nói. Vì cái gì? Tố Băng Băng nhìn về phía Lạc Cảnh Điểm cùng Mạc Quyền, sau đó lại nhìn về phía Sở Như Mộng, rồi nhìn Lạc Cảnh Thiên nói. Ngươi cứ nói đi, ta hiện tại chạy còn kịp sao? Ngươi muốn cả đời bêu danh sao? Không tham gia liền bỏ cuộc cũng không phải không thể. Nếu ngươi muốn thì tùy ngươi, nhưng mà về phía Lạc Cảnh Điểm ngươi định làm cái gì? ta có thể nhìn ra được ngươi đối với nàng có tình cảm rất sâu, như vậy ngươi bêu danh, sau này cùng nàng, người khác cũng sẽ mang nàng ra nói. Vậy quên đi. Mặc dù cùng Tố Băng Băng quen biết chưa tới một tháng, nhưng mà trong những người hắn quen biết, Tố Băng Băng là người nói chuyện hợp tính hắn nhất. Có thể miễn cưỡng nói, hai người có thể tính là hảo hữu. Nếu như không phải mỗi người đều mang mục đích, chỉ sợ hai người cũng không phải không có khả năng trở thành bằng hữu thật sự. Dù cho không nói, nhưng hai người ai cũng hiểu được, đối phương là có mục đích khi tiếp xúc với mình. Lạc Cảnh Tiên là muốn dựa vào nàng tìm hiểu thế lực của đế quốc, còn Tố Băng Băng lại muốn dựa vào hắn để tìm chỗ dựa. Với thực lực chân chính của Lạc gia, muốn chiếm lấy đế quốc rất đơn giản. Dù cho Lạc gia không giúp nàng cái gì, nhưng chỉ cần cùng Lạc Cảnh Tiên có quan hệ, đến lúc quan trọng, Lạc gia hẳn là sẽ giúp nàng một tay. Dù sao Phùng Nguyệt đều tự thân cam đoan với nàng, nàng cũng không có cái gì để lo lắng. Chỉ cần duy trì hữu nghị cùng Lạc Cảnh Tiên là được, rất nhanh, buổi chiều liền tới. Lần này Lạc Cảnh Tiên phải tham gia đánh võ đài, nhưng không nghĩ tới, kết quả lại là hắn ra trận đầu tiên. Hơn nữa, còn là cùng Tạ Minh Viễn đối chiến. Cái này mẹ nó có tấm màn đen đi. Làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Lớp C Lạc Cảnh Thiên cùng lớp A Tạ Minh Viễn. Triệu Tử Sinh cao giọng nói. Viễn ca, đem Lạc Cảnh Thiên đánh xuống lôi đài. Đúng, đánh hắn toàn thân bất toại. Đánh hắn sống không bằng chết. Đám người trên khán đài bắt đầu reo hò. Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên, dính vào nữ nhân liền không có kết quả tốt để ăn. Hiện tại hắn bị người kêu đánh, mặc dù chỉ là một số thành phần đen đét, nhưng mà số lượng này cũng quá nhiều đi. Hơn một nửa khán giả trên khán đài đứng lên hò hét, khán đài có thể chưa được 10.000 người, hôm nay đều chật kín. Hơn một nửa người đây là cái gì cảnh tượng? Hơn nữa, mấy tên năm 2 cùng năm 3 là chuyện gì xảy ra? Chuyện của tân sinh các ngươi mẹ nó tham gia náo nhiệt làm cái gì? Cảnh Thiên ca ca, cố lên. Nghe được tiếng kêu này, Lạc Cảnh Thiên bất lực nâng trán. Sở Như Mộng, ngươi không để ta yên ổn đúng không? Lạc Cảnh Thiên, hiện tại ngươi đầu hàng còn kịp. Tạ Minh Viễn cười lạnh nhìn Lạc Cảnh Thiên nói. Lạc Cảnh Thiên liếc mắt nhìn hắn, một chút tâm tình phản ứng hắn cũng không có. Khiêu khích. Trước kia còn có thể, nhưng hiện tại, ngươi có tư cách này. Ngươi tin hay không nếu không phải là đang đối chiến, ngươi muốn cùng ta đánh đều phải xếp hàng. Thấy Lạc Cảnh Thiên không nói gì, Tạ Minh Viễn cho rằng Lạc Cảnh Thiên đang sợ hắn, nên hắn lập tức tiếp tục châm chọc. Thế nào? Sợ? Làm sao không lên tiếng? Chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng cha, ta liền bỏ qua cho ngươi, thế nào? Ngươi đẻ được sao? Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt hỏi. Mặc dù không được. Không đẻ được ngươi còn nói nhảm cái gì? Ngươi nếu đẻ được sớm đã bị ném vào kia biệt rồi, còn có thể đứng tại nơi này? Lạc Cảnh Thiên châm chọc nói. Ngươi cái gì ngươi? Có đánh hay không? Không đánh thì lăn xuống dưới. Ta không rảnh cùng ngươi nói nhảm. Tốt. Đã thế hôm nay ta không đánh tàn người ta liền không phải họ Tạ. Tạ Minh Viễn tức giật quát. Ngươi không phải họ Tạ. Nói như vậy ngươi là cái con hoang rồi. Chương 53, Lạc Cảnh Thiên cùng Tạ Minh Viễn 2 chương 53, Lạc Cảnh Thiên cùng Tạ Minh Viễn 2 Tạ Minh Viễn lúc này cũng minh bạch, Lạc Cảnh Thiên chính là đang giả ngu, cố ý nghe không hiểu lời nói của hắn. Xoát. Tạ Minh Viễn rút kiếm ra, thanh kiếm trong nháy mắt nhận lấy hắn linh lực quán đâu, nhìn qua liền biết Tạ Minh Viễn đây là muốn dốc toàn lực đem Lạc Cảnh Thiên đánh gục. Mà Lạc Cảnh Thiên hứng thú nhìn hắn một chút, nói thật, hắn cũng không cảm thấy Tạ Minh Viễn có cái gì uy hiếp được hắn. Mặc dù Tạ Minh Viễn thực lực là luyện linh cảnh cao cấp, nhưng mà nếu không dùng ma pháp, Lạc Cảnh Thiên cũng có thể tự tin đem Tạ Minh Viễn treo lên đánh. Mặc dù không có võ kỹ loại chiến đấu, nhưng võ kỹ loại thân pháp, không yêu cầu ma lực loại kia, hắn nhưng là đều nắm giữ, hơn nữa trình độ vô cùng cao. Đương nhiên, nếu xét về trình độ thân thể, hắn là không bằng Tạ Minh Viễn, là kém một bậc. Nhưng cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ khi cách biệt quá lớn, nếu không Tạ Minh Viễn muốn chạm tới hắn được hay không rất khó nói chứ đừng nói là đánh trúng. Đó còn là một câu hỏi chưa có lời giải. Bất quá, Lạc Cảnh Thiên cũng chỉ biết duy nhất 3 bộ võ kỹ, trong đó 2 bộ là thân pháp, còn lại chính là một bộ nửa quyền pháp võ học. Nói là nửa quyền pháp, bởi vì trong đó cần vận dụng quạt tới làm vũ khí. Tuy nhiên chỉ biết 3 loại võ kỹ, nhưng mà tất cả đều đạt tới cấp độ đăng phong tạo cực. Nhưng chân chính có tác dụng cho chiến đấu cũng chỉ có hư không đáp bộ cùng bộ nửa quyền pháp mà thượng cổ tôn giả truyền thụ mà thôi. Ngươi nói xem, người nào sẽ thắng? Bên trên khán đài, một người đàn ông nhìn qua có chút trẻ tuổi nhìn bên cạnh nữ nhân hỏi. Tạ Minh Viễn, tiểu tử này thực lực là luyện linh cảnh cao cấp, điểm linh lực đều đạt tới 90 điểm. Về phần Lạc gia tiểu tử kia, ta không biết tại sao nhìn không ra cảnh giới của hắn, nhưng mà ta có thể cảm nhận được, trong thân thể hắn, linh lực không vượt quá 30 điểm. Người kia đáp, linh lực quả thật không vượt qua 30 điểm, nhưng mà lực lượng thân thể cũng không kém. Đã đạt tới luyện linh cảnh trung cấp, nhưng ta nghĩ, Tạ Minh Viễn muốn thắng cũng không phải đơn giản như vậy. Viễn trưởng nói, vì cái gì? Ngươi cảm thấy hắn tại sao linh lực chỉ dưới 30, nhưng mà tố chất thân thể lại cao hơn mức bình thường? Hẳn là cố ý tìm linh dược tăng lên tố chân thân thể đi. Nhân loại nam tính 22 tuổi thân thể mới ngừng phát triển, dù cho dùng dược vật thì cũng chỉ dùng dược vật tăng lên mức tiềm năng mà không phải mức độ thân thể. Trước 22 tuổi, sẽ không có người đi phục dụng những thứ này. Viện trưởng lắc đầu nói. Nhưng ta lại nghe nói, Lạc Cảnh Thiên lười biếng thành tính, linh lực chưa từng tăng lên. Nếu như hắn không có thiên phú tu luyện, như vậy phục dụng dược vật cũng là chuyện dễ hiểu. Người nói không sai, nhưng đó chỉ là đối với người bình thường. Lạc gia là đại gia tộc, đạo lý kia họ biết, sẽ không liều lĩnh đi đốt cháy giai đoạn. Được không bằng mất. Vậy vì cái gì? Ta cũng không biết. Chẳng qua, trực gia của ta phán đoán, hắn rất không đơn giản. Vậy chờ xem đi. Dưới võ đài, Lạc Cảnh Thiên cùng Tạ Minh Viễn còn chưa đánh lên, đám người khác đã bắt đầu nhộn nháo. Đến. Đặt cược đi. Tạ Minh Viễn thắng 1-1, Lạc Cảnh Thiên thắng 1-5. hạn mức đặt cược cao nhất 1000 kim tệ. Ta đặt Tạ Minh Viễn 50 kim tệ. Ta cũng thế, 30 kim tệ. Ta đặt Lạc Cảnh Thiên, 1 kim tệ. Đám người bắt đầu tụ lại đánh cược. Đại đa số người đều là đặt cho Tạ Minh Viễn, dù sao hắn thực lực rất mạnh, mà Lạc Cảnh Thiên lại có tiếng lười biếng nên rất ít người cho rằng hắn có thể chiến thắng. Lạc Cảnh Thiên chưa từng xuất thủ, cho nên không người nào biết được thực lực của hắn. Cũng chỉ có một vài người nuôi hy vọng kiếm lớn nên liều lĩnh đặt cho Lạc Cảnh Thiên. Người lý trí chắc chắn sẽ không đi làm chuyện điên rồ này, dù sao tỷ lệ thua quá lớn. Tuy nhiên hạn mức cao nhất mới chỉ 1000 kim tệ, có thể nói là không đáng kể. Có thể học tại Phi Ngư học viện, người nào trên thân không có chút tiền này. Dù cho là học sinh nghèo thì học viện mỗi tháng cũng có trợ cấp riêng cho 1000 kim tệ, đương nhiên, đây cũng chỉ áp dụng cho học viên nghèo mà thôi. Ta đặt Lạc Cảnh Thiên, 1000 kim tệ. Một âm thanh trong trẻo vang lên, đám người ngẩng đều lên nhìn liền thấy Sở Như Mộng đang đứng trước mặt cười nói. Nhất thời, cả đám đều sững sờ. Họ đều bị nụ cười của Sở Như Mộng hấp dẫn. Quá đẹp. Giống như cả người được tắm trong gió xuân, ngâm trong suối nước nóng như thế. Sở tiểu thư, đừng. Lạc Cảnh Thiên hắn thực lực thấp kém, ngài đây thuần túy là thua thiệt. Một tên học viên lên tiếng nói. Không sao. Ta không để ý, chỉ thử chút vận khí mà thôi. Dù sao tỷ lệ nhưng là gấp 5 lần nha. Sở Như Mộng cười đáp. Như Mộng tiểu thư, không cần, ta trực tiếp cho ngài 5000 kim tệ. Không cần đặt cược. Tên mở bàn cược trực tiếp móc ra một đống kim phiếu đưa cho Sở Như Mộng. Ta không thiếu tiền nha, chỉ đơn thuần là tìm niềm vui thú. Ngươi chẳng lẽ ngay cả điều đó cũng không muốn cho ta sao? Sở Như Mộng úa nói. A nha, không không không, ta không phải có ý đó. Như Mộng tiểu thư ngài đương nhiên có thể. Tên kia vội và đáp. Kỳ hỉ, vậy ta đi. Sở Như Mộng cười cười sau đó trở về chỗ ngồi. Ngay khi quay người, Sở Như Mộng nở ra nụ cười đầy vẻ khinh bỉ. Đối với hắn tới nói, không có người có thể chống cự mị lực của hắn. Đương nhiên, Lạc Cảnh Tiên tên quái thai kia loại trừ. Sở Như Mộng đặt cược cho Lạc Cảnh Tiên gây lên náo động không nhỏ. Nhưng trên võ đài cũng nghe không thấy bên dưới nói cái gì, hiện tại hai người đã bắt đầu muốn động thủ. Tạ Minh Viên chân phát lực, mỗi bước đi đều hiện ra một bộ pháp kỳ quái. A, là vô ảnh bộ. Tạ gia đỉnh cấp võ kỹ vô ảnh bộ. Hắn lại luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Xem ra Lạc Cảnh Thiên muốn thua. Có thể luyện tới mức này, linh lực còn cao như vậy, không thắng quả thật không có thiên lý. Lạc Cảnh Thiên nhìn Tạ Minh Viễn lao tới, không có di chuyển. Nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên bất động, Tạ Minh Viễn nở ra nụ cười lạnh. Hắn cho rằng Lạc Cảnh Thiên bị vô ảnh bộ của hắn hù dọa. Tạ Minh Viễn ngay lập tức đám ra một kiếm, nhắm ngay ngực Lạc Cảnh Thiên. Thanh kiếm mang theo linh lực phát ra âm ngân thanh thúy. Hắn thế nào không động? Bị dọa choáng váng rồi. Muốn chết người. Muốn chết người. Hắn làm sao còn không phòng thủ? Đám người trên khán đài hô hấp đều dừng lại, ngay cả bên dưới Triệu Tử Sinh đều đang chuẩn bị ra tay ngăn cản. Dù sao đây là cuộc tỷ võ bình thường, không phải sinh tử quyết đấu, mà lại Lạc Cảnh Thiên thân phận đặc thù, nếu như hắn chết, mặc dù học viện không lo lắng Lạc gia trả thù, nhưng mà Lạc gia cùng Tạ gia chắc chắn xảy ra chiến tranh. Đến lúc đó toàn bộ Tâm Nguyệt Thành cũng đừng mong an ổn. Toàn bộ những người đang quan sát, cũng chỉ có Lạc Cảnh Điểm cùng Sở Như Mộng là không lo lắng, cùng vị viện trưởng kia nữa. Ngay khi thanh kiếm cách Lạc Cảnh Thiên chỉ vài cm, hắn lúc này liền động. Du Long Phiến trong nháy mắt xuất hiện trên tay hắn đem mũi kiếm cản lại, thanh kiếm đâm vào Du Long Phiến, không nhích thêm được dù chỉ một phân. Tạ Minh Viễn ánh mắt lóe lên, hắn cũng không cho rằng một kiếm có thể giết chết Lạc Cảnh Thiên. Đem kiếm rút lại, nghiêng qua, hắn nhắm tới ngay vùng khe hở giữa các thanh quạt của Lạc Cảnh Thiên, muốn thông qua đó đâm trúng Lạc Cảnh Thiên. Nhưng mà Lạc Cảnh Thiên cũng không cho hắn cơ hội, nắm chắc Du Long Phiến nghiêng người lùi tới, tay cầm Du Long Phiến giữ chắc thanh kiếm, tay còn lại hóa trưởng đánh về phía Tạ Minh Viễn. Tạ Minh Viễn giật mình, lập tức đẩy mạnh thanh kiếm cho xuyên qua Du Long Phiến, bản thân hắn hạ xuống trượt về phía trước, tay đưa ra nắm lấy thanh kiếm đâm về phía sau, nhưng đâm vào lại là không khí. Lạc Cảnh Thiên nhân cơ hội này, chân giơ lên đá về phía đầu Tạ Minh Viễn. Nhưng mà Tạ Minh Viễn mặc dù nhân phẩm không ra sao, nhưng thực lực lại là có. Hơn nữa, thiên phú cũng rất cao. Hắn trong nháy mắt liền phát hiện Lạc Cảnh Thiên sơ hở, tay giơ lên cản lại một cước của Lạc Cảnh Thiên, chân trong nháy mắt xuất ra. Một cước đem Lạc Cảnh Thiên đạp bay ra ngoài. Nhìn Lạc Cảnh Thiên bay ra ngoài võ đài, mặc dù có chút đáng tiếc không giết được Lạc Cảnh Thiên, nhưng mà làm hắn mất mặt cũng rất không tệ. Đánh bại Lạc Cảnh Thiên là điều trong dự tính của Tạ Minh Viễn. Hắn cũng không có cảm thấy hưng phấn cái gì. Chỉ là, rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn liền cứng đờ. Toàn bộ khán đài đồng loạt đứng lên, con mắt đều là trừng lớn. Làm sao có thể? Ta không hoa mắt chứ? Hắn làm sao? Chương 54, 40 mét đại đao, vì ngài phục vụ. Chương 54, 40 mét đại đao, vì ngài phục vụ. Đám người trợn tròn mắt, khó tin nhìn lấy Lạc Cảnh Thiên lúc này. Bởi vì, ngay khi bay ra khỏi phạm vi võ đài, Lạc Cảnh Thiên đột nhiên đôi chân giống như đạp vào đất bằng, sau đó cứ như vậy trở lại võ đài. Hư không đáp bộ. Hắn vậy mà luyện hư không đáp bộ tới cảnh giới này. Ta là hoa mắt đi. Tuyệt đối là hoa mắt đi. Trên khán đài, đám người giật mình không thôi. Mà ở trên cao nhất, viện trưởng Phi Ngư học viện cùng nữ nhân bên cạnh đột nhiên bật dậy. Nhị độ hư vô. Hắn vậy mà đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Hắn thế nào làm được? Vị viện trưởng kia kinh hãi bật thốt. Hắn vậy mà đem hư không đắc bộ luyện tới cảnh giới này. Cái này, thiên phú này, thật là đáng sợ. Hư không đắc bộ, tuy nhiên chỉ là hoàng giai trung phẩm, nhưng là độ khó thậm chí có thể sánh bằng huyền giai hạ phẩm. Hắn lại có thể tu luyện tới tình trạng này. Hắn là yêu nghiệt sao? Nữ nhân bên cạnh cũng bàng hoàng không thôi. Hư không đắc bộ chia làm hai loại cảnh giới, thứ nhất chính là để khí ngự đặc không. Cái này bất kỳ người nào cũng có thể học được, khác biệt chỉ là thời gian dài hay ngắn. Mà nhị độ hư vô chính là cảnh giới thứ hai, bước vào cảnh giới này xem như là đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Nhưng mà toàn bộ Thiên Ưng Đế quốc, người tu luyện hư không đắc bộ luyện tới xuất thần nhập hóa có thể dùng một bàn tay để đếm ra. Càng đừng nói tới cảnh giới đăng phong tạo cực, có thể nói khó càng thêm khó. Khó ở đây chính là tùy ý biến đổi vị trí, chỉ cần nghĩ, không chỗ nào không phải đất bằng. Mặc dù giật mình, thán phục, nhưng mà họ lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Nói cho cùng, hư không đắc bộ cũng chỉ là hoàng giai trung phẩm võ kỹ, hơn nữa còn là loại thân pháp, chỉ có tác dụng hỗ trợ chứ không hề tăng lên chút thực lực nào. Với lại, Lạc Cảnh Thiên lúc này đang từ trên không rơi xuống, chỉ cần không phải người ngu liền biết lúc này là thời cơ ra tay thích hợp nhất, bởi vì Lạc Cảnh Thiên đang tại trên không trung, không có chỗ trốn, không có chỗ mượn lực, mà lại hư không đắc bộ hắn đã dùng 3 lần, nếu cưỡng ép dùng tiếp chỉ có thể khiến cho cổ chân bị thương tổn, khả năng thắng được Tạ Minh Viễn càng xuống thấp. Quả nhiên, Tạ Minh Viễn chỉ sững sờ trong vài giây, sau đó hắn lập tức cầm kiếm nhảy lên, một kiếm muốn chém chết Lạc Cảnh Thiên. Bất quá ngay lúc này, cơ thể Lạc Cảnh Thiên giống như bị định tân lại, cơ thể hắn lơ lửng trong không trung trong vài giây. Tạ Minh Viễn chém hụt, khinh thân thuật, mẹ nó, lại là đăng phong tạo cực cảnh giới, hắn là quái vật đi. Đám người đầu góc lúc này có chút không đủ dùng, một môn võ kỹ có thể luyện tới đăng phong tạo cực, tốn thời gian cực kỳ lâu, có thậm chí trên chục năm mới đạt thành, mà Lạc Cảnh Thiên bản thân lại nắm giữ 2 môn võ kỹ đạt tới cảnh giới này, hắn mẹ nó là yêu quái đi, mà lại hắn chỉ mới có 15 tuổi. Tạ ít ít ít, ngươi luyện võ kỹ từ 5 tuổi sao? Ngay cả Tạ Minh Viễn cũng giật nảy mình, vậy mà chém hụt. Hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ vì cái gì, bởi vì lúc này Lạc Cảnh Thiên bắt đầu phản công. Chỉ thấy trên không trung rơi xuống, Lạc Cảnh Thiên dùng chân đạp một cái, Tạ Minh Viễn từ trên không trung rơi xuống, một chân quỳ trên mặt đất. Mà Lạc Cảnh Thiên cũng ngay lập tức rơi xuống trước mặt hắn, tư thế cùng Tạ Minh Viễn cũng không sai biệt lắm. Hai người nhìn nhau trong giây lát, Tạ Minh Viễn tay cầm kiếm chém qua, Lạc Cảnh Thiên dùng Du Long Phiến cản lại, tay còn lại nắm chặt đấm thẳng tới mặt Tạ Minh Viễn. Mà Tạ Minh Viễn tay còn lại cũng ngay lập tức hóa trưởng đánh trả. Soạn. Hai người quyền cùng trưởng chạm nhau, nhất thời cả hai bị đẩy lùi lại vài mét. Tạ Minh Viễn thanh kiếm đâm xuống võ đài đứng dậy, nhìn Tạ Minh Viễn nói: "Xem ra là ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thân thủ như này." Nói nhảm nhiều quá. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt đáp: "Thử. Như vậy để ta xem thử một chút, thực lực ngươi mạnh tới đâu." Dứt lời, Tạ Minh Viễn rút kiếm lên, trong nháy mắt bỏ tới. Soạt. Du Long Phiến trong nháy mắt mở ra, nhất thời, ánh phản quang từ trên thân Du Long Phiến chiếu vào mắt Tạ Minh Viễn làm hắn hơi chút cứng lại. Mà ngay lúc đó, Lạc Cảnh Thiên chân giơ lên đạp tới. Tạ Minh Viễn trong nháy mắt bị đạp bay ra xa. Hèn hạ. Đứng dậy, Tạ Minh Viễn tức giận mắng một câu. Dính một cước của Lạc Cảnh Thiên, hắn ngực có chút đau nhói. "A, thật ngại quá, một cước đạp không chết người là lỗi của ta." Lạc Cảnh Thiên cười cười nói. Nghe thế, Tạ Minh Viễn mặt đen lại. Không nói hai lời, hắn lập tức lao tới. Chân dùng lực nhảy lên, kiếm trong tay chém từ trên cao xuống. Lạc Cảnh Thiên nghiêng người né tránh, trong nháy mắt chân giơ lên đá một phát vào lưng Tạ Minh Viễn làm hắn té đập mặt xuống đất. Lạc Cảnh Thiên chân giơ lên đạp xuống, nhưng mà Tạ Minh Viễn lại né tránh được. Hắn dùng kiếm quét về phía dưới chân Lạc Cảnh Thiên, mà Lạc Cảnh Thiên đột ngột ngồi xuống, Du Long Phiến cản lại, mà ngay lúc đó, trên đầu nan quạt xuất hiện từng cây dao nhỏ hình móng vuốt. Tác giả: nan quạt là cái thanh tre ở giữa. Vào GG xem sẽ biết, Tạ Minh Viễn thấy thế nhất thời biến sắc. Lạc Cảnh Thiên cầm trên tay Du Long Phiến quét lên, Tạ Minh Viễn theo bản năng ngả người về phía sau né tránh. Ngay lúc đó, Lạc Cảnh Thiên chân quét một cái, Tạ Minh Viễn ngay lập tức ngã nhào xuống đất. Du Long Phiến bổ xuống. Tạ Minh Viễn cảm nhận được nguy hiểm, hắn lăn người né tránh, sau đó quỳ một chân trên đất, kiếm giơ lên ngang người hiện ra thế phòng thủ. Nhưng mà lúc này, không biết lúc nào, Lạc Cảnh Thiên đã đứng dậy, dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống. Tạ Minh Viễn thấy được bên trong ánh mắt của hắn hiện lên đầy vẻ coi thường. Hắn nhất thời liền giận. Không chút nghĩ ngợi, hắn cầm kiếm lên lần nữa lao tới. Mà bên trên khán đài, đám người cũng không còn quản rốt cuộc người nào mạnh hơn, người nào yếu hơn. Họ lúc này vô cùng hưng phấn. Bởi vì, trước đó, các trận đấu đều hiện lên vẻ buồn tẻ, không hấp dẫn. Mà trận chiến này, họ nhìn thấy hai người ngang tài ngang sức thì hưng phấn không thôi. Đặc sắc. Quá đặc sắc. Đây mới là chiến đấu. Thế này mới gọi là chiến đấu. Trên võ đài, Lạc Cảnh Thiên cùng Tạ Minh Viễn càng đánh càng hăng. Nhưng mà, dần dần, Lạc Cảnh Thiên biểu hiện lại lâm vào thế hạ phong. Trên thực tế, Lạc Cảnh Thiên cùng Tạ Minh Viễn đánh là ngang sức, với lại, thân thế tố chất của hắn so với Tạ Minh Viễn thì kém hơn, cho nên trận đấu càng kéo dài, Lạc Cảnh Thiên phần thắng lại càng thấp. Tạ Minh Viễn ban đầu đầu góc có chút bị tức giận làm lu mờ lý trí, nhưng mà sau đó hắn liền bình tĩnh lại. Hiển nhiên, thế mạch của hắn liền biểu hiện ra, mà Lạc Cảnh Thiên lại càng lúc càng bị Tạ Minh Viễn đè ép. Sau hơn 10 phút chiến đấu, Lạc Cảnh Thiên cùng Tạ Minh Viễn tách ra. "Ha ha, ngươi sắp chịu không được. Ta không thể không thừa nhận, ngươi ý thức chiến đấu rất mạnh, nhưng là điều đó cũng không bù đắp được chênh lệch giữa chúng ta." Tạ Minh Viễn cười lớn nói. "Vậy ngươi lúc này nói nhảm nhiều như vậy, không sợ ta có thời gian nghỉ ngơi liền treo ngươi lên đánh?" Lạc Cảnh Thiên miết miệng nói. "Không đáng kể. Thắng ngươi, thừa sức." "Vậy sao? Xem ra thời gian cũng không sai biệt lắm. Như vậy kết thúc ở đây đi." "Hừ, khoác lác không biết ngượng." Nghe thế, Tạ Minh Viễn hừ một tiếng, kiếm trong tay phóng tới Lạc Cảnh Thiên. Lạc Cảnh Thiên bất động đứng đó. Đám người trên khán đài thở dài, ngay cả vị viện trưởng kia cũng khẽ lắc đầu. Hắn có thể nhìn ra, thể lực của Lạc Cảnh Thiên đã chạm đáy, mà Tạ Minh Viễn lại vẫn còn sức lực đánh tiếp. Kết quả không cần nói cũng biết. Nhưng mà ngay lúc này, Tạ Minh Viễn cầm kiếm lao tới, khoảng cách Lạc Cảnh Thiên chưa tới nửa mét thì đột nhiên Lạc Cảnh Thiên nở ra nụ cười. Chỉ thấy, đột nhiên, một cây trường côn dài hơn 2 mét xuất hiện tại trong tay Lạc Cảnh Thiên, hắn trong nháy mắt quất ra một côn. Tạ Minh Viễn ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài. Đám người toàn bộ đều ngộp. Cái này, chuyện gì xảy ra? Trường côn kia thế nào xuất hiện? Không gian giới chỉ? Không giống. Bởi vì lấy đồ trong không gian giới chỉ ra là cần chút thời gian, không thể nhanh như vậy được. Ngắn nhất cũng phải có 3 giây. Hơn nữa tay còn phải chạm vào không gian giới chỉ. Nhưng tất cả mọi người đều thấy Lạc Cảnh Thiên động cũng không động, cây trường côn kia cứ như vậy xuất hiện trên tay hắn. Lạc Cảnh Thiên nhếch miệng cười. Ngay sau đó, trước sự kinh ngạc của đám người, thanh trường côn kia lại biến thành một thanh đại đao. Điều làm họ giật mình là, thanh đao kia quá mẹ nó dài. 40 mét đại đao, vì ngài phục vụ. Lạc Cảnh Thiên giơ lên thanh đao nhìn Tạ Minh Viễn cười nói. Dứt lời, hắn liền bổ xuống.